Chương 456, Giai Nam ẩn nhận chương 456, Giai Nam ẩn nhận ước chừng đi ra 20 mấy mét về sau, Giai Nam ngừng lại, chỉ về đằng trước sương mù tràn ngập chỗ, nhìn xem nói với Lý Khôn, Ca Khôn, bọn hắn chính là tại nơi này hướng phía trước sương mù đi ra ngoài vụ quá lớn, ta không dám đuổi theo ra đi. Cho nên liền chạy hồi hang đá hồi báo cho người tình huống. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, dường như còn lòng còn sợ hãi, để người nghe càng thêm tin tưởng nàng. Ừm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói đều là nói thật. Lý Khôn lần nữa nhìn về phía Giai Nam, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, phản phất muốn xuyên thấu Giai Nam linh hồn, tìm kiếm bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi nói dối dấu hiệu. Nhưng Giai Nam tại đối mặt Lý Khôn ánh mắt như vậy lúc, biểu hiện được có thể xưng hoàn mỹ. Nàng có hơi cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ cùng ngượng ngùng, bộ dáng kia dường như là một cái bị kinh sợ vô tội thiếu nữ, biểu diễn kỹ xảo chi tinh xảo, có thể so với cấp quốc gia diễn viên. Cho dù Lý Khôn nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Ca Khôn, ta có thể là thực sự không có nói dối a? Ngươi không muốn dạng như vậy nhìn người ta nha? Ta sợ sệt. Giọng Giai Nam càng thêm run rẩy, cơ thể thì khẽ run, giống như thật bị Lý Khôn ánh mắt hù dọa. Đại Long, ngươi đi đem Giai Nam tiểu tỷ trước mang về hang đá, cùng cái khác ba cái minh đệ đem người cho ta nhìn kỹ, chờ chúng ta quay về. Lý Khôn tại trải qua một phen xem kỹ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng Giai Nam. Hắn quay đầu, đối sau lưng một cái gọi từ Đại Long nam tử bàn giao nói. Được rồi Ca Khôn. Tên kia gọi từ Đại Long nam tử ngay lập tức đi lên phía trước, bắt lại Giai Nam cổ tay, chuẩn bị đưa nàng mang về hang đá. Nhưng mà, bởi vì khí lực của hắn thật sự là quá lớn, Giai Nam cơ thể mất thăng bằng, nửa người trên bị nam tử đột nhiên túm ra ngoài, vết thương của nàng bị liên lụy đến, lập tức phát ra một tiếng tê đau nhức thanh, tê. Đau quá a. Ngươi liền không thể khác kéo ta sao? Nói đi, ngươi muốn ta đi trước hay là sau khi đi mặt, ta mình có thể đi rồi, thật là. Nghe được Giai Nam tê đau nhức thanh về sau, vẫn chưa ra khỏi đi Lý Khôn, ngay lập tức quay đầu, dùng một cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía gọi Đại Long nam tử. Nam tử kia phát giác được Lý Khôn phẫn nộ, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng túi đầu khom lưng mà xin lỗi, "Ca Khôn, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý." "Vậy ngươi chính là cố ý đi." Lý Khôn tiếp tục chằm chằm vào nam tử kia, giọng nói bất thiện nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh cáo. Lúc này, nam tử kia mới ý thức được chính mình vừa nãy một động tác cùng một câu, đã triệt để chọc giận Lý Khôn. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cơ thể càng không ngừng run rẩy. Thế là, hắn vội vàng lần nữa nói xin lỗi, Ca Khôn, cũng là lỗi của ta. Ta cho Giai Nam cô nương xin lỗi. Giai Nam cô nương, mới vừa rồi là ta thô lỗ, xin ngươi tha thứ cho. Nhìn thấy từ Đại Long thái độ này, Giai Nam mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại gấp bận bịu đại đại liệt liệt ra vẻ hòa hoãn nói, hắc hắc, Ca Khôn, Đại Long huynh đệ cũng là cử chỉ vô tâm. Ta không sao a, các ngươi mau đi đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tha thứ cùng rộng lượng, để người nghe cảm giác nàng là một cái tâm địa thiện lương nữ tử. Lời này vừa nói ra, từ Đại Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lý Khôn cùng còn lại bốn người lúc này mới hướng về Giai Nam chỉ phương hướng tiểu chạy ra ngoài. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại sương mù trong, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng bước chân rồn rập trong không khí quanh quẩn. Trải qua chuyện này, Giai Nam bén nhạy nhìn ra Lý Khôn tại những huynh đệ này trước mặt uy nghiêm cực cao, chỉ cần Lý Khôn có chút bất mãn, những thứ này tiểu đệ rồi sẽ sợ tới mức trong lòng run sợ. Đồng thời, nàng thì nhìn ra những thứ này tiểu đệ đúng Lý Khôn e ngại là sâu tận xương thủy. Giai Nam trong lòng âm thầm tính toán, có thể nàng có thể lợi dụng một chút giữa bọn hắn kiểu này vi diệu quan hệ, nhưng hiện nay nàng còn chưa không có 10 phần 5 chắc có thể thành công ly gián bọn hắn. Đang nhìn đến Lý Khôn 5 người sau khi ra ngoài, nàng liền đối với Từ Đại Long khẩu khí hòa hoãn địa nói ra, "Thật xin lỗi a Đại Long ca ca, bởi vì ta miệng vết thương ở bụng không có khép lại, cho nên vừa nãy ta chân không phải cố ý để ngươi cùng Ca Khôn náo không vui." Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ôn nhu cùng ấy nấy, để người nghe sinh lòng thương tiếc. "Đại Long ca ca, lẽ nào nàng đúng ta thú vị?" Vừa nghe đến Giai Nam lời nói, Từ Đại Long trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh hỉ cùng hoài nghi, nhìn Giai Nam ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Giai Nam quay người hướng về hang đá đi đến. Kia hiểu điệu khêu gợi bóng lưng, nhìn xem Từ Đại Long tuét miệng, con mắt nhìn chằm chằm Giai Nam đuổi đi theo sát, giống như bị Giai Nam bóng lưng làm ma pháp bình thường, hoàn toàn quên đi chức trách của mình cùng hết thảy chung quanh. Về đến hang đá về sau, Giai Nam dương giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chậm chậm đi đến Ali ba người bên cạnh, sau đó thoải mái ngồi xuống, kia tư thế dường như là về tới nhà của mình một tự tại. Từ Đại Long thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng bước nhanh về phía trước, thần sắc khẩn trương nói ra, "Giai Nam tiểu tỷ, ngươi hay là ngồi bên ấy đi thôi, bằng không Ca Khôn bay về nhìn thấy, còn tưởng rằng ta lại bắt nạt ngươi đây." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, tiếng nói thì mang theo một chút lo lắng, tựa hồ sợ vì Giai Nam hành động này mà cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Giai Nam có hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Từ Đại Long một cái, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, "Đại Long ca ca, yên tâm đi, ta ngồi ở nơi này Ca Khôn mới biết yên tâm, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ cho rằng ta là có cái gì không thể cho ai biết mục đích đâu." Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự tin cùng ung dung, để người nghe không tự chủ được muốn tin tưởng nàng. Thấy Giai Nam như vậy giải thích, Từ Đại Long do dự một chút, cuối cùng vẫn không tiếp tục kiên trì. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người đi tới một bên, không xem qua con ngựa nhưng vẫn là thỉnh thoảng địa hướng Giai Nam bên này lướt qua vài lần, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Và từ Đại Long đi đến một bên về sau, Sử Đa Đa, Ali cùng Bạch Tuyết ba người lúc này mới đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giai Nam. Giai Nam mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng lặng lẽ nâng lên một tay, đối ba người so một cái đơn giản ok thủ thế. Cái này nho nhỏ thủ thế, tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong nhưng lại có vô cùng trọng đại ý nghĩa, trong nháy mắt nhường ba người đã hiểu Lệ Nhã đã thành công địa thoát khỏi nguy hiểm, thoát đi nơi thị phi này. Nhìn thấy Ali trong mắt ba người lóe ra vui vẻ qua mang, Giai Nam nội tâm cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Nàng biết rõ, Lý Khôn đám người chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về, mà nàng hiện tại khẩn yếu nhất, nhiệm vụ chính là tại Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ bọn hắn quay về trước đó, nghĩ hết tất cả cách bảo toàn tất cả mọi người an toàn. Trong lòng của nàng sớm đã mưu đồ tốt bước kế tiếp kế hoạch, chỉ là bởi vì từ Đại Long cùng với hắn lưu lại cái khác ba cái huynh đệ cũng không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng căn bản không có cơ hội đem Ali cùng Sử Đa Đa ba người dây từng thời ra, chỉ có thể tạm thời kiềm chế nóng nảy trong lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Chưa được vài phút, chính như Giai Nam dự đoán như thế, Lý Khôn đám người vội vã địa chạy về trong thạch động. Tiếng bước chân của bọn họ nặng nề mà gấp rút, mang theo một cô đẻ nén phẫn nộ. Vừa tiến vào động, Lý Khôn thì trực tiếp hướng phía Giai Nam đi tới, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hung ác cùng hoài nghi, nhìn chằm chằm Giai Nam con mắt, giống như muốn theo trong ánh mắt của nàng tìm ra một chút kẽ hở. Cách. Ngay tại Giai Nam vừa mới nhìn thẳng hắn trong nấy mắt, Lý Khôn đột nhiên không hề có điểm báo trước địa nâng tay lên, hung hăng cho Giai Nam một cái tát. Một tát này lực lượng cực lớn, đánh cho Giai Nam gò má trong nháy mắt sưng đỏ lên, khóe miệng thì rịn ra một tia máu tươi. Ngươi! Giai Nam lửa giận trong lòng lập tức vụt địa một chút thăng lên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Nhưng mà, nàng biết rõ giờ phút này còn không phải phát tác lúc, thế là cố nén lửa giận trong lòng, gắng gượng đem cơn tức giận này ép xuống. Chương 457, thử. Xuất sinh chương 457, thử. Xuất sinh mẹ nó, ngươi tên xuất sinh này, làm gì đánh người? Sử Đa Đa nhìn thấy Lý Khôn vừa về đến thì đúng Giai Nam động thủ, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn, chửi lầm lên Lý Khôn là không hề nhân tính xuất sinh. Thân thể hắn vì phẫn nộ mà khẽ run, hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, dường như tùy thời chuẩn bị xông đi lên cùng Lý Khôn liều mạng. Ali thấy Sử Đa Đa như vậy xúc động, trong lòng thầm than, gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ à? Này cũng nhìn không ra, Lý Khôn này rõ ràng chính là nghĩ hù dọa Giai Nam, muốn nhường nàng nói ra chân tướng sự tình mà thôi. Ali bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Hắn hiểu rõ Sử Đa Đa xúc động có thể biết cho mọi người đem lại phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng mà Giai Nam đón lấy vừa đi vừa về đáp lại làm cho Ali trong lòng âm thầm bội phục. Giai Nam che lấy chính mình vừa mới bị đánh mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tủi thân cùng vũ mị, nhẹ giọng nói ra, ca khôn, ta, có phải ta làm sai chuyện gì? Nàng nhóm thật vừa mới đi ra ngoài, ta thì hồi tới cho ngươi báo cáo đến rồi. Ca khôn, ta nói cũng là thực sự, không tin chờ ngươi minh đệ sau khi trở về, ngươi tự mình hỏi hắn, ta nếu là có một câu lời nói dối, ta nhậm chức ngươi xử trí. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, để người nghe sinh lòng thương hại, đồng thời thì để người càng thêm tin tưởng nàng. Lý Khôn nghe Giai Nam lời nói, nhìn nàng kia khổ sở đáng thương bộ dáng, hoài nghi trong lòng dần dần tiêu tán. Giai Nam tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Tuyết nhịn không được gân cần mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Các người đám xuất sinh này, đối với nữ nhân thì ra tay ác như vậy, còn có hay không một chút đạo nghĩa giang hồ? Có còn hay không là cái nam nhân? Sử Đa Đa vẫn như cũ oán giận nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng Lý Khôn đám người chán ghét cùng kinh bỉ. Chẳng qua lần này thanh âm của hắn hơi ít đi một chút, dường như cũng ý thức được chính mình vừa nãy xúc động có thể biết đem lại không tốt hậu quả. Nhưng mà Lý Khôn nhưng căn bản không để ý tới Sử Đa Đa cờ trách, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một đôi hung ác con mắt nhìn chằm chằm Sử Đa Đa, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Hắn chăm chú địa nắm đuốt nắm đấm của mình, bởi vì mới vừa rồi không có tìm thấy A Điêu, phẫn nộ trong lòng không chỗ phát tiết, giờ phút này hắn liền dự định đem cố lửa giận này tất cả đều rơi tại trên người Sử Đa Đa. Soảng. Lý Khôn đột nhiên một quyền đánh tới hướng Sử Đa Đa bả vai. Một quyền này lực lượng to lớn, Sử Đa Đa căn bản không có phòng bị, lập tức bị đánh được lên tiếng ngã xuống đất. Nhưng mà Lý Khôn nắm đấm vẫn không có ý muốn dừng lại, hắn cao cao địa giơ lên nắm đấm, chuẩn bị lần nữa hướng Sử Đa Đa vung đi. Lúc này, Giai Nam không chút do dự vội vàng nhào tới trên người Sử Đa Đa, dùng thân thể chính mình che lại hắn. Nàng quay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, đối Lý Khôn lên tiếng xin xỏ cho, "Ca Khôn, em ta hắn còn nhỏ, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, ngài đừng tìm hắn so đo. Ngươi nếu là có cái gì không vui thì đánh ta đi, cầu ngươi đừng đánh hắn." Ngay tại Giai Nam nói chuyện khoảng cách, Sử Đa Đa chỉ cảm thấy tay mình cổ tay chỗ buộc chặt dây thường đột nhiên buông lỏng. Nguyên lai, Giai Nam tại bổ nhào vào trên người hắn lúc, xảo diệu lấy tay giải khai trên cổ tay hắn dây thường, mà đây hết thảy đều không có bị Lý Khôn đám người phát hiện. Lý Khôn thiết quyền hung hăng vung xuống dưới, nhưng ở khoảng cách Giai Nam cơ thể 3 tấc địa phương xa, hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Giai Nam nhu nhược kia mà ánh mắt kiên định, trong lòng dường như có một tia xúc động. Sau một lát, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Ngay tại Giai Nam cho rằng Lý Khôn sẽ không lại là Sử Đa Đa mạnh miệng mà tiếp tục làm khó nhóm người mình lúc, nhưng chưa từng nghĩ, Lý Khôn lại một bước tiến lên, xoay người một tay lấy Giai Nam cho chặn ngang bế lên. A! Giai Nam kinh hãi kêu một tiếng, thân thể của hắn tại Lý Khôn trong ngực vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh nàng thì ý thức được làm như vậy có thể biết dẫn tới Lý Khôn hoài nghi, thế là liền ngưng giãy giụa. Giai Nam vội vàng gần sát Lý Khôn bên hai, dùng một loại mềm mại đến cơ hồ để người xương cốt cũng mềm nhũn âm thanh nói ra, "Ca Khôn, đau quá. Eo của ta thương còn không có tốt đâu. Tất nhiên ta lựa chọn ngươi, ta sớm muộn bất đô là người của ngươi sao? ngài làm gì không phải gấp tại đây nhất thời đâu? Không biết rõ tình hình, Sử Đa Đa nhìn thấy vừa mới vì bảo vệ mình Giai Nam bị Lý Khôn như vậy thô lỗ khiêng lên, hướng về cửa hàng đá đi đến, lửa giận trong lòng lần nữa bốc cháy lên. Hắn vừa muốn lên tiếng tiếp lấy mắng to, lại bị bên người Ali kịp thời ngăn lại. Ali chăm chú địa bắt lấy Sử Đa Đa cánh tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh cáo, nhỏ giọng nói ra, "Sử Đa Đa, ngươi yên tĩnh một chút, đừng tiếp tục cho Giai Nam làm loạn thêm. Ngươi lẽ nào thì không nhìn ra được sao? Giai Nam vì bảo toàn chúng ta làm nỗ lực. Ngươi nếu làm việc lại xúc động như vậy, đừng nói một cái Giai Nam chính là lại đến 10 cái Giai Nam, thì không bảo vệ được ngươi cái này hành sự xúc động người trẻ tuổi." Nghe được Ali về sau, Sử Đa Đa hít vào một hơi thật dài, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua Ali, sau đó gật đầu một cái, đem vừa mới tránh thoát cách ra tay, lại làm bộ khép lại lên, để tránh bị Lý Khôn đám người phát hiện. Sau đó, Sử Đa Đa lặng lẽ xê dịch thân thể chính mình, nhỏ giọng đem mình đã tránh ra khỏi dây thừng buộc chặt sự việc nói cho Ali cùng Bạch Tuyết. Ali cùng Bạch Tuyết nghe được tin tức này về sau, trong lòng lập tức hưng phấn không thôi, trong mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng hy vọng, giống như nhìn thấy đào thoát khốn cảnh ánh dạng đông. Ba người một phen sau khi thương nghị, liền quyết định đường Sử Đa Đa thừa dịp Lý Khôn đám người không chú ý, đưa các nàng hai người dây thừng cũng cho cởi ra, sau đó thì lặng lặng chờ đợi nhìn thời cơ thích hợp, chuẩn bị cùng Giai Nam cùng nhau liều mạng phản kháng, thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy Lý Khôn khiêng Giai Nam đi đến cửa hàng đá lúc đột nhiên dừng bước, sau đó lại cẩn thận đem Giai Nam để xuống. "Ngươi vừa rồi nói thế, nhưng những câu là thật?" Lý Khôn nhìn Giai Nam, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia hoài nghi, lần nữa xác nhận nói. Giai Nam mừng thầm trong lòng, nàng biết mình kế hoạch đã thành công một nửa. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Khôn kia trương nhân mặt thú tâm gương mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì một bộ quyến rũ động lòng người đủ cười, nói ra, "Ca Khôn, ta nói tới đương nhiên là những câu là thật. Chờ ta này đeo thương sau khi khỏi hẳn, nhưng chính là ngươi toàn lực khai khẩn lúc nha. Ngươi hiện tại nha, thì hảo hảo mà dưỡng dưỡng cơ thể đi, cũng đừng đến lúc đó ngay cả người ta cũng không thỏa mãn được nha." Giai Nam nói dứt lời, nhẹ nhàng địa cắn cắn môi mình, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô vũ mị hấp dẫn, nhường Lý Khôn thấy vậy thần hồn điên đảo, trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi thì hoàn toàn biến mất. "Rất tốt, kia Ca Khôn ta liền đợi đến ngươi thương thế khỏi hẳn." Lý Khôn trên mặt lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, hắn vươn tay, tại Giai Nam mông trên hung hăng sờ soạn một cái, động tác kia mười phần thô lỗ, để người nhìn sinh lòng chán ghét. "Đi thôi, cùng Ca Khôn ta quá khứ trước lấp lấp bao tử, sau đó nói các ngươi khu cắm trại những người khác tình huống, còn có bao giờ bọn họ quay lại. Nếu ngươi biểu hiện được tốt, Ca Khôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong, Lý Khôn liền lôi kéo Giai Nam tay, nên ngang hướng lửa cháy đống đi đến, giống như hắn đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, đã trở thành thế giới này chủ thể. "Ca Khôn, ta ngươi còn không có nói cho ta biết, tỷ muội ta nàng có chuyện gì hay không? Ngươi cái đó tiểu đệ ngài tìm trở về rồi sao?" Giai Nam đi theo sau Lý Khôn, vẻ mặt lo lắng địa hỏi thăm về sự tình vừa rồi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ân cần cùng lo lắng, để người nhìn cảm thấy nàng thật vô cùng lo lắng tỷ muội của mình cùng Lý Khôn tiểu đệ. Lý Khôn trên mặt nét mặt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm lên, hắn thuận miệng nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, tỷ muội của ngươi nàng không có gặp một chút làm hại, mà ta cái đó tiểu đệ hắn thì biết mình quá xúc động làm sai chuyện, này lại đang bên ngoài cho ngươi kia tỷ muội xin lỗi đây. Một hồi thì sẽ trở lại." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu chọc cùng qua loa, dường như căn bản không quan tâm chính mình tiểu đệ chết sống, chỉ là tại thuận miệng ứng phó Giai Nam mà thôi. Giai Nam trong lòng sớm đã cười lạnh không dừng lại, nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Thử, xuất sinh, thật đúng là há mồm liền ra. Chỉ là ngươi đời này cũng đừng nghĩ tái kiến ngươi cái kia đáng chết huynh đệ." Chẳng qua, trên mặt nàng lại là vẫn như cũ duy trì bộ kia mềm mại bộ dáng, ánh mắt vũ mị nhìn về phía Lý Khôn, nhẹ nhàng gật gật đầu, giống như thật tin tưởng Lý Khôn. Chương 458, lấy được Lý Khôn tín nhiệm, 1, chương 458, lấy được Lý Khôn tín nhiệm, 1, Giai Nam kia tinh xảo ngụy trang biểu hiện, giống như một hồi hoàn mỹ diễn xuất, thành công địa che mắt Lý Khôn hai mắt, khiến cho đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, nàng mặc cho Lý Khôn chăm chú lôi kéo mình tay, hướng về kia trước đống lửa nóng hôi hổi, hương khí bốn phía mỹ thực chậm rãi đi đến. Mỗi một bước cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí, giống như dưới chân là vực sâu vạn trượng, hơi không cẩn thận rồi sẽ thịt nát xương tan. Làm nàng cùng Lý Khôn cùng nhau ngồi ở trước đống lửa, Giai Nam ánh mắt trong lúc lơ đãng bắt đầu đánh giá Lý Khôn cùng với chúng quanh này còn lại 9 tên nam tử. Ánh mắt kia giống như một vệt ánh sáng, xuyên thấu bọn hắn bẩn thỉu bên ngoài, nhìn thấy dấu ở phía dưới lôi thôi cùng không chịu nổi. Nhìn bọn hắn kia che kín dơ bẩn, đoán chừng có mười mấy 20 ngày đều không có tẩy qua mặt và tay, nàng dạ dày Lý đốn thời một hồi phiên giang đảo hải, có loại khó mà ức chế phạm cảm giác buồn nôn. Những kia dơ bẩn như là một tầng khôi giáp thật dày, chăm chú điệu bám vào tại trên da rẻ của bọn hắn, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi chua vị. Có lẽ là Giai Nam kia không che giấu chút nào ghét bỏ ánh mắt quá mức rõ ràng, bị bén nhạy Lý Khôn bắt được. Hắn có hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, ngược lại đối mọi người thúc giục nói, "Nhanh lên ăn, sau khi ăn xong, thừa dịp nàng nhóm khu cắm trại những người kia cũng còn không có gấp trở về nơi này, đoàn người đốt điểm nước nóng hào hào tắm một cái mặt mình, xem xét các ngươi cả đám đều cùng tên ăn mày dường như đem Giai Nam tiểu tỷ cũng dọa cho được không dám con mắt nhìn các ngươi." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia uy nghiêm, phản phất là một vị cao cao tại thượng quân chủ tại đúng thần dân của mình ra lệnh, để người không dám chống lại. "Hắc hắc hắc, Ca Khôn, đó là tự nhiên, nơi này có sung túc nguồn nước, huynh đệ ta về sau bảo đảm mỗi ngày rửa, mỗi cái cũng có thể làm sạch sẽ chỉ toàn." Từ Đại Long nghe được Lý Khôn về sau, vội vàng cười rạng rỡ địa ân cần đáp lại. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia định nọ, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, phản phất đang lấy lòng Lý Khôn có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, ngoài ra hai nam tử nhanh chóng hành động, một người tay chân lênh lẹ địa ôm mấy cái bát gốm, kia bát gốm trong tay hắn đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, một người khác thì phụ trách đem trong nồi nóng hổi đồ ăn cẩn thận chia ra thịnh đến bát gốm bên trong, nóng hôi hổi đồ ăn tại không khí rét lạnh bên trong tản ra mùi thơm mê người, nhưng mà giai nam lại đúng một màn này không hề hứng thú, trong lòng như cũ tại tính toán làm sao thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Từ Đại Long thấy đồ ăn chỉnh tốt chén thứ nhất về sau, dường như một con nóng lòng lấy lòng chủ nhân chó con, vội vàng tiến lên đem bắt nhận vào tay, lại mặt mũi tràn đầy ân cần địa bưng lấy đi đến Lý Khôn trước mặt, có hơi cúi người, cười nhẹ nhàng địa nói ra, "Ca Khôn, đến, ngài trước nếm thử, cẩn thận bỏng." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng, giống như này một bát đồ ăn là hắn hiến cho thần linh tế phẩm, hy vọng có thể đạt được Lý Khôn niềm vui. Giai Nam bất động thanh sắc quan sát nhìn đây hết thảy, nàng nhìn ra được, này Lý Khôn quản lý tiểu đệ thủ đoạn khẳng định là có một bộ. Theo Từ Đại Long đám người biểu hiện là có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn đúng Lý Khôn mệnh lệnh nói gì nghe nấy, không dám lười biếng chút nào. Bằng không, vì những người này bản tính, tuyệt sẽ không như thế nghe lời cùng hiểu chuyện. Tại này đảo hoang bên trên, sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, mà Lý Khôn không còn nghi ngờ gì nữa đã trong lòng bọn họ tạo quyền uy tuyệt đối, đã trở thành bọn hắn sinh tồn được dựa vào. Lý Khôn nhìn Từ Đại Long đưa tới bát, đầu tiên là thỏa mãn nhìn thoáng qua Từ Đại Long, ánh mắt kia để lộ ra một tia khen ngợi, phảng phất đang nói Từ Đại Long lần này làm được rất đúng. Sau đó, hắn không nhanh không chậm đưa tay đón lấy, đồng thời nói ra, về sau làm việc khác lô mãng như vậy biết không? Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại có một loại chân thật đáng tin lực lượng, để người nghe sinh lòng kính sợ. Nhìn Lý Khôn đón lấy chính mình đưa tới bát về sau, lại ngựa khi ôn hòa nhắc nhở chính mình, Từ Đại Long trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ Lý Khôn đã không còn so đo chính mình trước đó liều lĩnh, lô mãng, liền vội vàng gật đầu khom người nói ra, vâng vâng vâng, ca Khôn. Về sau ta định sẽ chú ý. Trên mặt của hắn tràn đầy một loại vui vẻ như chút được gánh nặng cho, giống như vừa mới trốn khỏi một hồi đại kiếp. Lý Khôn khoát khoát tay, lại nói, ừm, mau đi đi, vội vàng cùng huynh đệ nhóm cùng nhau ăn đi. Thứ này được nhân lúc còn nóng, lạnh coi như ăn không ngon. Hắn vừa nói, một bên chỉ chính mình trong chén canh nóng cùng trong canh đại đồng thịt. Được rồi ca Khôn. Từ Đại Long đáp một tiếng, lại tay chân lanh lẹ địa cho giai nam thì bưng một bát, sau đó quay người nhìn về phía những người khác, lớn tiếng nói ra, ca Khôn nói, mọi người vội vàng bắt đầu ăn đi. Thanh âm của hắn trong hang đá quen quẩn, tràn đầy sức sống. Nói xong, cái khác nam tử cũng đều bắt đầu sôi nổi bắt đầu ăn. Bọn hắn từng cái ăn như hổ đói, giống như đã đói bụng một tuần lễ kẻ lang thang, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Kia tướng ăn rất là khó coi, miệng há thật lớn, đồ ăn mảnh vụn càng không ngừng theo khóe miệng rơi xuống, nước canh bắn tung tóe khắp nơi. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại đúng thức ăn cực độ khát vọng, giống như đây là bọn hắn trong đời nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Giai Nam lúc này có chút quên đi kiểm soát nét mặt của mình, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng ghét bỏ cùng chán ghét. Ngay cả một bên Sử Đa Đa, Ali cùng Bạch Tuyết cũng đều bị bọn hắn ăn cái gì dáng vẻ cho khiếp sợ đến. Sử Đa Đa mở to hai mắt nhìn, miệng có hơi mở ra, dường như không thể tin được trước mắt một màn này. Ali thì bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một nụ cười khổ. Bạch Tuyết thì nhẹ nhàng địa che miệng lại, tựa hồ sợ chính mình sẽ nổ ra. Chỉ có Lý Khôn bưng lấy cái chén trong tay một ngụm còn chưa mở ăn, hắn lặng lặng mà ngồi ở đâu, nhìn Giai Nam cùng Sử Đa Đa bốn người trên mặt nét mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vì chỉ có hắn hiểu rõ, những huynh đệ này thường xuyên là bụng ăn không no, cho dù mỗi ngày đều có thể thu hoạch đến đồ ăn, nhưng làm sao bọn hắn quá nhiều người, với lại mỗi cái đều là nam nhân, cũng còn đặc biệt năng lực ăn. Có đôi khi cho dù thu hoạch hai con thỏ rừng, đối với 10 người này mà nói, cũng chỉ là miễn cưỡng năng lực qua miệng nghiện, căn bản là không có cách nhét đầy cái bao tử. Ở đâu năng lực như hôm nay như vậy, đại đồng ăn thịt tan canh đâu. Do đó, hắn đúng Giai Nam ánh mắt của bốn người hoàn toàn miễn dịch, không thèm quan tâm. Hắn thấy, đây đều là tại này đảo hoang trên sinh tồn hành động bất đắc dĩ, vì tiếp tục sống, cái gì tôn nghiêm, hình tượng đều có thể tạm thời bước qua một bên. Nhưng mà, khi hắn túi đầu uống một ngụm trong chén canh thịt về sau, lại là chợt chật lưỡi, nhẹ giọng thở dài một hơi. Chương 458, lấy được Lý Khôn tín nhiệm, 2, chương 458, lấy được Lý Khôn tín nhiệm, 2, kia thở dài một tiếng tại đây nguyên náo trong thạch động có vẻ đặc biệt rõ ràng, phản phất là đúng này một loại thức ăn bất mãn, lại giống là đúng trước mắt tình cảnh một loại bất đắc dĩ. Nghe tiếng, Giai Nam này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lý Khôn. Mặc dù nàng không biết Lý Khôn người kia trước đó là du thuyền trên đâu biết, nhưng nàng nghe được Lý Khôn kia một tiếng thở dài trong giọng nói bao hàm không hài lòng. Trong lòng của nàng khẽ động, một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên, có thể bắt đầu từ hướng này, tiến một bước thu hoạch Lý Khôn tín nhiệm. Thế là, nàng lên tiếng đối Lý Khôn nói ra, "Ca Khôn, làm sao vậy? Hương vị không vui sao?" Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, mang theo một tia ân cần, để người nghe cảm giác nàng là thực sự tại quan tâm Lý Khôn. Lý Khôn nhìn về phía Giai Nam, lại nghe được Giai Nam nói ra, "Ca Khôn, ta năng lực nhìn ra được, ngài những huynh đệ này đánh nhau, đi săn khẳng định thạo, nhưng mà này nấu cơm sao?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia chất vấn, có hơi khơi màu lông mày tựa hồ tại hướng Lý Khôn hỏi đến cái gì. Nghe xong lời này, thân làm đầu bếp Lý Khôn lúc này hỏi ngược lại, "Ngươi là nói của ta những huynh đệ này nấu cơm không được?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không vui, tựa hồ đối với Giai Nam cảm thấy bất mãn. Nói chuyện lúc, hắn thậm chí còn liếc qua xa xa nấu cơm vị kia huynh đệ. Đây chính là hắn ở đây thủ hạ làm việc giúp việc bếp núc, tuy nói chỉ là giúp việc bếp núc thân phận, nhưng ở bên cạnh mình thì chờ đợi không ít thời gian. Cho dù ở du thuyền trong lúc công tác, trừ ra giúp việc bếp núc sự việc, phối thái, xào rau tại trong mắt người bình thường, Sao Tích cũng coi là cái thỏa thỏa đầu bếp. Mặc dù ở trong mắt chính mình, tiểu tử này làm gì đó xác thực không ra thế nào Tích, nhưng mà Giai Nam lại một lần thì chất vấn đến cái điểm này, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc tại này đảo hoang bên trên, năng lực có đồ ăn ăn liền đã không tệ, ở đâu còn có thể chú ý nhiều như vậy đâu. Nhưng ngày lúc, Giai Nam lại không chút hoang mang địa nói ra, "Ca Khôn, ngài này huynh đệ tay nghề khẳng định không sao hết, vấn đề là đồ vật phong ít, chỉ có canh cùng thịt, lại không có một chút điểm rau tới lá, cho nên ngài mới thở dài à." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tự tin, giống như đã thấy rõ tất cả. "Này." Nghe được Giai Nam lời nói, Lý Khôn trong lúc nhất thời lại không phản bác được, xác thực, cho dù tay nghề tốt, không có nguyên liệu nấu ăn có thể làm, cũng chỉ có thể là không bột đấu gột nên hồ. Giai Nam những lời này, có thể nói là một câu nói chúng, nói thẳng đến điểm mấu chốt bên trên. "Ca Khôn, chúng ta khu cắm trại người mỗi lần làm đồ ăn trước đó, đều là các nữ nhân đi trước bên ngoài ngắt lấy tươi mới rau dại quay về, làm ra tới đồ vật không nói đây này hương, nhưng tối thiểu đây này nước dùng quả thủy muốn trông tốt nhiều, càng có muốn ăn." Giai Nam vừa nói, một bên lấy tay khoa tay nhìn, cố gắng nhường Lý Khôn hiểu thêm nàng ý tứ. Cho chuyện lên cái đề tài này, Giai Nam rõ ràng đã nhận ra Lý Khôn nét mặt đúng đề tài này là cảm thấy hứng thú. Trong lòng của nàng mừng thầm, cảm thấy kế hoạch của chính mình lại về phía trước bước tiến lên một bước. Thế là, nàng nói tiếp, "Ca Khôn, ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngài cầm cái thứ tốt tới." Nói xong, Giai Nam liền đặt chén trong tay xuống, hướng phía trong thạch động Nhiếp Tiểu Dung giường ngủ đi đến. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng, như là một con nhanh nhẹn miêu. Tại một cái góc chỗ, một cái không đang chú ý bệnh giỏ trong, nàng cẩn thận lấy ra một cái đen đũa cục, lại tại mấy cái khác bệnh khung bên trong nắm một cái mối biển. Sau đó, Giai Nam mang theo những vật này, chậm rãi đi về phía Lý Khôn. Đợi nàng về đến vị trí mở ra hai tay của mình về sau, Lý Khôn con mắt lập tức trợn tròn lên, giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo một. Hắn kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Cờ mờ nở, nấm chua đen, còn có như thế thuần mối biển, đậu đen rau muống. Mới vừa rồi còn không có nghiêm túc nhìn xem, các ngươi này trong thạch động lại có bực này đồ tốt đâu." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng tham lam, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, giống như đã thấy tương lai tốt đẹp. "Ai nha nha, Giai Nam bà bối, về sau ngươi chính là ca khôn nữ nhân của ta. Ai nếu dám khi dễ ngươi, ca khôn ta định không tha cho hắn. Các ngươi cũng nghe thấy được không đó?" Lý Khôn quay đầu, đối cái khác nam tử lớn tiếng nói, thanh âm kêu bên trong đầy đắc ý cùng khoe khoang, phảng phất đang hướng toàn thế giới tuyên cáo Giai Nam là nữ nhân của hắn. "Vâng, ca khôn." Hắn dư nam tử cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chỉnh tề mà vang dội trong hang đá quanh quẩn. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia hâm mộ cùng ghen ghét, dường như thì hy vọng có thể có dạng này hảo vận, đạt được Lý Khôn ưu ái. Thấy đây, Lý Khôn thỏa mãn thu hồi nhãn thần, lại nhìn chằm chằm Giai Nam vật trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi đưa tay theo Giai Nam trong tay lấy một chút muối ăn, cẩn thận vung vào cái chén trong tay trong. Tia muối ăn tại trong canh nóng nhanh chóng hòa tan, phản phất là cho này bình thản đồ ăn rót vào linh hồn. Thấy Lý Khôn như vậy tư thế, Giai Nam đứng dậy, theo thứ tự cho mỗi người trong chén ném đi một chút muối ăn vào trong, mãi đến khi cầm trong tay cuối cùng một chút muối ăn ném vào trong nồi về sau, này mới lại trở về Lý Khôn trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Ca Khôn, ngươi có đao cụ đi, mượn dùng một chút." Thanh âm của nàng nhu hòa mà ôn hòa, để người nghe cảm giác nàng là tại đề xuất Lý Khôn giúp đỡ. Nhưng mà Lý Khôn lại là đưa tay lấy đi Giai Nam trong tay nấm chua đen, sau đó theo trên người móc ra một cái dao gọt trái cây. Hắn một bên thuần thục cắt lấy thả lỏng biểu lộ phiến, vừa hướng Giai Nam giải thích nói, "Dừng thứ này nguy hiểm, hay là ta tự mình tới đi." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ân cần, dường như thật là tại vì Giai Nam suy nghĩ. Cho chính hắn dừng xong sau, thậm chí còn cho Giai Nam thì cắt một chút, "Đến đây đi bà bối, bắt đưa qua, những thứ này cho ngươi." Nhìn Lý Khôn rỗi ra tay, cùng trong tay cắt gọn một chút nấm chua đen, Giai Nam chịu đựng trong lòng chán ghét, đưa ra cái chén trong tay. Chương 459, nói. Nói tiếp đi. Chương 459, nói. Nói tiếp đi. Giai Nam biết rõ, giờ phút này chính mình mỗi một động tác cũng liên quan đến nhìn mọi người sinh tử tồn vong, vì năng lực vì tốc độ nhanh nhất thắng được này ghê tởm đến cực điểm Lý Khôn hảo cảm cùng tín nhiệm, nàng có thể nói là lo lắng hết lòng, toàn lực ứng phó, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể cơ hội, dù là nội tâm đúng Lý Khôn tràn đầy chán ghét cùng xem thường, mặt ngoài thì vẫn như cũ muốn giả trang ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng. Ali, Sử Đa Đa cùng Bạch Tuyết ba người lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng đúng Giai Nam khâm phục tình tự nhiên sinh ra. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng, tại khẩn trương như vậy nguy hiểm, tràn ngập biến số trường hợp dưới, Giai Nam lại có thể biểu hiện được như vậy trầm ổn tự nhiên, thành thạo điêu luyện, giống như một vị kinh nghiệm phong phú diễn viên, tại trên sân khấu tinh chuẩn địa diễn lại chính mình nhân vật, mỗi một cái nét mặt, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác cũng vừa đến chỗ tốt, để người tìm không ra một tia sai lầm. "Ca Khôn, hiện tại hương vị có phải hay không muốn so trước đó tốt hơn nhiều a?" Giai Nam kia nhu nhu nhược được, giống như năng lực chảy ra nước âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trong hang đá ung dung quanh quẩn. Sử Đa Đa nghe thanh âm này, con mắt nhìn chằm chằm kia tản ra mùi hương ngây ngất đồ ăn, nhịn không được hung hăng nuốt một chút nước bọt, tiết hầu trên dưới nhấp nhô, phát ra rõ ràng tiếng vang. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khát vọng cùng bất đắc dĩ, trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại Ali trước đó nói với hắn câu nói kia, giờ phút này hắn mới khắc sâu đã hiểu hàm nghĩa trong đó. Nhìn tới, sau này mình thật không thể coi thường nữa nữ nhân, càng không thể giống như trước đó xúc động như vậy lỗ mãng, bất kể hậu quả đi chuyện. Bằng không, đúng như Ali lời nói, giả sử chính mình tiếp tục như vậy xúc động, đừng nói một cái Giai Nam dù là lại đến 10 cái Giai Nam, cũng khó có thể bảo vệ mình khỏi bị làm hại. Bây giờ Giai Nam chỗ cho thấy đây hết thảy, bất kể là kia tinh danh năng lực ứng biến, hay là kia tinh tế tỉ mỉ biểu diễn, cũng đầy đủ để cho mình hảo hảo học tập một năm trước, thậm chí càng lâu. Ha ha ha. Các huynh đệ, hiện tại này thức ăn hương vị thế nào? Nghe được Giai Nam về sau, Lý Khôn không hề có trực tiếp trả lời nàng, mà là cố ý gân cổ họng, đối còn lại tám cái huynh đệ lớn tiếng dò hỏi. Ca Khôn, hiện tại này thức ăn hương vị ăn quá ngon. Chính là Ca Khôn, chúng ta cũng thời gian thật dài không có ăn vào mỹ vị như vậy thịt cùng canh. Chúng huynh đệ sôi nổi lớn tiếng đáp lại, mỗi người mặt trên đều tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng nụ cười. Nghe được mọi người sau khi trả lời, Lý Khôn quay đầu, cười rạng rỡ nhìn về phía Giai Nam, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đắc ý cùng sủng ái. Bà bối, nghe thấy được sao? Giai Nam thấy thế, khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, yếu ớt tiếng mới điệu nói ra, Ca Khôn, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngài năng lực vui vẻ thích là được. Nói xong, ánh mắt của nàng lơ đãng liếc qua xa xa bị trói nhìn A Ly ba người. Ca Khôn, ta có thể hay không đi cho ba người bọn họ ăn một chút gì? Giai Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia khiếp đảm cùng thăm dò. Ừm. Nghe xong Giai Nam lời này, Lý Khôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, giống như một con cảnh giác báo săn, nhìn chằm chằm Giai Nam, tựa hồ tại hoài nghi động cơ của nàng. Nhưng mà, Giai Nam lại không chút hoang mang giải thích nói ra, Ca Khôn, ta chỉ là muốn tiện thể đi khuyên nhủ bọn hắn, nếu bọn hắn đều có thể cam tâm tình nguyện là ngài sử dụng, không phải càng tốt sao? Người xem, chúng ta hiện tại nhân viên mặc dù không ít, nhưng nhiều mấy cái giúp đỡ tóm lại là chuyện tốt. Với lại, bọn hắn đúng cái này khu cắm trại thì quen thuộc, nói không chừng có thể giúp đỡ bận rộn đấy. Giai Nam ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chân thành cùng khẩn thiết, để người nghe không khỏi tâm di chuyển. Nguyên lai là như vậy. Lý Khôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt vẻ cảnh giác dần dần rút đi, thay vào đó là vẻ hài lòng cùng vui mừng. Giai Nam không chỉ nhường hắn cảm nhận được một tia hứng thú, càng làm cho hắn đúng Giai Nam lại nhiều hơn một phần thích. Hắn thấy, năng lực có như thế vì chính mình suy xét cùng làm việc nữ nhân, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện cầu còn không được đại hảo sự. Thế là, liền thấy Lý Khôn khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, nói ra, đi thôi. Chỉ cần bọn hắn nghe lời, cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, không lại làm phản kháng vô vị, ta có thể bảo đảm, bọn hắn cũng sẽ không nhận làm hại. Nhưng nếu là có ai không nghe lời, không chịu làm việc cho ta, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí, đối với hắn tâm ngoan thủ lạn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, để người không dám chống lại. Được rồi Ca Khôn, đa tạ Ca Khôn cho cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ba người bọn hắn cũng hồi tâm chuyển ý. Giai Nam cao hứng trả lời một câu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Sau đó, nàng bưng lấy trong tay bát uống, nện bước chân nhẹ nhàng, hướng về Ali ba người đi đến. Đi vào ba người bọn họ trước mặt về sau, Giai Nam đầu tiên là bất động thanh sắc nhìn thoáng qua xa xa Lý Khôn, gặp hắn vẫn như cũ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền có chủ ý, nàng đối ba người nhẹ giọng nói ra, các ngươi hiện tại nhất định rất đói bụng à? Lớn tiếng hỏi một câu về sau, Giai Nam liền che lấy phần bụng, cẩn thận ngồi xuống thân thể, giống như miệng vết thương ở bụng còn đang ở mơ hồ làm đau. Nàng thừa dịp động tác này, hạ giọng nói ra, Thiên Mã trên muốn đen, Kim Đại Ca, Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nàng nhóm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu như các ngươi ai trên người hiện tại mang theo dao găm lời nói, thì nấp kỹ, nói không chừng chờ bọn hắn trở về thời điểm tránh không được một hồi kinh tâm động phách các chiến. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt, để người cảm nhận được quyết tâm của nàng. Nói như vậy nhìn, Giai Nam lại đưa tay theo chén của mình bên trong gắp lên một miếng thịt, nhanh chóng nhét vào Sử Đa Đa trong miệng. Sử Đa Đa ngầm hiểu, im lặng không lên tiếng phối hợp với Giai Nam, khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đã hiểu nàng ý tứ. Ali thấy thế, thì nhỏ giọng hỏi Giai Nam nói, ngươi có kế hoạch gì sao? Không có. Giai Nam ngắn gọn lại nhanh chóng hồi đáp, âm thanh gọn gàng mà linh hoạt, để người nghe đầu óc bù mịt. Lệ Nhã nếu là thành công đem khu cắm trại thông tin truyền đi, Kim Đại Ca cùng tỷ viên San nàng nhóm khẳng định sẽ có cách đối phó. Mà chúng ta có khả năng làm chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nội ứng ngoại hợp. Giai Nam tiếp tục nhẹ giọng nói. Được rồi. Ali thấy Giai Nam dường như đã có dự định, liền không hỏi thêm nữa, chỉ là lặng lặng địa chờ đợi thời cơ đến. Giai Nam thấy Lý Khôn vẫn đang không có thu hồi ánh mắt, liền làm bộ cất giọng khuyên giải nói, đến, cũng ăn một chút đi. Các ngươi nhìn xem Ca Khôn hắn kỳ thực người cũng không tệ lắm, chỉ cần các ngươi năng lực tượng ta đồng dạng cho Ca Khôn làm việc, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, nàng lại kẹp lên trong chén thịt, chia ra cho Bạch Tuyết cùng Ali một nhân khẩu bên trong rúi hai khối, sau đó lại để cho ba người tất cả đều uống vào mấy ngụm nóng hầm hập canh thịt. Làm xong đây hết thể về sau, Giai Nam mới chậm rãi đứng dậy, đi trở về bên cạnh đống lửa. Hắc hắc, không tệ bà bối, ngươi làm rất tốt, đi thôi, chính mình lại đi xối một bát đi. Ta còn chờ ngươi thương thế mau chóng khôi phục đâu. Lý Khôn thấy Giai Nam quay về, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, đưa tay nhẹ nhàng địa sờ về phía Giai Nam liều yêu, động tác kia mười phần nhu hòa, phảng phất đang vuốt ve một kiện chân quý đồ sứ. Tiếp theo, ngay tại Giai Nam đứng dậy đi thịnh thức ăn lúc, cái kia không thành thật bàn tay lớn thuận thế sờ về phía Giai Nam bờ mông, nụ cười trên mặt càng thêm làm cản, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Với lại, Lý Khôn vừa tùy ý địa vuốt ve Giai Nam, một bên vẻ mặt đùa cười lấy, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt Giai Nam kia lửa nóng cơ thể, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu một. Đột nhiên uống một ngụm trong chén canh thịt về sau, hắn phát ra một tiếng sảng khoái âm thanh, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, nàng thật đúng là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Rõ ràng nàng mặt mày trong lúc đó có không chịu thua như nàng, nhưng thân thể mỗi cái bộ vị lại đều lại lộ ra gợi cảm cùng liêu nhân vũ mị. Dạng này vưu vật, thực sự là để người muốn ngừng mà không được. Chỉ là lúc này Lý Khôn còn không có thật sự ý thức được, trong mắt của hắn thời khắc này vị này tuyệt thế vưu vật, không lâu sau đó rồi sẽ biến thành lấy tính mệnh của hắn người kia. Tại hắn đắm chìm ở dục vọng của mình cùng trong huyễn tưởng lúc, nguy hiểm đang lặng yên tới gần, mà hắn lại toàn vẹn không biết, vẫn như cũ đắm chìm trong này ngắn ngủi vui thích cùng trong sự thỏa mãn. Rất nhanh, ăn no nê sau đó, Lý Khôn tiện tay ném cái chén trong tay búa, đem bên người hai nam tử gọi ra hàng đá. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an cùng lo nghĩ, bởi vì hắn giờ phút này đã bén nhạy dự cảm được sự việc có chút không thích hợp. Hàng đá bên ngoài, Lý Khôn cùng hai nam tử chính thần sắc không vui đứng chung một chỗ, không khí chung quanh giống như thì bởi vì bọn họ tâm trạng mà trở nên ngưng trọng lên. Ca Khôn, ta nhìn xem A Điêu tiểu tử kia khẳng định là xảy ra chuyện bằng không, bữa cơm này công phu hắn đã sớm làm xong việc, làm sao có khả năng đến hiện tại vẫn chưa trở lại đâu. Lý Khôn trước mặt một cái gọi Triệu Sơn nam tử nghi ngờ nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng cùng bất an, lông mày níu chặt cùng nhau, giống như đã tiên đoán được chuyện không tốt sắp xảy ra. Nghe vậy, ngoài ra một nam tử thì gật đầu lên tiếng phụ hòa nói, đúng vậy A Ca Khôn, Triệu Sơn nói không sai, A Điêu tiểu tử kia ta mặc dù biết hắn rất háo sắc, nhưng cũng quyết không có thể nào một mình mang theo nữ nhân kia rời khỏi chúng ta. Ở trong đó khẳng định có vấn đề gì. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo lắng, càng không ngừng xoa xoa tay, dường như đang suy tư cách đối phó. Lý Khôn nghe được lời của hai người về sau, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía khu cắm trại bên ngoài dần dần nhạt đi sương mù, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê man cùng hoang mang. Hắn như có điều suy nghĩ vuốt ve cằm của mình, cố gắng theo cục diện hỗn loạn này bên trong lý giải một tia đầu mối, tìm ra chân tướng sự tình. Triệu Sơn nhìn Lý Khôn nét mặt, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra, "Ca Khôn, ngươi thì chưa từng hoài nghi nữ nhân kia chỗ nói chuyện sao?" Rốt cuộc trong thành động, ngoài ra cái đó bị trói nhìn gọi Ali nữ nhân, thân thủ của nàng ngài thế nhưng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể so với chúng ta bất kỳ người đàn ông nào kém a. Nếu không phải là chúng ta bắt những người khác, nàng làm thời năng lực ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Triệu Sơn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng hoài nghi, dường như đã đúng giai nam sản sinh hoài nghi. Lời này vừa nói ra, Lý Khôn lập tức vẻ mặt cứng lại. Ca Khôn, ta thì cảm giác A Điêu hắn không nhiều sẽ như vậy làm, nếu là thật làm như vậy, vậy hắn hiện tại đã sớm nên quay về mới là. Ta cảm thấy nhìn hoặc là hắn sẽ ra chuyện hoặc là hắn lạc đường, lại muốn sao? Nói tiếp đi. Thấy ngoài ra nam tử đã đúng, nói một nửa lưu một nửa, Lý Khôn ánh mắt không vui nhìn về phía hắn, lớn tiếng thúc giục hắn nói tiếp xong, thanh âm kia bên trong mang theo một tia phẫn nộ cùng uy nghiêm, để người không dám chống lại. Nghe vậy, nam tử kia tiếp lấy nói ra, hoặc là chính là giai nam tiểu tỷ nàng nói dối. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại nhường Lý Khôn trong lòng càng thêm bất an. Chương 460, giai nam. Nàng làm sao vậy? Chương 460, giai nam. Nàng làm sao vậy? Kỳ thực, Lý Khôn trong lòng cũng mơ hồ đoán được nam tử sau đó phải nói chuyện, chỉ là hắn dù thế nào cũng nghĩ không thông, thì giai nam như thế một cái trọng thương mang theo, nhìn lên tới yếu đuối mong manh nữ nhân, đến tột cùng năng lực có biện pháp gì đúng thân thể khỏe mạnh A Điêu sinh ra tính thực chất uy hiếp đâu. Còn nữa, đối với Lệ Nhã, hắn thì tự nhận là hiểu có chút thấu triệt, nữ nhân kia xem xét chính là cái sống an nhàn sung sướng, yếu đuối vô cùng bạch phú mỹ, tay trói gà không chặt, càng không khả năng đúng A Điêu tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu làm hại. Dù là hai nữ nhân này liên thủ lại, muốn chế phục A Điêu, hắn thấy vậy cũng không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm, căn bản chính là một kiện không thể có thể làm đến sự việc. Huống chi, theo giai nam hiện nay chỗ biểu hiện ra tới thái độ cùng với phong cách hành sự đến xem, Lý Khôn tỉ mỉ địa hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ, lại sửng sốt không có từ bên trong phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Nàng mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, cũng có vẻ như vậy tự nhiên, như vậy chân thành, để người tìm không thấy một chút kẽ hở. A Điêu người kia, thực sự là để người tức giận. Nếu tìm thấy hắn, nhất định phải làm cho tiểu tử kia hảo hảo ghi nhớ thật lâu mới được. Lý Khôn càng nghĩ càng giận, bắp thịt trên mặt vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một gốc tiểu thụ, lá cây bị chấn động đến rì rào rung động. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hai người, trong giọng nói mang theo một tia giọng ra lệnh nói ra, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, đem trong thạch động đồ ăn, trước cho đóng gói lên. Nếu bọn hắn khu cắm trại những người kia quay về, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt mang theo đồ vật đi đường. Nếu trở về đám người kia đều là một ít nhuyễn đản lời nói, vậy cái này khu cắm trại ta thì không đi, bọn hắn nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời phục tùng tại chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói, nếu là không nghe lời, vậy liền hết thể cũng đổi đi. Ca Khôn, vậy nếu là những người khác tượng trước đó tiểu tử kia cùng Ali kia nữ người như thế phản kháng lời nói, vậy chúng ta muốn xử trí như thế nào? Nghe được Lý Khôn về sau, Triệu Sơn có hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng, cẩn thận dò hỏi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, trước đó cùng Sử Đa Đa cùng Ali hai người xung đột có thể cũng không thoải mái, nếu một lần nữa dạng này phản kháng, bọn hắn chưa hẳn có thể thoải mái ứng đối. Nhưng mà, Triệu Sơn giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, liền thấy Lý Khôn thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ bất thiện, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung ác quá mang, giống như một con bị dã thú bị chọc giận. Hắn hung tợn trả lời, muốn thực sự là nói như vậy, vậy liền ra tay hung ác một chút, giết gà dọa khỉ không phải liền là tại kia thời điểm này dùng sao? Lẽ nào những vật này còn muốn ta dạy các ngươi làm thế nào sao? Giọng Lý Khôn như sấm nổ vang dội, tại đây yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, để người nghe không rét mà run. Đã hiểu các Khôn. Hai người bị Lý Khôn khí thế sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu đáp, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, không còn dám có bất kỳ dị nghị gì. Nói xong, Lý Khôn lần nữa đưa ánh mắt về phía khu cắm trại bên ngoài kia phiến tĩnh mịch rừng rậm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê man cùng chờ mong. Trong lòng của hắn như cũ tại xoắn xuýt, mặc dù mãi đến khi hiện tại hắn đều không có đợi đến A Điêu cùng Lệ Nhã hai người xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn chỗ sâu lại vẫn đang đúng A Điêu ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy có lẽ sự việc không hề có hắn tưởng tượng bết bát như vậy, hắn thì còn không có hoàn toàn hoài nghi đây hết thảy đều là Giai Nam ở sau lưng giở trò quỷ. Nhìn lên trời sắc càng ngày càng đen, dường như một viên màu đen tơ lụa dần dần bao phủ toàn bộ thế giới, Lý Khôn cùng hai người tại trở về hang đá về sau, liền từ trong thạch động lại gọi ra đến hai cái tiểu đệ, thần sắc nghiêm túc nói với bọn họ, hai người các ngươi, đi bên ngoài đứng gác cảnh giới. Con mắt cũng cho ta sáng lên điểm, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức trở lại báo cáo, nếu là dám lười biếng hoặc là ra cái gì sai lầm, cũng đừng trách ta không khách khí. Kia hai cái tiểu đệ liền đội vàng gật đầu xưng phải, sau đó cầm vũ khí lên, cẩn thận hướng phía hang đá đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Mà Giai Nam cùng Ali nhìn thấy Lý Khôn đám người bố trí về sau, trên mặt mây đen càng thêm dày đặc, giống như một mảnh vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của các nàng. Tâm tình của các nàng trở nên dị thường căng thẳng, hai tay chăm chú địa giữ tại cùng nhau, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bởi vì các nàng trong lòng cũng đang lo lắng, Kim Khải Trạch đám người nếu là quay về được đội vàng lại xúc động, tại không tìm hiểu tình huống điều kiện tiên quyết mù quáng làm việc, rất có thể sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn, đến lúc đó cục diện rồi sẽ càng biến đổi thêm khó mà thu thập. Mấy giờ trước, đang bên hồ nhàn nhã thả câu, hun sấy thức ăn chín người, đang chìm ngâm ở này yên tĩnh khó được cùng hài lòng trong. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi quen thuộc tiếng hô hoán, thanh âm kia tràn đầy lo lắng cùng khủng hoảng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Thẩm Băng trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại dự cảm xấu trong nháy mắt xông lên đầu, nàng đội vàng lớn tiếng đáp lại, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, "Lệ Nhã, chúng ta tại nơi này." Thời gian mấy hơi thở, giống như trở nên vô cùng dài. Lệ Nhã nét mặt bối rối, hô hấp dồn dập địa ra hiện tại trước mặt mọi người. Tóc của nàng có chút lộn xộn, trang phục cũng bị nhánh cây phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng cho bụi, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. "Tỷ Thẩm Băng." Vừa mới nhìn thấy Thẩm Băng, Lệ Nhã dường như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, liều lĩnh chạy chậm đến chạy về phía nàng. Những người còn lại thấy thế, cũng đều sôi nổi vây quanh, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng cùng ân cần. Vì Lệ Nhã bộ dáng này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sự việc. "Đừng nói trước, đến uống miếng nước, từ từ nói." Nhìn thấy Lệ Nhã sốt ruột thở dốc dáng vẻ, Thẩm Băng đội vàng đi lên trước, nhẹ nhàng địa vô vô phía sau lưng nàng, an ủi nói. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng ân cần, cố gắng nhường Lệ Nhã mau chóng bình tĩnh trở lại. Lệ Nhã nhận lấy Kim Hiển Châu đưa tới chai nước, hai tay run rẩy đem miệng bình đưa đến bên miệng, từng ngụm địa uống mấy miệng nhỏ. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, nỗ lực lắng lại một chút chính mình dồn dập tiếng hơi thở. Sau một lúc lâu, nàng mới từ từ mở mắt, nhìn mọi người, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói ra, "Tỷ Thẩm Băng, Kim Đại Ca, Tiểu Dung." "Không xong, khu cắm trại đột nhiên đến rồi 10 cái nam tử, bọn hắn hung thần ác sát, cưỡng ép xông vào hang đá, đem chúng ta cũng khống chế lên. Hơn nữa còn dự định chiếm lấy chúng ta vật tư cùng hang đá." "Cái gì?" Thẩm Băng đám người nghe được Lệ Nhã về sau, cơ hồ là trăm miệng một lời địa phẫn nộ hô. Mỗi người mặt trên đều viết đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận. "Mẹ nó, bọn hắn là ai, thế mà phách lối như vậy? Đi, chúng ta hiện tại liền trở về xem xét." Kim Khải Trạch phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực điểm, mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn đột nhiên đem trong tay một nửa gậy gỗ hướng về mặt đất quăng ra, kia gậy gỗ mang theo phẫn nộ của hắn, thật sâu cắm vào trong đất bùn. Sau đó, hắn quay người muốn xuất phát, vội vã chạy về khu cắm trại đi, bước chân vội vã mà kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố quyết tuyệt nét mặt. Nhưng mà, Nhiếp Tiểu Dung thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, vươn tay ngăn cản Kim Khải Trạch. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bình tĩnh cùng lý trí, đối Lệ Nhã tiếp tục dò hỏi, "Lệ Nhã, vậy là ngươi sao trốn ra tới?" "Tiểu Dung, ta sở dĩ năng lực trốn tới, tất cả đều là vì Giai Nam." Lệ Nhã hơi bình phục một chút tâm trạng, vội vàng trả lời. "Giai Nam? Nàng làm sao vậy?" Vừa nghe đến Giai Nam tên, Viên San San tâm đột nhiên nắm chặt lên. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nhanh chóng đi lên trước, đi tới Lệ Nhã trước mặt, chăm chú địa bắt lấy bờ vai của nàng, sốt ruột địa hỏi Giai Nam thông tin. Lệ Nhã hiểu rõ Viên San San cùng Giai Nam quan hệ rất thân mật, cũng nhớ tới Giai Nam cho mình nói chuyện. Nàng nhìn Viên San San kia lo lắng ánh mắt, trong lòng âm thầm cầu nguyện Giai Nam tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Chương 461, Nhiếp Tiểu Dung ý nghĩ chương 461, Nhiếp Tiểu Dung ý nghĩ là, nàng đem Giai Nam giúp đỡ chính mình trốn ra tới trải qua, một năm một mười địa kỹ càng nói một lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ sót. Nghe vậy, Viên San San không khỏi kêu lên một tiếng, hai tay che miệng, mắt mở to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, "Ngươi nói nha đầu kia lại chủ động ngồi hang đá đi?" "Ừm, đúng vậy, San San." Lệ Nhã gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kính nể cùng lo lắng. "Ai nha, không tốt, nàng là nghĩ bảo toàn trong doanh địa còn lại tất cả mọi người, nàng là dự định cùng những tên kia đến cái cá chết lưới rách. Không được, chúng ta được nhanh đi về mới được." Viên San San lòng nóng như lửa đốt nói, thanh âm của nàng vì lo lắng mà trở nên có chút bén nhọn, cơ thể thì không tự chủ được khẽ run. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung, Kim Khải Trạch qua lại liếc nhau một cái, trong ánh mắt của bọn hắn cũng để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tâm. Trải qua một phen ngắn gọn mà nhanh chóng sau khi thương nghị, bọn hắn quả quyết địa quyết định mang theo mọi người hướng khu cắm trại hang đá nhanh chóng chạy về, nhịp chân chỉnh tề mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ thấy chết không sờn nét mặt. Sau 2 giờ, sắc trời đã dần dần tối xuống, màn đêm như là một viên màu đen màn tre, chậm rãi giáng lâm. Mọi người đã về tới khu cắm trại phụ cận, bọn hắn cẩn thận giấu ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, con mắt nhìn chằm chằm khu cắm trại phương hướng. Nhưng mà, bởi vì không rõ ràng trong thạch động cụ thể là tình huống thế nào, với lại bọn hắn còn phát hiện hang đá bên ngoài thì có người đang tại bảo vệ, cái này khiến Kim Khải Trạch cùng Thẩm Băng bọn người lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết nên làm sao làm việc mới tốt. Trong lòng của bọn hắn vừa lo lắng trong thạch động an nguy của đồng bạn, lại sợ sệt tùy tiện hành động sẽ đánh cỏ độc rắn, dẫn đến càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều giống như tại đau khổ viên san san trái tim. Nàng có chút ngồi không yên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng xúc động. Chỉ gặp nàng nhìn về phía mọi người, âm thanh ép tới rất thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định, ta không thể chờ đợi thêm nữa, nếu chờ đợi thêm nữa lời nói không chừng giai nam nàng thật sẽ bị thương tổn. Nhìn thấy viên san san như vậy lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng bước nhanh đi lên trước, một tay lấy nàng giữ chặt. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bình tĩnh cùng lý trí, nắm thật chặt viên san san tay, nói ra, san san, ngươi nếu cứ như vậy xuất hiện đi cứu người lời nói không chừng người không có cứu ra, ngươi mình cũng phải góp đi vào. Những người kia hiện tại còn không phải thế sao trong đô thị người văn minh, bọn hắn sự tình gì cũng làm ra được. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Viên san san nỗ lực ngăn chặn xung động trong lòng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chờ mong, sốt ruột nói. Thấy viên san san bị chính mình tạm thời ổn định về sau, Nhiếp Tiểu Dung này mới chậm rãi đem trong lòng mình áp ủ đã lâu kế hoạch nói ra. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tự tin cùng trầm ổn, kỹ càng địa giảng thuật mỗi một bước cùng chi tiết, để người nghe cảm thấy kế hoạch này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng có nhất định khả thi. Tốt. Tỷ Tiểu Dung, ngươi chủ ý này không tệ. Kim Hiển Châu nghe xong Nhiếp Tiểu Dung kế hoạch về sau, trước tiên mở miệng ủng hộ nói. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong, giống như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Ừm, ta cũng cảm thấy không tệ. Việt Tư Đồng thì đúng lúc này gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hy vọng. Nghe xong Nhiếp Tiểu Dung ý nghĩ về sau, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Sau một lát, Huệ Thư Kỳ cùng Mục Thanh thì sôi nổi mở miệng ủng hộ Nhiếp Tiểu Dung ý nghĩ, thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Được rồi, Tiểu Dung, tự theo ngươi nói xử lý. Có Thẩm Băng lên tiếng ủng hộ, Kim Khải Trạch cùng Biên San San thì cuối cùng gật đầu đồng ý Nhiếp Tiểu Dung ý nghĩ. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chờ mong, trong lòng yên lặng cầu nguyện kế hoạch này có thể thuận lợi áp dụng, thành công cứu ra trong thạch động đồng bạn. Giờ khắc này, thấy mọi người đều đồng ý chính mình phương án giải quyết về sau, Nhiếp Tiểu Dung thật sâu thở dài nhẹ nhõm, giống như trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hang đá cắm trại chỗ cửa hàng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Trong lòng thầm nghĩ, Lucky, mặc dù hiện tại ngươi không tại, nhưng mà ta nhất định sẽ tận lực lượng của mình cùng mọi người cùng nhau giữ vững khu cắm trại, cũng sẽ tận lực nhường khu cắm trại mỗi người cũng khỏi bị làm hại. Thu hồi tâm thần về sau, Nhiếp Tiểu Dung trịnh trọng nhìn về phía mọi người, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, nói ra, tốt. Hiện tại mọi người nghe ta nói, thế đó, các ngươi đều muốn bước vàng, chúng ta phải tỉnh táo quả quyết chỗ đưa tức phải đối mặt khó khăn. Nếu là có không có thể khống chế cảnh tượng xuất hiện lúc, mọi người nhất định phải đoàn kết, phải dũng cảm, nếu dám tại đối mặt phát sinh tất cả. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cầm lại thứ thuộc về chúng ta, cứu ra chính chúng ta người. Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, tại đây ban đêm yên tĩnh bên trong quân quẩn, giống như cho mọi người rót vào một tề cường tâm châm, nhường trong lòng của mỗi người cũng tràn đầy dũng khí cùng lòng tin. Thấy mọi người đều gật đầu đáp lại, Nhiếp Tiểu Dung lại đưa ánh mắt về phía Thẩm Băng cùng Kim Khải Trạch, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định nói ra, "Thẩm Băng, ngươi mang theo Lệ Nhã vây quanh bên trái đi, ta cùng Hiển Châu theo bên phải quanh co quá khứ, Kim đại ca ngươi dẫn đầu cái khác tỷ bội chính diện đối lập. Mọi người cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên luống cuống. Những người này chẳng qua là chút ít miệng gọt gân thỏ, ăn mềm sợ cứng rắn ra hỏa thôi. Ngẫm lại xem, nếu như bọn họ không có lưu lạc đến này trên hoang đảo, tại xã hội văn minh trong, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám làm kiểu này phạm pháp lại thất đức sự việc. Tốt. Các ngươi đều muốn đặc biệt chú ý an toàn. Đoàn người trước tiên đem thứ ở trên thân cùng với mang về ngư, lân cận tìm địa phương nấp kỹ, sau đó theo ta cùng nhau quá khứ." Kim Khải Trạch ánh mắt quét mắt sau lưng một đám nữ tử, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, mọi người nhanh chóng hành động, tay chân lanh lẹ đem riêng phần mình trên người vật tư cùng đồ ăn cẩn thận giấu ở chung quanh bụi cỏ cùng trong bụi cỏ, sau đó chăm chú cầm trong tay cung tên, đi sát đằng sau nhìn Kim Khải Trạch, nện bước nhanh chân, hướng về hang đá phương hướng kiên định đi đến. Nhịp chân trầm ổn mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ thấy chết không sờn dũng khí. Mà Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì lặng lặng chờ đợi nhìn, mãi đến khi Kim Khải Trạch đi ra xa mười mấy mét về sau, hai người mới phân biệt mang theo Lệ Nhã cùng Kim Hiền Châu, như là trong đêm tối u linh, hướng về hang đá cửa hai bên trái phải, lặng yên không một tiếng động chậm rãi sờ lên. Động tác của các nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, cẩn thận tránh đi có thể phát ra tiếng vang nhánh cây cùng hòn đá, ánh mắt cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường. Hang đá bên ngoài, bị Lý Khôn sắp đặt đứng gác cảnh giới hai nam tử, khi thấy hang đá phía trước đột nhiên xuất hiện 6 người lúc, ánh mắt của hai người trong nháy mắt phát sáng lên, bên trong một cái nam tử trên mặt thậm chí hiện ra vẻ hưng phấn đỏ ửng. Vẹn vẹn là một chút, kia 5 cái mỹ mạo nữ tử thân ảnh liền thật sâu ánh vào tầm mắt của bọn họ, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh, nhường trong lòng của bọn hắn lập tức dâng lên một cốt như một xuân phong sung sướng cảm giác. Chương 462, năm cái đếm sau chương 462, năm cái đếm sau nhưng mà, vì để tránh cho làm tức giận bọn hắn ca khôn, bên trong một cái tương đối lý trí chút nam tử hay là cố nén nội tâm xúc động, chủ động mở miệng nói, nhanh đi báo cáo ca khôn. Có người đến rồi. Xem ra hẳn là bọn hắn khu cắm trại những người khác quay về. Có thể hắn lại nói xong, lại kinh ngạc phát hiện đồng bạn bên cạnh vẫn như cũ như bị làm định thân chú bình thường, thờ ơ địa đứng, con mắt nhìn chằm chằm xa xa đi tới 6 người, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng si mê, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình hoang tưởng thế giới bên trong. Cách. Nam tử thấy thế, lòng nóng như lửa đốt thò tay vỗ một cái đồng bạn bả vai, giống to, ngươi ngu rồi à? Nhanh đi nói cho cả Khôn a. Tốt nữ nhân xinh đẹp a. Lần này chúng ta những thứ này độc thân xem như có phúc phận. Nam tử kia ánh mắt giống như bị nam châm thu hút bình thường, tự động che giấu kim khải trạch tồn tại, chỉ là chăm chú nhìn kia năm cái nữ nhân, trong miệng còn nhàn nhạt đối sau lưng đồng bạn nói ra, ngươi đi báo cáo đi, ta tại nơi này trông coi. Ngươi. Bị tức đến giận sôi lên nam tử, hung hăng chừng đồng bạn một chút, toét miệng, lộ ra một loạt cao thấp không đều răng, bắp thịt trên mặt vì phẫn nộ mà khẽ run. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải chính mình hướng về hang đá chạy như bay, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại cái đó bị sắc dục choáng váng đầu góc nam tử một thân một mình canh giữ ở hang đá bên ngoài. Nhìn Kim Khải Trạch mang theo 5 cái mỹ nữ ra hiện tại trước mặt mình, nam tử kia theo bản năng mà vươn tay, ngăn cản mấy người đường đi, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, đứng lại. Nơi này là chúng ta khu cắm trại, các ngươi đến nơi này làm cái gì? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích cùng đắc ý, tựa hồ tại huyền diệu bọn hắn đúng mảnh này khu cắm trại chiếm lĩnh. Nhìn thấy bên ngoài lúc này chỉ có một người ngăn cản, Kim Khải Trạch nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ bất thiện quan mang, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hận không thể ngay lập tức đem trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng nam tử một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền nhanh chóng tấn công vào hang đá đi, giải cứu ra bị cầm tù đồng bạn. Nhưng mà, hắn phần này xúc động rất nhanh liền bị cửa hang đá tuôn ra 6 cái hung thần ác sát nam tử cho triệt để tắt đi. Kim Khải Trạch hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết rõ thời khắc này tình huống xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm nhiều lắm, bất luận cái gì lỗ mãng hành động đều có thể sẽ dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Nhìn trong thạch động ra tới 6 người, Kim Khải Trạch bèn bèn là một chút, liền bén nhạy phát giác được những người này kẻ đến không thiện. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một cỗ hung ác cùng tàn bạo, trên người tản ra một loại để người không rét mà run khí tức. Nhưng dù vậy, Kim Khải Trạch trong lòng cũng không hề ý sợ hãi, hắn thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định đón nhận Lý Khôn đám người ánh mắt, giống như một vị anh dũng không sợ chiến sĩ, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Ổn định một chút tâm tình của mình sau đó, Kim Khải Trạch đối đi ra tới Lý Khôn đám người, lẽ thẳng khí hùng lại phẫn hận lớn tiếng nói ra, các ngươi là ai? Tại sao lại ra hiện tại chúng ta khu cắm trại? Đồng bạn của chúng ta đâu? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Thanh âm của hắn như là hồng trung vang dội, tại đây bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhưng mà, đối mặt Kim Khải Trạch tra hỏi, Lý Khôn đám người lại giống như hoàn toàn không có nghe được bình thường, trực tiếp lựa chọn coi như không thấy. Ánh mắt của bọn hắn như là bị nào đó lực lượng cường đại hấp dẫn lấy, nhìn chằm chằm Kim Khải Trạch sau lưng 5 cái nữ nhân trên người, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tham lam cùng dâm hế quan mang, giống như trước mắt này 5 cái nữ nhân là bọn hắn chưa từng thấy qua hiếm thấy chân bảo. Chậc chậc chậc. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Lý Khôn nét mặt trong nháy mắt trở nên hơi không khống chế được, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, nước bọt tựa hồ cũng sắp chảy ra. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn các tiểu đệ cũng đều cùng hắn không có sai biệt, từng cái tượng sói đói nhìn thấy dê béo bình thường, con mắt sáng lên nhìn Viên San San, Mục Thanh, Huệ Thư Kỳ, Việt Tư Đồng, Hàn Tuyết, bộ dáng kia quả thực dường như là đang thưởng thức thế gian quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật, để người nhìn sinh lòng chán ghét. Hoa nha, đều là mỹ nữ. Các tiểu đệ hết đợt này đến đợt khác tiếng thán phục trong không khí quanh quẩn, giống như đang vì bọn hắn nhìn thấy cảnh đẹp nhảy cẫng hoan hô. Uy, ta hỏi các ngươi lời nói đâu, đồng bạn của chúng ta đâu? Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Thấy Lý Khôn những người này cũng đối với mình hờ hững, Kim Khải Trạch lửa giận trong lòng thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm thật chặt cung tên, giống như một giây sau muốn đem trong tay tên nhọn bắn về phía những thứ này tên đáng ghét. Cuối cùng, Kim Khải Trạch cũng không còn cách nào chịu đựng Lý Khôn đám người coi như không thấy, hắn trong nháy mắt nâng cung cài tên, sắc bén đầu tên chuẩn xác không sai lầm nhắm ngay cầm đầu Lý Khôn. Kia đầu tên tại ánh trăng chiếu rọi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất đang hướng Lý Khôn tuyên cáo phẫn nộ của hắn cùng quyết tâm. Cho đến lúc này, Lý Khôn đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhìn về phía vẻ mặt nộ khí, nét mặt bất thiện Kim Khải Trạch, trên mặt nét mặt lại như cũ mang theo một tia trêu tức cùng khinh thường. Bên trong một cái nam tử thậm chí còn lớn tiếng chế giễu lên, "Thức thời điểm, ngươi có thể lăn, khác ảnh hưởng lão tử nhìn xem mỹ nữ. Ngươi, các ngươi." Kim Khải Trạch lúc này phẫn nộ giá trị đã đạt đến đỉnh phong, thân thể hắn vì phẫn nộ mà khẽ run, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Thế là, chỉ thấy hắn đột nhiên vừa nhấc tay phải, xôn xao. Sau lưng hắn, 5 cái nữ nhân như là trước giờ diễn luyện qua vô số lần bình thường, đồng thời nhanh chóng đem trong tay cung tên giơ lên, đồng thời thuần thục dựng vào mũi tên. Sắc bén đầu tên đồng loạt hướng Lý Khôn đám người, trang diện kia giống một bức căng thẳng mà sơ sát tiêu điều chiến tranh hình tượng, để người cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một màn này, nhường Lý Khôn 7 người cũng không còn cách nào giữ bình tĩnh. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ trong mấy người lúc này chỉ có 2 người trong tay cầm là cung tên, mà còn lại 5 người thì đều là tay không tấc sắt, thậm chí ngay cả cái phòng thần cây gậy cùng trường mâu đều không có mang theo bên người. Tại bất thình lình uy hiếp trước mặt, bọn hắn lập tức lâm vào cực độ bị động hoàn cảnh. Ta lặp lại lần nữa, giao ra chúng ta người, sau đó lăn ra nơi này, đừng tiếp tục gây lão tử tức giận. Bằng không, hôm nay các ngươi ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi nơi này. Kim Khải Trạch giờ phút này giống một vị bá khí dò dỉ vương giả, mặc dù chỉ là lẻ loi một mình đứng, nhưng hắn chỗ tỏa ra tới khí thế không chút nào không thua tại Lý Khôn đám người. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất là từ trong hàm răng chen ra tới bình thường, tràn đầy quyết tuyệt cùng sát ý ha ha ha. Ca Khôn, gia hỏa này dường như còn không có thấy rõ tình thế à, cho là có mấy cái phá cung tên có thể cùng chúng ta chống lại. Ha ha ha. Một tiểu đệ cố gắng dùng tiếng cười để che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm, nhưng này tiếng cười lại có vẻ đặc biệt trống rỗng cùng bất lực. Chi chi chi. Kim Khải Trạch đem trong tay cung tên kéo đến chi chi rung động, thanh âm kia phảng phất là tử vong khúc nhạc dạo, để người nghe tê cả da đầu. Lý Khôn nhìn thấy Kim Khải Trạch cùng ngũ nữ trong mắt tản ra kiên định ánh mắt về sau, thì cuối cùng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Trên mặt của hắn lập tức thu hồi kia tùy ý nghiền ngẫm nụ cười, thay vào đó là một loại nghiêm túc cùng cảnh giác nét mặt. Chỉ gặp hắn nhanh chóng khoát tay chặn lại, mới vừa rồi còn tại vui cười nam tử liền ngay lập tức thu liễm nét mặt, những tiểu đệ khác thì sôi nổi trở nên ánh mắt lạnh băng lên, giống như trong nháy mắt theo một đám người ô hợp biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Lý Khôn nội tâm giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh địa vận chuyển, một lòng nghĩ làm sao hàng phục trước mặt những thứ này khó giải quyết địch nhân. Đúng lúc này, phía sau hắn một tên nam tử dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng tiến lên mấy bước, tiến đến Lý Khôn bên hai, nhẹ nói mấy câu. Nghe xong nam tử về sau, Lý Khôn trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Kim Khải Trạch sau lưng Huệ Thư Kỳ cùng Việt Tư Đồng. Quả nhiên là hai nữ nhân này. Lý Khôn trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, trên mặt hiện ra một tia tươi cười đắc ý, phản phất đang nói thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nô Dung huynh đệ, mối thù của ngươi, ta cuối cùng có thể cho ngươi báo. Phát giác được Lý Khôn ánh mắt bất thiện về sau, Việt Tư Đồng cùng Huệ Thư Kỳ trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, nàng nhóm chỉ cảm thấy có một loại như có gai ở sau lưng đau đớn cảm giác, giống như bị một cái ẩn tàng tại trong hắc ám độc xà theo dõi một. Nhưng mà, nàng nhóm hai nữ lại nhất thời nhớ không ra thì sao đến tột cùng ở nơi nào gặp qua Lý Khôn. Nếu là Lục Kỳ ở đây, có thể bằng vào hắn bén nhạy sức quan sát cùng trí nhớ, còn có thể nghĩ đến lên cùng Lý Khôn ở giữa ân oán, chỉ tiếc hắn hiện tại cũng không tại khu cắm trại, cái này khiến Việt Tư Đồng cùng Huệ Thư Kỳ trong lòng càng thêm bất an. Đi, đem người mang hai cái ra đây. Lý Khôn vung tay lên, sau lưng hai nam tử liền nhanh chóng quay người, bước nhanh lui về trong thạch động. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai người mang theo Bạch Tuyết cùng Sử Đa Đa ra hiện tại trước mắt mọi người. Sử Đa Đa, Bạch Tuyết. Kim Khải Trạch vừa nhìn thấy Sử Đa Đa sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng giống to: các ngươi bọn này xuất sinh, lại dám làm tổn thương ta huynh đệ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem Lý Khôn đám người đốt thành cho bụi. Nhưng mà hắn tức giận vừa nói ra miệng, chỉ thấy Lý Khôn trong tay một cái lưỡi đao sắc bén nhanh chóng chống đỡ Sử Đa Đa yết hầu. Lưỡi đao giang chặt lấy Sử Đa Đa làn da, chỉ cần qua loa dùng sức, liền sẽ vạch phá cổ họng của hắn, nhường máu tươi phun ra ngoài. Lão tử chỉ nói một lần, năm cái đến về sau, phóng các ngươi trong tay cùng tên, nếu là có ai dám can đảm không nghe lời, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, trên người hắn tuyệt đối sẽ có thêm một cái lỗ máu ra đây. Giọng Lý Khôn cay nghiệt mà vô tình, phản phất là theo trong địa ngục truyền đến giống nhau, để người nghe không rét mà run. 1, 2, 3, 4, 5. Lý Khôn bắt đầu không nhanh không chậm đếm xem, mỗi một con số đều giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ nhìn Kim Khải Trạch đám người tâm. Chương 463, âm mưu quỷ kế. Chương 463, âm mưu quỷ kế. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo Sử Đa Đa trong miệng bắn ra, thanh âm kia giống như một cái sắc bén cương đao, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, tại Kim Khải Trạch đám người bên tai nổ vang. Lý Khôn trong tay kia vô cùng sắc bén dao găm, mang theo một cỗ hung ác kình đạo, hung hăng cắm vào Sử Đa Đa đùi trong. Dài mười mấy cm dao găm, lưỡi đao bộ phận mặc dù vẹn vẹn nhập thể 1/4, nhưng này toàn tâm đau đớn lại như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch Sử Đa Đa toàn thân, nhường sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán của hắn quần cuộn mà xuống, điều này đau đớn cho dù là làm băng sắt hán tử cũng khó có thể chịu đựng. Sử Đa Đa vừa định muốn đem hết toàn lực dãy rủa phấn khởi phản kháng, nhưng mà, Lý Khôn lại như là quỷ mị một nhanh chóng, trong tay dao găm lại vì tốc độ cực nhanh lần nữa chống đỡ Sử Đa Đa cổ. Kia lạnh băng lưới đao chăm chú địa dán tại Sử Đa Đa động mạch cổ bên trên, chỉ cần hắn có chút dị động, lưới đao sắc bén liền sẽ không chút lưu tình địa vạch phá cổ họng của hắn, nhiều tính mạng của hắn trong nháy mắt tan biến. Tại đây thời khắc sống còn, Sử Đa Đa không còn dám có bất kỳ phản kháng xúc động, hắn biết rõ, chính mình bất kỳ một cái nào lỗ mãng cử động, đều có thể sẽ dẫn đến không cách nào vãn hồi bi kịch kết cục. Nhiều hơn, Kim Khải Trạch thấy thế, hai mắt trong nháy mắt trừng đến đỏ bừng, phản phất muốn phun ra lửa. Mẹ nó, ngươi này không tiếp, lao tử liều mạng với ngươi. Trong lòng của hắn bị ngọn lửa tức giận hoàn toàn thôn phệ, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, liều lĩnh muốn xông đi lên cùng Lý Khôn liều mạng, là Sử Đa Đa báo thù rửa hận. Cũng may, hắn đứng bên người Mục Thanh tay mắt lanh lẹ, thấy Kim Khải Trạch dưới cơn nóng giận muốn lao ra, nàng gấp vội vươn tay ra, dùng hết khí lực toàn thân chặn Kim Khải Trạch phẫn nộ cơ thể. Bình tĩnh một chút Kim đại ca, những người này đến tang tâm bệnh cùng tình trạng, chúng ta không thể xúc động, tuyệt đối không nên chọc giận bọn hắn. Giọng Mục Thanh bên trong mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng, nàng chăm chú địa bắt lấy Kim Khải Trạch cánh tay, ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc kiên định, cố gắng nhường Kim Khải Trạch tỉnh táo lại. Thấy Kim Khải Trạch phẫn nộ giá trị vẫn như cũ giá cao không hạ, không có chút nào hạ thấp dấu hiệu, Mục Thanh lại hạ giọng nói ra: đừng quên nhiếp tiểu dung bằng dao. Chúng ta hiện tại cần một lòng đoàn kết, chặt chẽ phối hợp mới được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội cứu ra mọi người, bảo trụ khu cắm trại. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, như là gió xuân hiu hiu, nhường Kim Khải Trạch dần dần theo phẫn nộ trong thâm viên tỉnh táo lại. Nghe được Mục Thanh những lời này về sau, Kim Khải Trạch cơ thể lúc này mới chậm rãi buông lỏng xuống. Hắn hít vào một hơi thật dài, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình kích động, sau đó gặp hắn cắn răng, vung tay lên, cùng sau lưng ngũ nữ lúc này mới cực không tình nguyện đem trong tay cung tên chậm rãi để xuống. Mỗi người mặt trên đều viết đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn đều tin tưởng, giờ phút này còn tin tại Lý Khôn và trong tay của người, bọn hắn không thể không tạm thời thỏa hiệp, chờ đợi càng thời cơ tốt. Thấy tình cảnh này, Lý Khôn trên mặt lộ ra một tia dương dương đắc ý nụ cười kia bên trong tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đúng Kim Khải Trạch đám người chào phúng. Chỉ gặp hắn nháy mắt sau đó, sau lưng một cái dáng người khôi ngô nam tử liền nhanh chân lưu tinh địa đứng ra, đi tới Lý Khôn bên người, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung ác sức lực, phản phất đang hướng Kim Khải Trạch đám người thị uy. "Đi, đem bọn hắn trong tay cung tên cũng cho ta thu, nếu ai dám can đảm từ chối hoặc là phản kháng, ta trước hết muốn tiểu tử này cùng nữ nhân này tính mệnh." Lý Khôn lúc nói lời này, tận lực địa đề cao chính mình giọng, thanh âm kia như sấm nổ vang dội, sợ Kim Khải Trạch đám người nghe không được lời nói của hắn dường như. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp ý vị, để người nghe không rét mà run. Đối mặt Lý Khôn được một tức lại muốn tiến một thước, Kim Khải Trạch cùng ngũ nữ cũng cố nén lửa giận trong lòng, giữ vững trình độ lớn nhất quan dung. Bởi vì bọn họ chỉ có thấy được Sử Đa Đa cùng Bạch Tuyết hai người, mà Giai Nam cùng Ali đám người an nguy bọn hắn còn chưa xác nhận, tại không có xác thực biết được các nàng là hay không an toàn tình huống dưới, Kim Khải Trạch đám người mặc dù đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng cũng không dám tùy tiện địa phát động công kích, chủ động thu lưới. Rốt cuộc, bọn hắn rất muốn nhất bảo toàn không vẹn vẹn là khu cắm trại, càng là hơn trong doanh địa hết thảy mọi người. Đây là Nhiếp Tiểu Dung yêu cầu, cũng là trong mọi người tâm chỗ sâu tối tha thiết kỳ vọng. Nếu là Lục Kỳ ở đây, có thể không nhất định sẽ áp dụng Nhiếp Tiểu Dung sắp đặt cùng cách thức, nhưng hắn mục đích tuyệt đối sẽ cùng Nhiếp Tiểu Dung yêu cầu kỳ vọng là nhất trí, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt mỗi người, bảo vệ cẩn thận mảnh này khu cắm trại. Chúng ta Ca Khôn cũng nghe thấy được đi. Nếu như các ngươi phối hợp, vậy chúng ta thì bình an vô sự, đồng bạn của các ngươi cũng sẽ không có người lại bị thương tổn. Tên kia bị Lý Khôn sai khiến đến nam tử, nên ngang địa đứng ở Kim Khải Trạch đám người trước mặt, cáo mượn vai hùng địa nói một câu, sau đó liền trực tiếp hướng về Kim Khải Trạch cung tên đưa tay ra. Kim Khải Trạch nhìn nam tử vươn hướng chính mình cung tên tay, tức giận cầm thật chặt cung tên, hai tay vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên cánh tay thì từng chiếc bạo khởi. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, thật không thể đem trước mặt cái này ghê tởm nam tử đốt thành cho bụi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy xa xa Lý Khôn trong tay dao găm hướng về Sử Đa Đa chỗ cổ lại qua loa sử một điểm sức lực nhi về sau, Kim Khải Trạch tâm đột nhiên trầm xuống, bất đắc dĩ, tức giận lại không cam điệu bung lòng tay ra. Một khắc này, hắn cảm giác nội tâm của mình giống như bị nghìn vạn lần cây kim đâm, đau khổ không chịu nổi. Này con không sai biệt lắm. Khác hung ác như thế mà huynh đệ, chúng ta Ca Khôn đối đại huynh đệ thì là rất không tệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta nha. Nam tử tại cầm tới Kim Khải Trạch trong tay cung tên lúc, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Hắn vừa nói, một bên hướng về cái khác ngũ nữ chia ra đi đến, bộ kia bên báo tự đắc bộ dáng để người nhìn sinh lòng chán ghét. Có Kim Khải Trạch buông tay nhường cung tên bị nam tử lấy đi một màn này sau đó, Mục Thanh, Viên San San và ngũ nữ thì đều không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Trong lòng các nàng mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng vì đại cục suy nghĩ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử đem chính mình trong tay cung tên lấy đi. Hiện tại chúng ta cung tên thì tất cả đều bị các ngươi lấy đi, hiện tại có thể để cho chúng ta gặp một lần chúng ta ngoài ra hai vị đồng bạn đi. Viên San San lo lắng Giai Nam an nguy, lòng nóng như lửa đốt chủ động mở miệng dò hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ lo lắng cùng ân cần, nhìn chằm chằm Lý Khôn, hy vọng có thể theo trong miệng của hắn đạt được một cái thỏa mãn đáp án. Các ngươi yên tâm, ta Lý Khôn giữ lời nói, nhìn xem các ngươi biểu hiện coi như để cho ta thỏa mãn phân thượng, có thể để các ngươi một người trong đó bước vào trong thạch động cùng bên trong đồng bạn của các ngươi gặp mặt. Nhưng mà thời gian không thể vượt qua 2 phút. Lý Khôn hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười kia để người nhìn không thấu, phảng phất đang lập mưu cái gì âm mưu bị kế. Chương 464, ngoài dự liệu, 1, chương 464, ngoài dự liệu, 1, cái gì? Dựa vào cái gì? Nơi này vốn chính là chúng ta khu cắm trại, ngươi dựa vào cái gì muốn hạn chế đồng bạn của chúng ta, còn muốn hạn chế chúng ta thời gian gặp mặt? Viên San San nghe được Lý Khôn về sau, lập tức giận không kềm được, mặt của nàng đỏ bừng lên, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, tức giận đối Lý Khôn gầm thét lên. Thanh âm của nàng như là hống sư tử, tràn đầy lực lượng cùng phẫn nộ, tựa hồ tại hướng Lý Khôn phát tiết nhìn bất mãn của mình cùng phản kháng. Ha ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao tử thực lực? Sao? Ngươi không phục? Lý Khôn ánh mắt sắc bén nhìn Viên San San, phảng phất đang xem kỹ con mồi của mình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ hung ác cùng bá đạo, để người không dám nhìn thẳng. Xem xét các ngươi khu cắm trại nam nhân, thì hai người bọn hắn có bản lĩnh gì, năng lực bảo hộ các ngươi an toàn sao? Ta nhìn xem ngươi không bằng đi theo ta. Ta bảo đảm có thể để ngươi tại đây hải đảo mỗi ngày đều an toàn không lo. Thế nào? Lý Khôn trên mặt lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người Viên San San đi khắp, thưởng thức nàng nổi bật dáng người, một chút cũng không bận tâm người chung quanh ánh mắt, bộ kia ghê tởm sắc mặt để người buồn nôn. Viên San San thấy Lý Khôn dùng như vậy khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình, với lại trong ngôn ngữ tràn đầy nhường nàng cảm thấy phẫn nộ hương vị, lửa giận trong lòng thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, trong nháy mắt đúng Lý Khôn sản sinh mãnh liệt sát tâm. Chỉ gặp nàng tại Lý Khôn nói ra những lời này sau đó, Viên San San liền không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu. Mười phần tỉnh táo nhìn Lý Khôn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cỗ kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất đang hướng Lý Khôn tuyên cáo nàng bất khuất cùng phản kháng. Mà khóe miệng của nàng lại có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, để người nhìn sinh ra ý lạnh trong lòng. Nhưng mà, chính là Viên San San như vậy khác thường nét mặt, lại là nhường Lý Khôn nội tâm đột nhiên siết chặt, hắn không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này, khí thế thật là mạnh. Lý Khôn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an, hắn bắt đầu ý thức được, nữ nhân trước mắt này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lúc này, lại nghe Viên San San nói ra, yêu cầu của ngươi, ta không phải là không thể được suy xét, nhưng, ngươi đến làm cho ta gặp một lần của ta ngoài ra hai cái tỉ muội. Chỉ cần ta xác nhận nàng nhóm không sao, không có lọt vào không nên có làm hại, có thể ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Giọng Viên San San bình tĩnh mà trầm ổn, để người nghe không ra nội tâm của nàng suy nghĩ chân thật. Ha ha ha. Lý Khôn đột nhiên nghe thấy Viên San San nói ra nghe được lời này, lập tức trong lòng buông lỏng, trên mặt lại lộ ra bộ kia dương dương đắc ý nụ cười. Quả nhiên, nữ nhân chính là nữ nhân. Hắn ở đây trong lòng thầm cười nhạo Viên San San chân thật, cho là nàng thật sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của mình làm cho mê hoặc. Sau đó, hắn liền lần nữa buông lỏng đúng Viên San San coi trọng, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi có thể vào trong cùng tỷ muội của ngươi gặp mặt một lần, nhưng ta còn là yêu cầu kia, thời gian không được vượt qua 2 phút. Này khu cắm trại hiện tại là lão tử hy vọng các ngươi đều có thể nhận rõ hiện thực này, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lý Khôn lần nữa đối Viên San San cùng với tất cả mọi người uy hiếp nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, để người không dám chống lại. Đạt được Lý Khôn cho phép sau đó, Viên San San hướng về bên người Kim Khải Trạch, Mục Thành đám người có hơi ra hiệu sau đó, liền dứt khoát kiên quyết hướng về trong thạch động đi đến. Bước tiến của nàng kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Mặc dù này hang đá nàng trước đó dường như mỗi ngày ra vào, quen thuộc được dường như nhà của mình giống nhau, nhưng giờ này khắc này lần nữa đi vào nơi này, lại có một loại không hiểu lạ lẫm cùng cảm giác hít thở không thông. Giống như mỗi một bước cũng đặt ở bên bờ nguy hiểm, nhường tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc. Vừa tiến vào hang đá, Viên San San liền thấy một cái cầm trong tay trường mâu nam tử chính oai phong lẫm lẫm đứng ở bên trong chỗ cửa hang. Nam tử kia thân hình cao lớn cường tráng, và mỡ, còn như một tòa như ngọn núi đứng sừng sững ở đó, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Viên San San cho dù đã trước giờ đã làm xong tâm lý kiến thiết cùng chuẩn bị, nhưng bởi vì vừa tiến vào hang đá, quang tuyến còn không có thích đứng đến, con mắt của nàng vẫn còn ngắn ngủi mù trạng thái, bởi vậy vẫn là bị tiêu cao đại tráng to lớn nam tử cho giật mình, cơ thể không tự giác địa run rẩy run một cái. Thì Viên San. Lúc này, giai nam kia quen thuộc mà thân thiết âm thanh trong hang đá vang lên, giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi Viên San San sợ hãi trong lòng cùng bất an. Giai nam. Viên San San theo phương hướng âm thanh truyền tới định thần nhìn lại, chỉ thấy giai nam theo trong động trên mặt đất chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, hướng về Viên San San bước nhanh đi tới. Thì Viên San, các ngươi đều trở về sao? Giai nam đi đến Viên San San trước mặt, ân cần mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Ừm. Quay về giai nam, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có bắt nạt ngươi đi. Viên San San nhìn giai nam, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần, nàng cẩn thận đánh giá giai nam cơ thể, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, sợ giai nam tự nhủ láo. Khi thấy giai nam tay chân tự do, cũng không bị trói, với lại nghe được giai nam nói ra, thì Viên San, ta không sao, đi theo ngươi sông nhiều năm như vậy, điểm ấy năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có nha. Viên San San trong lòng lúc này mới qua loa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó, Viên San San ánh mắt lướt qua giai nam, nhìn về phía xa xa trên mặt đất ngồi Ali. Thế là, nàng ân cần hướng nhìn Ali đi đến, mỗi một bước cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫn tới Lý Khôn đám người hoài nghi. Chẳng qua, tại Viên San San bên người giai nam lúc này lại là dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra, thì Viên San, Ali nàng bị người đánh, nhưng không hề hữu thụ quá nặng thương, buộc chặt nàng dây thừng đã buông lỏng. Với lại Ali trên người còn mang theo dao găm, ta cùng nàng tùy thời có thể vì khởi sướng phản kích, cho dù là cửa tên đại gia hoặc kia, Ali thì có lòng tin đem nó tiêu diệt, hiện tại thì nhìn xem các ngươi ở bên ngoài có thể hay không ứng phó được Lý Khôn bảy. Người, nếu như các ngươi có cách đối phó, vậy chúng ta vừa có thể nội ứng ngoại hợp, đem bọn này xuất sinh tất cả đều cho lưu tại nơi này. Giọng giai nam nhu hòa mà kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự tin cùng quyết tuyệt, để người nghe sinh lòng tin. Hai nữ đi vào Ali trước mặt lúc, canh giữ ở cửa một cái khác nam tử ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Viên San San. Ánh mắt kia để lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn cùng thúc giục, tựa hồ tại cảnh cáo nàng thời gian lập tức tới ngay, nhường nàng đừng lãng phí thời gian nữa. Chương 464, ngoài dự liệu 2, chương 464, ngoài dự liệu 2, nhìn thấy Viên San San đi vào bên cạnh mình về sau, Ali một thẳng rất tỉnh táo địa nhìn chăm chú hang đá chỗ cửa hang, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng tự hỏi. Trên mặt của nàng không có chút nào nét mặt, giống như đang suy tư cách đối phó. Nàng nhóm cũng còn tốt sao? Ali nhìn về phía Viên San San, đơn giản hỏi một câu, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh, để người nghe không ra nàng cảm xúc trong đáy lòng. Viên San San vội vàng trả lời, "Huệ thư kỳ, Mục Thanh nàng nhóm đều không có chuyện, chúng ta đã nhận được lệ nhã thông tin, cho nên thì vì tốc độ nhanh nhất chạy về. Vậy mọi người trở về thời điểm, có cái gì kế hoạch?" Ali tiếp tục tra hỏi ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi, hy vọng có thể theo Viên San San trong miệng đạt được một ít tin tức hữu dụng. "Có, Nhiếp Tiểu Dung nàng cùng Thẩm Băng." Viên San San vừa định muốn đem Nhiếp Tiểu Dung kế hoạch cho hai nữ lúc nói, liền nghe đến hang đá nơi cửa, cái đó to con nam tử một tiếng nghiêm túc lạnh băng âm thanh truyền đến, "Mau tới đây đi. Đã đến giờ." Thanh âm kia như là hồng trung vang dội, trong hang đá quấn quẩn, để người nghe sinh ra ý lạnh trong lòng. Nghe được nam tử thúc giục về sau, Viên San San bất đắc dĩ đứng dậy, chẳng qua tại nàng đứng dậy lúc, lại là đối nhìn Giai Nam nhỏ giọng nói ra, "Giai Nam, chỉ cần một hồi nghe được ta hô to tên của ngươi, các ngươi liền hành động, biết không?" Viên San San ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng tín nhiệm, nàng tin tưởng Giai Nam nhất định có thể đã hiểu nàng ý tứ, cũng dựa theo kế hoạch làm việc. Giai Nam khẽ gật đầu, nhìn về phía Viên San San nói, "Yên tâm đi tỷ Viên San, thì hai người này, cho dù ta không xuất thủ, có Ali một người thì đủ để ứng phó bọn hắn, ngươi cứ yên tâm đi." Giọng Giai Nam bên trong tràn đầy tự tin, để người nghe cảm thấy an tâm. "Ali?" Nàng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, phản phất đang nói cho Viên San San, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Viên San San liền đứng dậy hướng về hang đá đi ra ngoài, bước tiến của nàng vẫn như cũ kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Chẳng qua, nàng khi đi ngang qua hang đá cửa hai nam từ lúc, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười kia bên trong không có chút nào vũ mị, lại tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, để người nhìn có một loại không dám cùng hắn đối mặt cảm giác. Phản phất đang hướng này hai nam tử tuyên cáo, bọn hắn tận thế sắp xảy ra. Ra hang đá về sau, Viên San San về tới Kim Khải Trạch mấy người bên cạnh, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tụ tập tại trên người nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng chờ mong. "Thì Viên San, Giai Nam cùng Ali thế nào?" Việt Tư đồng đội vàng lên tiếng dò hỏi, trong thanh âm của nàng để lộ ra vẻ lo lắng, hai tay chăm chú địa giữ tại cùng nhau, giống như đang đợi một cái sống còn đáp án. "Không cần lo lắng, hai người bọn họ cũng rất tốt, không có nguy hiểm." Viên San San nhìn mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói. Sau đó, nàng lại hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, "Với lại hai nàng thì có nội ứng năng lực của chúng ta, chỉ chờ tin tức của chúng ta rồi sẽ hành động." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Lý Khôn nhìn thấy Viên San San thỏa mãn theo trong thạch động ra tới dáng vẻ, trong lòng càng thêm đắc ý sắp xếp của mình, hắn âm thầm may mắn chính mình không có làm bẩn Giai Nam cùng Ali và chủ nữ, cho rằng như vậy thì có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời, hắn thì may mắn chính mình trước giờ chuẩn bị kỹ càng, chờ đến những người này quay về, giống như mọi thứ đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Hắn không có nghĩ tới những thứ này trở về nhân trung trừ ra một người nam nhân bên ngoài, còn lại vậy mà đều là mỹ nữ, hơn nữa còn mỗi cái đều là mỹ nữ, đại mỹ nữ. Nhất là này mấy người phụ nhân bên trong, có cái đó thiên hậu vệ thư kỳ thân ảnh, còn có hại hắn huynh đệ tử vong nữ nhân Việt Tư Đồng. Cái này khiến trong lòng của hắn vừa tràn đầy tham lam, lại tràn đầy cựu hận. Lý Khôn rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình cùng tấm cảnh, hắn hít sâu một hơi, đem ánh mắt chuyển rời đến đám người sau vệ thư kỳ cùng trên người Việt Tư Đồng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia âm tàn cùng tham lam. "Thế nào? Bây giờ thấy đồng bạn của các ngươi, nên yên tâm a." Lý Khôn thanh âm dương dương đắc ý lần nữa đối mọi người vang lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy khoe khoang cùng trào phúng, phản phất đang hướng mọi người biểu hiện ra của hắn thắng lợi. "Chỉ cần các ngươi vui lòng đi theo ta, vậy ta là có thể để các ngươi tiếp tục lưu lại khu cắm trại, thưởng thụ nơi này tất cả." Lý Khôn hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo một tia nụ cười dối trá, cố gắng dùng những lời này hấp dẫn Kim Khải Trạch đám người, để bọn hắn ngoan ngoãn địa nghe theo chỉ huy của mình. Lời này vừa nói ra, Lý Khôn ánh mắt quét mắt trước mắt mọi người, cẩn thận quan sát đến mỗi người bọn họ trên mặt nét mặt. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tại đây hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo, thức ăn nước uống nguyên là sinh tồn mấu chốt, mà những người này tại nơi này tìm được rồi dạng này tài nguyên, đột nhiên để bọn hắn chết, có thể tất cả mọi người sẽ không chủ động bỏ cuộc. Hắn cố gắng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm thấy một tia thỏa hiệp dấu hiệu, để tốt hơn địa khống chế cục diện. "Ngươi, đừng hòng chiếm lấy chúng ta khu cắm trại cùng tài nguyên. Lão tử liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để các ngươi đám này khốn kiếp được như ý." Đột nhiên, sử đa đa như là một tiếng sét ở trong sân nổ vang. Thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, để người nghe vì đó động dung. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này đột nhiên bộc phát, này đã là Lý Khôn không có dự liệu được, cũng là Kim Khải Trạch cùng Viên San San cảm thấy khiếp sợ bất ngờ. Đồng thời, điều này cũng làm cho dấu ở đám người hai bên Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lần nữa khẩn trương lên, tim đập của các nàng không tự chủ được tăng tốc, trong tay cung tên cũng đã chăm chú địa nắm trong tay, để phòng xấu nhất tình huống xuất hiện. Trong ánh mắt của các nàng để lộ ra một tia cảnh giác cùng lo lắng, mật thiết địa chú ý trên trận cái bẫy thế, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Chương 465, đoàn chiến chương 465, đoàn chiến bởi vì nhìn đến Viên San San từ trong hang đá thỏa mãn đi ra, cho nên Lý Khôn chống đỡ tại sử đa đa trên cổ dao găm vừa mới lấy ra, nhưng nghe đến Lý Khôn nghĩ dễ dàng như vậy thì chiếm lấy bọn hắn vất vả kinh doanh khu cắm trại, hơn nữa còn muốn cầm này khu cắm trại đến bàn điều kiện, uy hiếp tất cả mọi người. Cho dù là vừa mới bị chúng một đao, sử đa đa đang nghe Lý Khôn như thế không biết xấu hổ, bá đạo như vậy yêu cầu về sau, thì nhịn không nổi nữa. Chỉ gặp hắn ra sức đánh cược một lần, lại là đem sau lưng trên hai tay nguyên bản đã buông lỏng dây thừng trực tiếp cho tránh thoát ra. Sau đó, lần nữa hét lớn một tiếng, "Khốn kiếp, nghĩ chiếm lấy chúng ta khu cắm trại, đúng là mẹ nó là hy vọng hão huyền." Nói xong gặp hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, cũng không để ý trên đùi đau đớn, trong nháy mắt một quyền thì đánh vào Lý Khôn trên cằm. Lý Khôn mặc dù trong tay cầm dao, nhưng ở chặt chẽ vững vàng bị sử đa đa một quyền này về sau, hắn thì lảo đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước. Nhưng hắn bên cạnh hắn huynh đệ của hắn thì là phản ứng lại, gần đây một người trong tay trường mâu lại thẳng tắp hướng về sử đa đa đâm tới. Hiu. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dấu ở hang đá bên trái trong bụi cỏ thầm băng, mắt thấy sử đa đa sắp đứng trước nghiêm trọng nguy hiểm, thế là liền một tiện bắn ra, tên nhọn bay thẳng tay cầm nhà của trường mâu băng. Sử đa đa nhìn thấy trước mặt mình người kia cầm trường mâu vào tới, trong lòng đông cảm giác không ổn. Có thể một giây sau, một chi tên nhọn liền trực tiếp cắm vào nam tử kia trước ngực. Có thể nói là hung ác quả quyết, lôi đình vạn quân. Làm cho tất cả mọi người cũng trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong. Giai Nam. Mà ngay tại lúc đó, Viên San San hô to một tiếng Giai Nam tên. Nghe vậy, trong thạch động Giai Nam cùng Ali cũng đúng chồng coi hai người nam tử phát động đột nhiên tập kích. Giai Nam bởi vì chính mình không có dao găm, thế là liền đối với cái đó hơi gầy nam tử một cước đá ra, hung ác đá phải người kia nam tử hạ thể, lập tức đau tên nam tử kia ngã nằm trên đất, hai tay nắm thật chặt hạ bộ của hắn, đau thẳng lan lộn. Trong miệng thô tục liên tiếp không ngừng, nhưng hắn mắng càng hung, Giai Nam công kích cũng liền càng hung. Mà Ali công kích đối tượng thì là trong thạch động cái đó to con nam tử, ngay tại kia hai nam tử đứng ở cửa hang đá hướng ra phía ngoài nhìn quanh lúc, đang nghe Giai Nam này hô to một tiếng theo hang đá bên ngoài vang lên lúc, kia to con nam tử vừa mới quay đầu, liền thấy đã như quỷ mị một đứng ở sau lưng mình Ali. Với lại Ali ánh mắt mang theo sát khí, hắn còn không có xoay thân thể lại, chỉ thấy Ali đột nhiên xoay tròn thân thể chính mình, một cái đá nghiêng, loảng xoảng một cước thì đá vào nam tử bên cạnh eo, mặc dù nam tử mười phần cường tráng, nhưng Ali một cước này vẫn là để hắn bay thẳng đâm vào hang đá cửa trên mặt tường. Ali cũng không có dừng lại, tiếp lấy phi tốc mà lên lúc, chỉ thấy trong tay nàng nhiều hơn một thanh dao găm, nam tử kia vừa mới đứng vững thân thể, nét mặt phẫn nộ nhìn về phía Ali muốn đưa nàng một cái xé nát, nhưng lại nhìn thấy Ali lại vọt lên, không có chút nào đem Ali để ở trong lòng, hắn vừa mới vươn đi ra chính mình má trường, chụp tới Ali. Có thể một giây sau, hắn thì phát ra hét thảm một tiếng. A, tay của ta, mẹ nó. Ngươi số nữ nhân này, lão tử muốn ngươi chết. A, mẹ nó. A. Ali không có chút nào cho nam tử từng chút một cơ hội hối hận, trực tiếp một đao thì đâm vào nam tử vươn hướng trong lòng bàn tay của mình. Tại hắn mắng to một câu sau đó, Ali giao găm lại hung ác hướng về nam tử nâng lên đùi đâm vào trong, lúc này cho dù hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng là không có cơ hội chạy trốn, Ali động tác gọn gàng, quả quyết tàn nhẫn. Chức nghiệp bảo tiêu sở học vô cùng tàn nhẫn nhất công kích. Dường như ở thời điểm này bị Ali triệt để thả thực chiến một cái. Ngay tại nàng nhìn thấy nam tử kia trên mặt vẻ mặt sợ hãi về sau, Ali hiểu rõ một giây sau hắn rồi sẽ nhu nhược bắt đầu hướng mình cầu xin tha thứ. Thế là nàng đang nhanh chóng một cái xoay tròn hung ác đánh một cú trỏ, đánh tới nam tử phần bụng về sau, sau đó đem nam tử chống đỡ tại trên vách đá, đưa lưng về phía nam tử, trong tay dao găm ổn định, chính xác, tàn nhẫn đâm vào nam tử trái tim. Đúng lúc này, dừng lại cuồng đá sau Giai Nam, nhìn thấy Ali một màn này sát phạt quả đoán dáng vẻ về sau, cho dù nàng là xã hội đen nhân vật thì trong lúc nhất thời ở trong lòng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Nguyên lai Lục Kỳ bên cạnh còn có ác như chó lát như vậy, hơn nữa còn cũng giống như mình đều là nữ sinh. Nhìn thấy ngược lại ở trước mặt mình nam tử còn dậy vò muốn đứng dậy, Giai Nam lần nữa một cước đá ra, lại là nam tử phần hông. Sau đó chỉ nghe thấy nam tử mẹ nó một tiếng về sau thì ngất đi. Ali nhìn về phía Giai Nam, hỏi một câu miệng vết thương của ngươi còn tốt đó chứ? Giai Nam vui mừng cười một tiếng, trả lời yên tâm, không sao. Thương thế của ta đã sớm tốt không sai biệt lắm. Ừ vậy là tốt rồi. Bên ngoài vừa đi ra ngoài, nhưng chính là gió tanh mưa máu, chính mình cẩn thận chút. Ali lại nói một câu về sau, thấy Giai Nam gật đầu xác nhận, sau đó cơ lấy trên mặt đất rơi xuống một cái trường mâu về sau, hai nữ lướt nhau, sau đó thì hướng về hang đá bên ngoài phóng đi. Hang đá bên ngoài, thời khắc này đã loạn cả một đoàn. Ngay tại Thẩm Băng một tiện bắn chúng muốn công kích Sử Đa Đa nam tử về sau, Lý Khôn tiểu đệ bên trong, có hai cái cầm trong tay cung tên nam tử thì đem tên nhọn nhắm ngay Sử Đa Đa, hưu. Nhưng mà, đám người phía bên phải, một chi tên nhọn lần nữa đánh tới. Đem một cái cầm trong tay cung tên nam tử một tiễn xuyên bụng, nam tử kia lập tức mềm nhũn, tựa một cái lao cẩu bình thường, ngã trên mặt đất. Nhưng ngoài ra nam tử lại là một tiễn bắn ra, thẳng đến Sử Đa Đa mặt mà đi. Nhiều hơn cẩn thận. Phúc. Ngay tại chúng nữ là Sử Đa Đa lau một vệt mồ hôi lúc, Kim Khải Trạch hét lớn một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước chợt xoay người, chắn Sử Đa Đa trước mặt. Sau đó liền nghe mũi tên chèn đục thể tiếng trầm truyền vào trong tai. Người cái tên này, thực sự là làm phải chúng ta trở tay không kịp a. Nhìn Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch mang theo một tia mỉm cười, nói xong chỉ thấy khỏe miệng của hắn một đạo tươi mới vết máu chảy ra, sau đó thì nghiêng người hướng về mặt đất ngã xuống. Sử Đa Đa thấy thế bội vàng một cái đỡ Kim Khải Trạch. Kim đại ca, ta. Sau đó liền thấy Kim Khải Trạch phía sau lưng một mũi tên dài thẳng tắp cắm. Sử Đa Đa lập tức bi thương muôn phần, đồng thời thì vô cùng phẫn nộ. Giết đám xuất sinh này. Mục Thanh một ngựa đi đầu xông về cái đó, lại nghĩ tiếp tục dựng cung nhà của bắn cung băng, tiến lên một cái vọt lên, bay đầu gối hướng phía nam tử kia mặt đụng vào, vẻn vẹn chỉ là một kích liền đem nam tử kia trực tiếp kích ngất đi. Lúc này Lý Khôn một phương ngoài hang đá còn có bốn người, trong bốn người trừ ra Lý Khôn bên ngoài còn lại ba người đều là cầm trong tay trường mâu, chỉ có Lý Khôn trong tay cầm một cái dao găm. Mà ngoài hang đá hai bên thấy Mục Thanh một cái bay đầu gối liền đem một tên nam tử kích choáng về sau, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung càng là hơn nét mặt đại chấn, chỉ thấy hai nữ vì cho mẫu thân dọn sạch nguy hại, cơ hồ là trong cùng một lúc thì đem trong tay tên nhọn nhắm ngay tối hai người trước mặt, bù bù hai chi tên nhọn theo hai bên phi tốc hướng về một tả một hữu hai tên nam tử bắn ra đây. Chương 466 Giai Nam bị Lý Khôn cưỡng ép. Chương 466, Giai Nam bị Lý Khôn cưỡng ép. Ngay tại hai nam tử chúng tên đồng thời, sát tâm nổi lên bốn phía, Mục Thanh cũng vừa vọt tới kia hai nam tử trước mặt, mà ngay tại lúc đó cửa hang đá chỗ, Ali cùng Giai Nam thì từ bên trong vọt ra. Chỉ thấy hai nữ cơ hồ là ăn ý hướng phía hang đá bên ngoài còn đứng thẳng Lý Khôn cùng Triệu Sơn hai người vọt tới, Giai Nam trong tay lúc này cầm trường mâu, chỉ gặp hắn đối Lý Khôn sau lưng thì đột nhiên đâm đi lên, nhưng Lý Khôn tựa hồ là có dự cảm giống nhau, quay đầu đồng thời cơ thể lại thì hướng về một bên nghiêng về một chút. Hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né Giai Nam này nguy hiểm một mâu. Mắt thấy chính mình một kích này thất bại, Giai Nam trong lòng giận mình, chuẩn bị rút về trường mâu lần nữa phát động tiến công thời điểm, lại là thấy Lý Khôn tà mị cười một tiếng, mắt lạnh nhìn chính mình, mà trong tay nàng trường mâu cũng đã bị Lý Khôn gắt gao cầm ở trong tay. Mẹ nó, ngươi số nữ nhân này, lại dám đùa giỡn lao tử. Nói chuyện đồng thời, Lý Khôn đột nhiên đem trong tay trường mâu tự mình hướng về lôi kéo, Giai Nam một cái lảo đảo liền thì đi theo đảo hướng Lý Khôn, sau đó Lý Khôn mười phần mãnh liệt thì một cái ghìm chặt Giai Nam cổ, đem dao găm chống đỡ tại trên cổ của nàng, mà ở bên cạnh họ, Ali thì rất nhanh liền giải quyết ngoài ra cái đó gọi Triệu Sơn nam tử, chỉ gặp nàng xuất kỳ bất ý từ sau đọc đánh lén Triệu Sơn, trong tay dao găm chính là Triệu Sơn cuối cùng lấy mạng thần khí. Không chỉ đem Triệu Sơn hai tay cùng đùi trên đều đâm ra một cái lỗ máu, với lại tại Triệu Sơn còn không có thấy rõ tập kích người của hắn lúc, kia lạnh băng dao găm đã thật nhanh xóa đoạn mất cổ của hắn. Lý Khôn chính là đang nhìn đến này tàn nhẫn máu tanh một màn lúc này mới không có dám đối diện trước Giai Nam hạ tử thủ, bởi vì này thế nhưng nàng thoát khỏi nơi này cuối cùng át chủ bài. Giai Nam Viên San San phẫn nộ nhìn về phía Lý Khôn, liền chuẩn bị hướng hắn phóng đi, nhưng là thấy Lý Khôn trong tay dao găm siết chặt, sau đó hung ác đối mọi người đe dọa cũng đừng tới đây. Ai mẹ nó nếu còn dám tiến lên một bước, lao tử ngay lập tức nhường nàng đầu dọn nhà. Giờ khắc này, cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lúc này Lý Khôn chỉ nghĩ có thể an toàn thoát khỏi nơi này, hắn không ngờ rằng một đám nữ nhân thế mà đem tiểu đệ của mình cho bị thương thành cái này điều dạng. Càng là hơn không nghĩ tới đám nữ nhân này trong sẽ có Ali, Mục Thanh như vậy thân thủ không kém nữ nhân tồn tại. Mà Viên San San nhìn như mềm mại, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng luôn luôn cho hắn một loại kiêng kỵ cảm giác. Hơn nữa còn có hai bên bắn ra thần bí mũi tên, hắn mặc dù không biết là ai bắn nhưng bất luận là độ chính xác hung ác độ đều là hắn không có dự liệu được. Ra đây, cũng đi ra cho lão tử, nếu không ra cất giấu dám cho lão tử bắn lén, lão tử có thể bảo đảm, cho dù lão tử hôm nay không sống được, cũng muốn lôi kéo cô nàng này cho lão tử đệm lưng. Lý Khôn thần sắc khẩn trương nhìn hang đá hai bên phương hướng, lớn tiếng hô. Mặc dù trên mặt đất còn có mấy cái tiểu đệ không ngừng truyền đến kêu rên âm thanh, nhưng Lý Khôn hiện tại ở đâu lo lắng sống chết của bọn hắn, hiện tại hắn chỉ nghĩ an toàn rời khỏi nơi này, nhưng nhìn thấy hai bên ẩn tàng người chậm chạp không dám hiện thân. Hắn đầu tiên là đem dao găm do đâm vào Giai Nam cổ, cải thành nằm ngang ở Giai Nam trên cổ, tiếp tục uy hiếp nói chết tiệt, có phải hay không cho rằng lão tử không dám cùng các ngươi liều mạng đúng hay không? Lão tử đếm tới ba, các ngươi nếu tại mẹ nó không lăn ra đây, vậy chúng ta thì đánh nhau chết sống. Xem xét ai là gia gia ai là cháu trai. Nói xong, Lý Khôn liền gân cổ họng hô lên. Mà này thời điểm này, chúng tên nam tử bên trong có hai người phát ra từng tiếng kêu thảm rẽ rủa lấy đứng dậy đi tới Lý Khôn bên người, mà trên người bọn họ cắm mũi tên thì là căn bản không dám loạn động một chút. Trong thạch động lúc này thì chạy đến một cái nam tử, Giai Nam tập trung nhìn vào, chính là cái đó trước đó bị chính mình đã phải hôn mê nam tử. Cơ mờ nở, cháu trai này thế mà nhanh như vậy thì tỉnh rồi, lẽ nào vừa nay hắn hôn mê là giả vờ sao? Chủ quan a, về sau hay là được cùng Ali hảo hảo học một ít. Giai Nam trong lòng âm thầm một tiếng nói thầm, đồng thời thì đang suy tư như thế nào mới có thể để cho mình an toàn thoát thân biện pháp. Nhưng lúc này cảnh tượng cùng thực tế tình huống dường như đã không còn do nàng có khả năng ảnh hưởng tới. Ngay tại nàng cảm nhận được trên cổ dao găm cường độ lại gần sát cổ mình lúc, chấm đã. Hang đá bên trái, thanh âm của một nữ tử đột nhiên vang lên. Mà đi ra tới người thì là tay cầm cung tên Lệ Nhã. "Là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi còn sống sót. Huynh đệ của ta đâu? Ngươi đem hắn thế nào?" Lý Khôn đầu tiên là cảnh giác xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà chờ hắn thấy rõ bên trái ra tới nữ tử chính là Lệ Nhã sau đó, hắn lập tức đã hiểu tiểu đệ của mình A Điêu có thể đã gặp phải bất ngờ. Lúc này tại Lý Khôn bên cạnh, cái đó theo trong thạch động chạy ra tới nam tử cùng hai cái chịu chúng tên nam tử thì là hoảng sợ nhìn về phía Viên San San, Mục Thanh đám người, đối lập để phòng nhìn. Cơ Lý Nhã thì là mắt quang băng lạnh nhìn về phía Lý Khôn, giống như muốn dùng ánh mắt đem Lý Khôn chém giết dường như trả lời người xuất sinh kia không bằng tiểu đệ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Ngươi nếu muốn đi gặp hắn ta ngược lại thật ra không đề nghị tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Lệ Nhã hung ác kéo động dây cung, nhắm ngay Lý Khôn cùng hắn ba cái còn có thể đứng tiểu đệ. Đầu tiên đông đưa, tìm kiếm lấy thích hợp nhất, xạ kích mục tiêu. Nghe được Lệ Nhã về sau, Lý Khôn khí cầm dao găm tay, có thể là dùng sức quá lớn, lại là có chút trắng bệnh. Nội tâm dù có ý giận ngút trời, thì ngăn cản không được hắn muốn thoát đi tâm trạng. Ca. Nhưng vào lúc này, Lý Khôn dùng đao mang lấy Giai Nam vừa mới hướng phải chuyển bước lúc, lại là nghe được phía bên phải lại là thanh âm của một nữ tử vang lên. Sau đó liền thấy Kim Hiển Châu thật nhanh hướng phía bị thương Kim Khải Trạch chạy như bay. Mà sau lưng Kim Hiển Châu thì là lại xuất hiện một cái giơ cung tên nữ nhân xinh đẹp nhất Tiểu Dung. Lập tức, Lý Khôn lần nữa thay đổi lui lại phương hướng, hướng về bên trái rời bước. Cũng đúng thế thật nhất Tiểu Dung hy vọng nhìn thấy một màn. Vì nàng hiểu rõ, Thẩm Băng không có xuất hiện, đã nói lên nàng khẳng định tại đề phòng cùng chú ý Lý Khôn tiếp xuống sẽ xuất hiện các loại cực đoan tình hình xuất hiện. Nhưng cũng chỉ có Lý Khôn đám người hướng bên phải rút đi lời nói, kia Thẩm Băng không xuất hiện cùng mục đích mới biết có tác dụng. Do đó, Nhiếp Tiểu Dung giơ cung tên, từng bước tới gần Lý Khôn mấy người. "Ca, ca ngươi thế nào?" Hu hu hu. Cách đó không xa, Kim Hiển Châu nhìn thấy Kim Khải Trạch phía sau lưng chúng tên sau đó, chạy như bay đến sau liền gấp nhào tới Kim Khải Trạch trước người. Vội vàng tra xét Kim Khải Trạch thương thế, Kim Hiển Châu khóc không thành tiếng, ân cần hỏi Kim Khải Trạch thân thể tình hình. Mà đối với dạng này cảm nhân cảnh tượng, Lý Khôn lại là khịt mũi coi thường, chỉ là nhìn lướt qua, khẽ hừ một tiếng, sau đó thì tiếp tục dùng đao mang lấy Giai Nam, coi nàng là làm chính mình hộ thân thì đột, từ đó hướng về bên trái rừng rậm cùng bụi rậm từng bước tối lui. Mãi đến khi Lý Khôn cưỡng ép Giai Nam tại trải qua nâng cung cài tên Lệ Nhã bên cạnh lúc, cước bộ của hắn lại là đột nhiên ngừng lại. Chương 467, chém giết Lý Khôn. Chương 467, chém giết Lý Khôn. Dừng bước lại, Lý Khôn phẫn hận nhìn về phía Lệ Nhã, mặc dù chính hắn hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng biết chính hắn hiện nay hung hiểm tình cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ đối Lệ Nhã gầm thét lên: "Ngươi nữ nhân này, thật là đáng chết, nếu là muốn lần nữa rơi trong tay ta, ta nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Phóng hết lời hung ác, hắn liền tiếp theo áp lấy Giai Nam hướng về sau lưng trong rừng rậm tối lui. Mà lúc này tại trước mặt bọn hắn thì là trong doanh địa một đám phẫn nộ khuôn mặt, Nhiếp Tiểu Dung, Viên San San, Mục Thanh, Ali chủ nữ, lúc này nàng nhóm đã cầm trong tay bức dáng bắn cung bức ép sát tới. Mà Việt Tư Đồng còn có Hàn Tuyết thì là tại đám người hai bên riêng phần mình đốt lên một cái đốt đi theo. Mà người khác thì là cầm trường mâu không chế được đã ngã xuống đất không dậy nổi, hấp hối cái khác nam tử: "Đi, nhanh đi, đừng để mấy tên khốn kiếp kia chạy, thương thế của ta không có gì đáng ngại." "Không chết được." Kim Khải Trạch nhìn xem một mặt lo lắng cho mình Sử Đa Đa nói: "Kim đại ca, ngươi yên tâm, mấy cái này xuất sinh, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn." "Hiền Châu tỷ, ngươi xem trọng Kim đại ca, chờ ta trở lại." Kim Hiền Châu liên tục gật đầu, nàng cũng rất muốn đi cho ca ca của mình báo một tiếng này mối thù, nhưng là không yên lòng, Kim Khải Trạch thương thế, chỉ có thể nhìn Sử Đa Đa đứng dậy nhặt lên hang đá bên cạnh trên mặt đất tản mát cung tên rời đi. Nhặt lên trên đất cung tên về sau, Sử Đa Đa nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch về sau, lúc này mới hướng về đã rời khỏi khu cắm trại Lý Khôn đám người mà đi. Lúc này Lý Khôn cùng ngoài ra ba người đã thối lui đến khu cắm trại bên ngoài, kia hai cái chúng tên bị thương nam tử lão đạo thân thể, không còn nghi ngờ gì nữa đã có mất máu quá nhiều tình huống, nếu là ở không gặp được kịp thời cứu chữa, cho dù hiện tại bung ra để bọn hắn chạy, vậy cũng đúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy một đám người đi theo chính mình vẫn không có ý tứ bung tha, Lý Khôn không còn nghi ngờ gì nữa có chút tức giận, vung đẩy trong tay dao găm lần nữa lên tiếng cảnh cáo mọi người: "Mẹ nó, các ngươi nếu còn dám đi theo, lão tử liền để nhìn nữ nhân thấy máu. Nếu là không tin các ngươi đều có thể thử một chút, trừ phi các ngươi hoàn toàn không quan tâm sống chết của nàng." Lời này vừa nói ra, Mục Thanh cùng Ali liếc nhau một cái, ăn ý dừng bước, bởi vì các nàng thì đã nhìn ra Lý Khôn lúc này tâm trạng ba động. Viên San San thì kéo lại Nhiếp Tiểu Dung, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Khôn: "Đạo ngươi nếu là dám thương nàng một tơ một hào, bản tiểu tỷ nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh." Viên San San mười phần lạnh băng, gan từng chữ như là từng cây băng thứ giống nhau đâm vào Lý Khôn trong lòng, nhường hắn không dám đúng Viên San San có bất kỳ khinh thường. Nghe vậy, Lý Khôn nội tâm âm thầm: "Cô mẹ nó, chân không biết nữ nhân này rốt cục thân phận gì, vì sao ánh mắt của nàng cùng chỗ nói chuyện luôn luôn như vậy có sát khí?" Nhưng hắn nét mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ nghiền ngẫm nhìn về phía Viên San San cười nói: "Ha ha ha, mỹ nhân, thực sự là không ngờ rằng a, ngươi không riêng vóc người đẹp mắt, này nói tới nói lui cũng là để người rất thích thú nha. Chẳng qua lão tử dựa vào cái gì muốn nhận ngươi nữ nhân này uy hiếp đâu?" Nói xong, chỉ thấy đao trong tay của hắn nhận thật chặt chống đỡ nhìn Giai Nam trắng non cái cổ, một tia máu tươi từ Giai Nam trên cổ chảy xuống. "Ngươi, chết tiệt!" Viên San San gầm thét một tiếng, nhìn về phía Lý Khôn lúc, trong mắt phẫn nộ không còn có chút nào ẩn tàng. "Bù bù." Đột nhiên, đúng lúc này, Lý Khôn vừa vì làm mưu kế của mình sắp đạt được có thể thuận lợi theo nơi này đào thoát thời khắc, đuổi theo đám người, giấu ở một bên Sử Đa Đa đột nhiên liên tục hai mũi tên bắn ra, trực tiếp thì triệt để kết thúc trước đó đã bị thương hai nam tử tính mệnh. "Ngạch! A!" Nghe được hai cái người trẻ tuổi nam tử cuối cùng phát ra rên thống khổ, Lý Khôn lập tức trong lòng hoảng hồn, hắn thì không nghĩ tới tại chính mình một bên trong bụi cỏ còn có thể ẩn giấu đi những người khác, hơn nữa còn thật sẽ thả tên bắn lén bắn giết người của mình. Sử Đa Đa này hai mũi tên bắn ra về sau, Lý Khôn bên cạnh duy nhất còn đi theo nam tử Triệu Sơn, lúc này đã triệt để nhận lấy kinh hãi, vì cuối cùng hai cái sống sờ sờ đồng bạn tại chính mình trước mặt mất mạng, nội tâm của hắn đã bị to lớn xung kích. Triệu Sơn căng cứng thần kinh giờ phút này triệt để tan vỡ, rốt cuộc không dám ở nơi này dừng lại thêm từng phút từng giây, bước xuống vật trong tay, hoàn toàn không tại bận tâm Lý Khôn mặt mũi và tình nghĩa, hướng về sau lưng rừng rậm thật nhanh bỏ chạy. "Mẹ nó, tiểu tử ngươi cho lão tử quay về, chạy cái gì chạy?" Có thể cho dù Lý Khôn phát ra dạng này mắng to âm thanh, kia Triệu Sơn vẫn không có muốn dừng bước lại ý nghĩa. Cũng là tại Lý Khôn quay đầu nhìn về phía Triệu Sơn, đồng phát ra mắng to lại thất thần trong mấy mắt. Giai Nam nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên hai tay nắm chắc Lý Khôn gác ở trên cổ mình tay, đưa hắn cầm đao tay hướng lên nâng lên đồng thời, đầu mình hướng về sau thật nhanh hất lên, ầm một chút, sau gáy nàng hung hăng đụng vào quay đầu lại Lý Khôn mặt chỗ. Lý Khôn bị Giai Nam này một phản kích làm trở tay không kịp, lắc lắc đầu giữ vững thanh tỉnh về sau, Giai Nam liền đã theo khống chế của mình hạ thoát thân. Nhìn vừa mới đi ra ngoài Giai Nam, Lý Khôn phản ứng ngược lại là nhanh chóng, hắn cũng không có đi truy kích Giai Nam, mà là quay người hướng về rừng rậm muốn bỏ chạy. Hưu. Bù bù. Đúng lúc này, Sử Đa Đa cùng với Lý Khôn sau lưng Viên San San tứ nữ tất cả đều bắn ra trong tay tên nhọn. Mũi tên phi tốc hướng về bỏ chạy Lý Khôn bay đi. Nhưng mà tựa hồ là có dự phán giống nhau, vừa mới đi ra ngoài Lý Khôn lại chợt xoay người, đổi một cái phương hướng bắt đầu tiếp tục bỏ chạy. Kia năm chi mũi tên tại vòng thứ nhất xạ kích bên trong, toàn bộ đều không có trúng đích Lý Khôn kia khỏe mạnh cơ thể. Ha ha ha. Muốn giết lão tử, nằm mơ. Mỹ nhân, chờ lấy lão tử. Lão tử còn có thể trở lại. Lý Khôn đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, mười phần đắc ý lại cản rỡ nói một câu về sau, rốt cuộc không ngừng lại, sau đó thì một đầu đâm vào trước mặt đen nhánh rừng rậm. Mẹ nó, muốn chạy, lão tử nhất định phải giết ngươi. Giờ phút này, Sử Đa Đa nhảy lên theo bên trái trong rừng rậm đuổi theo ra, hướng về Lý Khôn phương hướng mà đi. Nhiếp Tiểu Dung, Viên San San, Mục Thanh, A Ly đồng dạng cầm trong tay cung tên đuổi theo. Vừa mới chạy vào rừng rậm, Lý Khôn Thu lại tùy tiện nét mặt, sắc mặt trở nên âm tàn mà hoạt động. Đám nữ nhân này, thật đúng là xem thường các nàng. Nếu như chờ lão tử thở ra hơi, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều làm. Để các ngươi tất cả đều biến thành lão tử nữ nô, cả ngày lẫn đêm cũng phục thị lão tử. A. Hừ. Nhưng đang lúc Lý Khôn đi ra ngoài không đến 10 mét khoảng cách xa, đột nhiên tại hắn xuất hiện trước mặt một nữ nhân thân ảnh. Khi hắn tại ánh trăng cùng sau lưng ánh lửa làm nổi bật ở dưới, thấy được nàng cặp mắt kia lúc, Lý Khôn lập tức liền bị hù cơ thể cứng đờ, dừng bước không tiến. Hưu một tiếng, chỉ thấy nữ tử kia trong tay mũi tên rời tay. Vì thế xét đánh không kịp bưng thai ở trong mắt chính mình phóng đại. Đúng lúc này, đã nhìn thấy Lý Khôn đưa tay chỉ hướng cô gái trước mặt, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Vì chi kia mũi tên từ cổ họng của hắn đâm vào, trực tiếp xuyên qua cổ của hắn, Lý Khôn còn muốn rời bước bỏ chạy thời điểm, lại làm một tiễn bay tới, trực tiếp cắm vào lòng hắn tạo, thế là liền thấy Lý Khôn liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Lúc này, Sử Đa Đa, Nhiếp Tiểu Dung mấy người cũng đuổi theo, Việt Tư Đồng cùng Hàn Tuyết trong tay đuốc trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy xung quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy ngã xuống đất Lý Khôn cùng trước mặt hắn không đứng nơi xa nữ tử về sau, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung đối nữ nhân kia vui mừng cười một tiếng nói nhìn tới ngươi bắn cùng kỹ thuật lại tiến bộ một mảng lớn đâu. Thực chiến cũng lợi hại như vậy. Chạy tới Việt Tư Đồng đang nhìn đến nữ nhân kia sau hưng phấn nói ha ha. Tỷ Thẩm Băng, tốt, ngươi thực sự là quá lợi hại quá ra sức. Tên xuất sinh này, thực sự là chết chưa hết tội. Chương 468, theo nhau mà tới nguy cơ chương 468. Theo nhau mà tới nguy cơ nghe được Nhiếp Tiểu Dung cùng Biệt Tư Đồng tán dương chi tử, Thẩm Băng khỏe miệng có hơi dương lên, tách ra một vòng yên nhiên nụ cười kia giống ngày xuân trong nở rộ đóa hoa, tươi đẹp mà động người. Nàng nhẹ nhàng địa thu hồi trong tay cung tên, nện bước ưu nhã nhịp chân đi về phía mọi người, dáng người nhẹ nhàng mà bước vàng. Chỉ tiếc, vì chặn giết ra hỏa này, để bọn hắn chạy một người. Thẩm Băng nhìn mọi người hưng phấn gương mặt, thở dài thườn thượt một hơi, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ảo não, giống như đang vì mình sai lầm mà tự trách. Tỷ Thẩm Băng, không có quan hệ. Đào Tẩu tên kia, nhìn hắn mới vừa rồi bị sợ tới mức kệ ra quần dáng vẻ, liền biết hắn là nhuyễn đản. Đối với chúng ta sẽ không còn có cái uy hiếp gì. Việt Tư Đồng lôi kéo tiếng nói từ an ủi một câu nói. Đang khi nói chuyện, đám người phía sau chậm rãi đi ra một người, chính là Giai Nam. Chỉ gặp nàng chăm chú địa che lấy cổ của mình, trên mặt mang theo một tia phẫn nộ cùng thần tình thống khổ, từng bước một địa đi tới thi thể của Lý Khôn trước. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, đối Lý Khôn kia đã tắt thở thi thể hùng hăng đá mấy cước, mỗi một chân đá ra, trong miệng đều sẽ nhảy ra một câu đúng Lý Khôn phụ mâu ác độc ân cần thăm hỏi. Phản phất muốn đem trong lòng tất cả oán hận cũng phát tiết tại cô này trên thi thể. Mãi đến khi Viên San San đội vàng tiến lên kéo nàng lại, Giai Nam thế này mới đúng nhìn thi thể của Lý Khôn gắt một cái, sau đó ngưng phát tiết. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, từng ngụm địa thở hổn hển, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình kích động. "Tốt, mọi người đi trước đem bên ngoài cất giấu đồ ăn cũng thu hồi lại đi, sau đó đem trong doanh địa hào hào thu thập một chút. Hiện tại Kim Đại Ca cũng chịu thương, chúng ta phải kịp thời cho hắn xử lý vết thương mới là." Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung thần sắc ân cần nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói: Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo âu và lo lắng, trong lòng nắm tay treo lấy Kim Khải Trạch thương thế. Tỷ Tiểu Dung, có ca ca Lục Kỳ lưu lại dự thảo, Kim Đại Ca hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Việt Tư Đồng đội vàng an ủi mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Lời của nàng chém đinh chặt sắt, phản phất đang cho mọi người ăn thuốc an thần. Sau đó, mọi người dưới sự chỉ huy của Nhiếp Tiểu Dung, sôi nổi hành động, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Đi tại cuối cùng Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thi thể của Lý Khôn, Thẩm Băng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chán ghét cùng sợ hãi. Nhiếp Tiểu Dung thấy thế, không chút hoang mang địa nói ra, chứ không cần phải để ý đến, hiện tại trời tối như vậy nếu là tiếp tục bên ngoài lưu lại, nguy hiểm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mọi thứ đều chờ trời sáng rồi nói sau. Thanh âm của nàng trầm ổn mà bình tĩnh, để người nghe cảm thấy an tâm. Ừm. Thẩm Băng đáp một tiếng, sau đó hai nữ thì hướng về trước đó ẩn tàng thức ăn địa điểm tiến đến. Bước tiến của các nàng đội vàng mà kiên định, thầm nghĩ nhìn mau chóng thu hồi đồ ăn, về đến an toàn khu cắm trại. Lúc này khu cắm trại bên ngoài, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, mười phần gây mũi. Ali cùng Sử Đa Đa hai người yên lặng bắt đầu đem trong thạch động bên ngoài thi thể từng cố địa dịu ra ngoài, ném đến cùng một chỗ. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào nét mặt, chỉ là máy móc địa làm lấy trong tay công tác, giống như đã đúng tử vong chết lặng. Mà Kim Khải Trạch thì là tại Kim Hiền Châu nâng đỡ, vất vả về đến trong thạch động, chuẩn bị xử lý phía sau lưng chúng tên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, chau mày, cố nén vết thương đau đớn, mỗi đi một bước cũng có vẻ cố hết sức. Còn lại nữ nhân thì tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng dẫn đầu dưới, đi tới trước đó ẩn tàng tôn cá chỗ, dự định đem nó mang về hang đá. Ngay tại mọi người thật không dễ dàng tìm được rồi riêng phần mình che giấu mang về cá lớn lúc, Mục Thanh đột nhiên hoảng hốt lo sợ địa la lớn, không xong, ta ẩn giấu ba đầu cá lớn không thấy, với lại ở chỗ nào trên mặt đất còn phát hiện nào đó dã thú cất đái. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoảng sợ. Ngay vậy, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tim đập của các nàng không tự chủ được tăng tốc, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Ở đâu? Nhiếp Tiểu Dung đội vàng tra hỏi âm thanh run nhẹ nhẹ. Mục Thanh quay người một chỉ, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, tại nàng chỉ bụi rậm phương hướng, mọi người kinh hãi nhìn thấy một đôi dạ minh châu dường như biết phát sáng con mắt đang ngó giáo giác hướng nhìn nàng nhóm vị trí dòng nó. Kia một đôi sáng ngời giống dạ quang thạch mắt hạt châu trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, lấp lóe trong bóng tối nhìn quỷ dị quan mang, khoảng cách mọi người có 30 mấy mét xa. Vẹn vẹn là cái nhìn này, nhìn thấy cặp mắt kia tất cả mọi người trong lòng không khỏi giật mình, giống như bị một đạo dòng điện đánh trúng, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhanh! Tất cả mọi người, hướng về hang đá chạy. Cháy mau! Nhiếp Tiểu Dung vạn phần hoảng sợ địa lên tiếng nhắc nhở mọi người, thanh âm của nàng bén nhọn mà gấp rút, phảng phất đang thúc giục mọi người thoát khỏi này tình cảnh nguy hiểm. Sau đó chỉ thấy những nữ nhân khác đội vàng cầm lên trong tay mấy đầu cá lớn, liều lĩnh hướng về hang đá chạy như điên. Cước bộ của các nàng bối rối mà gấp rút, trong lòng tràn đầy sợ hãi, giống như sau lưng có một con dã thú hung mãnh đang truy đuổi nhìn nàng nhóm. Vẹn vẹn chỉ là không tới 10 giây, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng cùng Mục Thanh ba cô gái. Nhìn thấy những người khác toàn lực hướng về hang đá chạy tới, ba cô gái lúc này mới cố nén sợ hãi trong lòng, cầm trong tay cung tên, cẩn thận đoạn hậu. Trong ánh mắt của các nàng để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt, mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng các nàng biết mình nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Lúc này, nàng nhóm lại nhìn thấy kia đối sáng ngời hai mắt đột nhiên hạ thấp độ cao, bắt đầu trong đêm tối nhoáng một cái địa, hướng về nàng nhóm nhanh chóng lao đến. Tốc độ kia nhanh chóng, để người không kịp làm ra phản ứng. Không tốt, cháy mau. Mục Thanh đối Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lớn tiếng nhắc nhở một câu về sau, ba cô gái liền đem hết toàn lực hướng về hang đá rất nhanh chạy tới. Hô hấp của các nàng gấp rút mà nặng nề, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng của các nàng mỗi một bước cũng có vẻ gian nan như vậy. Thế nhưng ba cô gái khoảng cách hang đá vượt xa 30 mét, mà đầu kia mạnh thu tốc độ lại là trong chớp mắt thì tăng lên tới cực hạn, hướng về ba cô gái điên cuồng điệu lao đến. Có lẽ là hiểu rõ sau lưng đầu kia mạnh thu khủng bố, lúc này đã chạy đến cửa hang đá, chúng nữ lại tất cả đều không tự chủ được quay người nhìn về phía sau lưng. Viên San San cùng Giai Nam trong lòng rõ ràng nhất, như đó là một đầu gấu đen lớn lời nói, vậy nó tuyệt đối là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Vì Giai Nam phía sau lưng đến nay còn có lưu bị tay gấu bắn bị thương giữ tận vết sẹo, kia thê thảm đau đớn trải nghiệm nhường nàng khắc cốt minh tâm. Cho nên dù thế nào, nàng nhóm cũng không thể nhường ba cô gái sau lưng manh thú đuổi kịp Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tập thể xạ kích nàng nhóm sau lưng dã thú. Vì bọn nàng tranh thủ thời gian. Viên San San la lớn, thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, tràn đầy quyết tâm. Trong lúc nhất thời, cửa hang đá bên ngoài trong doanh địa dường như tất cả mọi người nhanh chóng dựng cung bắn cung, sắc bén đầu tên nhắm ngay sau lưng ba cô gái. Phóng. Theo ra lệnh một tiếng, hiu hiu hiu. Gần 10 chi mũi tên đồng loạt bay ra, tựa như tia chớp, thẳng đến ba cô gái sau lưng rừng rậm. Hống. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Mục Thanh Tâm cũng nhắc tới cú họng, thân thể của các nàng vì sợ hãi mà trở nên cứng ngắc, bước chân cũng biến thành chậm chạp lên. Nhưng ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Viên San San cùng những người khác bắn ra tên nhọn đối diện mà tới. Mà trong đó một chi mũi tên thì vừa vặn bất thiên bất ỷ bắn trúng truy kích sau lưng ba cô gái đầu kia manh thú. Lập tức, kia đối sáng ngời hai mắt đứng tại ba cô gái sau lưng xa mấy chục thước chỗ. Sau đó, đầu kia manh thú tức giận hướng về trong doanh địa hết thảy mọi người phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống, thanh âm kia như sấm nổ vang dội, để người nghe trong lòng run sợ. A, thật là một đầu gấu đen. Có người kinh hãi thét to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Có một tiếng này chỗ tranh thủ được thời gian, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng, Mục Thanh ba người cũng coi là hữu kinh vô hiểm về tới hang đá trước. Sắc mặt của các nàng trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi càng không ngừng theo cái trán lăn xuống đến, cơ thể vì sợ hãi quá độ cùng chạy trốn mà trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Nhanh cũng vào trong. Viên San San la lớn. Lập tức, tất cả mọi người cũng nhanh chóng trốn vào trong thạch động, sau đó trong động đem kia phiến hoàn toàn mới cửa gỗ chăm chú địa ngăn cản lên. Động tác của các nàng bối rối mà gấp rút, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, giống như này phiến cửa gỗ là nàng nhóm duy nhất bảo hộ bình chướng. Hống. Hống hống. Lúc này, nhìn thấy trong doanh địa tất cả thú hai chân tất cả đều trốn vào trong thạch động về sau, gấu đen tức giận hướng về hang đá cửa hang vào tới. Nó kia thân thể cao lớn tại đêm tối che lấp có vẻ càng khủng bố hơn, vẹn vẹn chỉ dùng mấy giây, liền đem nó sắc bén chân trước hung hăng chộp tới trong thạch động ngăn lại cản trở cửa gỗ. Kia cửa gỗ bị nó tóm đến lay động không thôi, phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó cào nát. Mọi người trốn ở trong động, nắm chặt chân mâu, Mục Thanh cùng Ali dựa theo trước đó lục kỳ đối phó, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng, trong lòng yên lặng cầu nguyện này phiến cửa gỗ có thể ngăn cản được gấu đen công kích. Chương 469, Kim Khải Trạch chúng tên chương 469, Kim Khải Trạch chúng tên nhưng may mắn hang đá cửa hàng chật hẹp, có thể gấu đen không cách nào bước vào nơi này, nộ khí ngập trời gấu đen đành phải không ngừng tại cửa hàng lôi kéo cổ, thò đầu ra gào thét, mỗi lần gầm thét phía dưới, nó kia miệng đầy hun người mùi hôi thối đều sẽ xuyên thấu qua cửa gỗ mà hướng mặt thổi tới, có thể trong thạch động dùng gậy gỗ đỉnh, dùng cơ thể để ép tất cả mọi người cảm thấy một hồi buồn nôn. Mục Thanh cùng Ali còn có Sử Đa Đa ba người tại trước cửa gỗ, chính diện cầm trong tay trường mâu, thông qua cửa gỗ khe hở, chỉ cần gấu đen dám tới gần rồi sẽ hung mãnh đâm ra trong tay trường mâu. Mấy lần giao phong sau đó, gấu đen dường như biết mình nhất thời không làm gì được bên trong thú hai chân, thế là lần nữa gầm thét vài tiếng sau đó, lúc này mới quay người hướng về hang đá bên ngoài xa xa chồng chất thi thể đi đến. Nhìn gấu đen lớn bãi động béo tốt đại mông, vốn éo sau khi đi xa, trong thạch động mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng đều dần dần thư giãn xuống. Tốt, không có việc gì, tất cả mọi người hảo hảo nghỉ một chút đi. Mục Thanh lần nữa nhìn thoáng qua hang đá bên ngoài tình huống, xác nhận an toàn sau đó quay người đối chỗ có người nói. Sau đó gặp nàng lần nữa đem bên cạnh nhiều cùng gậy gỗ tất cả đều đè vào thực trên cửa về sau, nàng cuối cùng mới đi hướng về phía chính mình nghỉ ngơi vị trí, nhìn tất cả mọi người vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi, lại gặp Nhiếp Tiểu Dung Kim Hiển Châu đang chuẩn bị cho Kim Khải Trạch xử lý chúng tên, Thẩm Băng liền cùng Huệ Thư Kỳ chúng nữ cùng nhau đem trong thạch động đống lửa thêm vào củi, định cho mọi người chế tác một nồi nóng hổi đồ ăn. Bệ đá trên giường, Kim Khải Trạch lúc này chính ghé vào phía trên, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiển Châu chúng nữ chính vây quanh ở hắn xung quanh, nhìn sau lưng hắn cắm chỉ kia mũi tên. "Tỷ Tiểu Dung, ta vừa nãy lo lắng tay một mực phát run, không dám nổ. Hay là ngươi tới đi." Nhìn đã đem thảo dược chuẩn bị kỹ càng, thì đem Kim Khải Trạch chỗ bị thương quần áo cắt bỏ, thậm chí nấu xong nước nóng làm đầy đủ chuẩn bị Kim Hiển Châu. Nhiếp Tiểu Dung đưa tay cầm Kim Hiển Châu phát run tay an ủi Hiển Châu, "Đừng lo lắng, Kim đại ca chúng tên ở phía sau bà bay, cũng không có đả thương và quan trọng tạp khí, nhìn ra học tình huống thì hắn không có thương tới quan trọng mạch máu. Mặc dù Lục Kỳ không tại, nhưng có hắn lưu cho chúng ta dự bị những thứ này dự thảo, xử lý Kim đại ca chúng tên đầy đủ. Đừng quên, chúng ta nhưng còn có vũ khí bí mật đâu. Có những thủ đoạn này, ca của ngươi cơ thể khôi phục không bao lâu, thì nhất định có thể sẽ khá hơn." Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Hiển Châu bà bay, sau đó quay người nhìn về phía Kim Khải Trạch phía sau lưng nơi bà vai tên nhọn, đang chuẩn bị ra tay lấy tên lúc. "Tiểu Dung, ta đến đây đi." Lúc này, lại là nghe được giọng Mục Thanh băng lên, Nhiếp Tiểu Dung ngẩng đầu, liền thấy Mục Thanh hướng về bên này đi tới. Nguyên bản nàng có phải không nhẫn tâm nhìn thấy màn này rốt cuộc máy thắng ở chung bên trong, mặc kệ là Kim Khải Trạch hay là Mục Thanh, hai người cũng đúng lẫn nhau hô sinh tình cảm, nhất là tại hai người cùng nhau đi tới bãi biển chế tạo muối biển sau đó. Bất luận là ra ngoài săn bắn hay là trong khu cắm trại xử lý một vài sự vụ, giữa hai người đều là liên tiếp chuyển động cùng nhau. Kim Khải Trạch là cao quý tập đoàn Kim Sĩ công tử ca, dị vãng bên cạnh tất nhiên là không thể thiếu mỹ nữ, nhưng từ đi vào này hải đảo bị Lục Kỳ cứu về sau, hắn nhưng là thay đổi ngày xưa công tử phong độ, thưởng thức dậy rồi Lục Kỳ năng lực cùng năng lực. Mặc dù hắn đây Lục Kỳ tuổi tác lớn, nhưng Lục Kỳ thể trạng lại là Kim Khải Trạch vô pháp so sánh, cho nên hắn luôn luôn nghĩ biểu hiện mình, nhất là nhìn thấy mỹ nữ cũng ái mộ Lục Kỳ lúc, hắn càng là hơn muốn tận lực biểu hiện mình. Mãi đến khi Mục Thanh xuất hiện, nàng kia hiên ngang dáng người cùng già dặn phong cách hành sự, còn có nàng khó gần ánh mắt cùng ngôn ngữ, đều bị Kim Khải Trạch sinh lòng yêu thương. Đây là hắn trước kia sợ tổng chưa tiếp xúc qua nữ tính thuộc loại, đến mức tại sau đó ở chung bên trong, Mục Thanh giơ tay nhấc chân đều sẽ nhường Kim Khải Trạch cảm thấy độc đáo cùng thích. Ngay tại vừa nãy chính mình lúc bị thương, hắn nhìn thấy Mục Thanh tấm kia phẫn nộ nét mặt phóng tới mấy cái kia xúc sinh lúc, trong lòng của hắn rất là cảm động. Mà vừa nãy Kim Khải Trạch dũng cảm cùng nghĩa khí cũng làm cho Mục Thanh nhìn thấy người đàn ông này khác nhau mà khác, rất có dũng khí, thật vô cùng nam nhân. Hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình xử lý chúng tên máu tanh hình tượng, nhưng nàng cuối cùng vẫn muốn tự mình vì hắn xử lý phía sau lưng vết thương, vì đây chính là một người nam nhân tốt nhất vân trường công lao. Nàng muốn đích thân vì hắn chứng kiến. Nhìn thấy Mục Thanh đi tới, Kim Khải Trạch quay đầu nhìn về phía nàng, lộ ra một tia cười ngây ngô. "Ngươi kiên nhẫn một chút, cũng đừng gọi quá lớn tiếng làm trò cười cho người khác." Mục Thanh trong mắt lộ ra một tia vẻ đau lòng, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói một câu cổ vũ cho Kim Khải Trạch. "Hắc hắc. Vậy ngươi ra tay mau một chút, cũng đừng làm trò ta đang đợi." Mọi người nghe được hai người này có qua có lại vấn đáp, dường như cảm giác được một chút mùi khác, nhưng lắng nghe phía dưới dường như lại rất bình thường. Chỉ là đều dùng một loại xem trò vui nét mặt cùng ánh mắt nhìn hai người. Ngay cả Kim Hiển Châu đang nghe hai người đối thoại về sau, cũng không cần trường, tay thì không run lên, tâm thì không hoảng hốt. Đồng dạng dùng đây là tình huống thế nào nét mặt nhìn ca ca của mình cùng Mục Thanh. Nhiếp Tiểu Dung càng là hơn thu hồi vân tay, nhường ra một cái thân vị cho đi tới Mục Thanh, mà Mục Thanh đi lên trước về sau, nhìn thoáng qua chúng tên tình huống về sau, liền tay trái cầm lấy Kim Khải Trạch bên cạnh đã chuẩn bị xong một viên vội vàng băng gạc. Tay phải thì là nhẹ nhàng đụng phải theo Kim Khải Trạch sau lưng, sau đó một đường hướng lên, hướng về chúng tên chỗ bạch tới. "Dễ chịu sao?" "Ừm." "Hả?" Kim Khải Trạch đống cảm giác Mục Thanh dùng từ không được lúc. Đáp một tiếng sau lại vội vàng phát ra một tiếng nghi vấn lúc. Lại là cảm giác sau bả vai tê dần. Cảm giác đau vừa mới đánh tới, nhếch miệng tê một tiếng, thì lại nghe được Mục Thanh giọng ôn hòa chuyển đến "đau lắm hả?" "Ừm." "Ừm." "Không phải rất đau." "Không phải rất đau." "Mọi người." Nàng nhóm giờ mới hiểu được. Mục Thanh nguyên lai là tại rời đi Kim Khải Trạch chú ý vì vừa nãy động tác của nàng thế, nhưng tất cả đều bị mọi người xem rõ ràng. Vì một câu kia dễ chịu không chỉ đem Kim Khải Trạch cho hỏi ngây ngẩn cả người, cho dù là nàng nhóm mọi người thì đang nghe Mục Thanh không hiểu ra sao những lời này sau có chút ít kinh ngạc cảm giác, nhưng tốt trên tay Mục Thanh động tác mọi người thế nhưng thu hết vào mắt. Thật sự là quá nhanh, ngay tại nàng nói ra câu nói kia trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy nguyên bản còn cắm sau Kim Khải Trạch độc cái mũi tên này liền đã bị Mục Thanh rút ra, giữ tại giữa không trung trong tay, mà vết thương thì là bị Mục Thanh dùng trong tay trái cầm máu bố cho một mực để lại. Thật nhanh, tốt nhanh chóng, thật là quá đẹp. Tay này nhanh sao luyện ra tới? Rất nhiều người đều không tự chủ được sợ hãi thán phục nhìn, Giai Nam cùng Biên San San thì đang nhìn đến Mục Thanh chiêu này về sau, sợ hãi thán phục liên tục. Nhất là Giai Nam, trước đó trải nghiệm nhường nàng đúng A Ly thân thủ có kinh ngạc cùng hâm mộ, nhưng mà hiện tại, nhưng lại bị Mục Thanh thân thủ cho khiếp sợ đến. Nguyên lai nàng cũng là một cao thủ. "Tiểu Dung, làm phiền ngươi cho ta đưa mấy sợi vải đến, ta cấp cho hắn cầm máu. Hiền Châu, mau đưa dược thảo cho ta mang tới, ta lập tức phải dùng." Nghe được Mục Thanh tiếng thúc giục về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu này mới hồi phục tinh thần lại, riêng phần mình luôn cuống tay chân tìm kiếm Mục Thanh thứ cần thiết. Sau đó đưa tay hướng về Mục Thanh đưa tới. Chương 470, Lý Phi hôn mê chương 470, Lý Phi hôn mê nhận lấy hai nữ đưa tới đổ bật về sau, Mục Thanh rất là tỉ mỉ cho Kim Khải Trạch xử lý băng bó kia vết thương, sau đó lại vì hắn chu đáo đóng một kiện quần áo sau đó lúc này mới đứng dậy, "Mục Thanh tỷ, đa tạ ngươi cho ta ca xử lý vết thương, đến ta lau cho ngươi xoa mồ hôi trán." Kim Hiển Châu vội vàng lấy ra chính mình mang theo người một viên sạch sẽ bố muốn đưa tay cho Mục Thanh lau mồ hôi trán, Mục Thanh thì là nhận lấy Kim Hiển Châu trên tay khăn vải chính mình lau. Hiển Châu, không cần cảm ơn ta, ca của ngươi hắn đúng ta thì vô cùng chăm sóc, thương thế của hắn cũng không nguy hiểm cho tính mệnh, ngươi sẽ không cần đang lo lắng. Ta đợi chút nữa mới cho hắn bắt nóng canh thịt uống, hảo hảo nhường hắn dưỡng thương là được rồi. Hi hi. Mục Thanh tỷ, ta đương nhiên sẽ không ở lo lắng. Có ngươi cổ vũ, anh ta nhất định sẽ càng nhanh sẽ khá hơn. Kim Hiển Châu nói xong, càng thêm đến gần rồi Mục Thanh một ít, mặc dù đây chỉ là một mười phần động tác tinh tế, nhưng là nhường Mục Thanh trong lòng ấm áp, dù sao chính mình đúng Kim Khải Trạch quan tâm, có thể đạt được hắn thân muội muội ủng hộ và thích, vậy cũng đúng mười phần chuyện vui. Nhiếp Tiểu Dung bọn người ở tại thấy cảnh này lúc, cũng là từ đáy lòng hiểu ý cười một tiếng, tất cả đều ở trong lòng chúc phúc Kim Khải Trạch, hy vọng hắn năng lực nắm chặt cơ hội lần này, nhường quan hệ của hai người có thể đi càng thêm gần càng thêm thân mật một ít. Rất nhanh, Thẩm Băng cùng cái khác chúng nữ thì đem một toa mỹ vị đồ ăn đã làm xong, trong thạch động tung bay tràn đầy mỹ vị hương khí, ngay tại Mục Thanh chỉnh tốt một bát nóng hầm hập thịt thái canh đi đến Kim Khải Trạch bên người lúc, lại là nhìn thấy bên cạnh hắn lúc này lại là một người cũng không có, mà các nàng xem dường như cũng bề bộn nhiều việc dáng vẻ, kỳ thực lại là cũng thỉnh thoảng, vô tình hay cố ý đem ánh mắt liếc nhìn Kim Khải Trạch cùng Mục Thanh hai người nơi này. Mãi đến khi trông thấy Mục Thanh đầu tiên là đưa mắt nhìn bốn phía một hồi, nhưng hậu Kim Khải Trạch không biết cùng hắn nhỏ giọng nói cái gì, cuối cùng Mục Thanh không thể không ngồi ở Kim Khải Trạch bên cạnh cho hắn tự mình cho ăn thời hình tượng sau. Mọi người lúc này mới lại lần nữa hướng về Kim Khải Trạch nơi này áp sát tới. Đôi mắt đều là đúng Kim Khải Trạch năng lực có đãi ngộ như vậy hâm mộ, nhất là Sử Đa Đa, càng là hơn nói thẳng không tiên kỵ Kim đại ca. Giờ khắc này, đúng thật là thiên kim kia khó mua nha. Nghe được Sử Đa Đa về sau, Kim Khải Trạch tức giận nhìn nàng một cái, nhưng ở trong nội tâm cũng đừng để hắn có nhiều vui vẻ. Cùng lúc đó, tại hải đảo và ngoài nơi nào đó trong rừng rậm, Lục Kỳ thì tại vì Lý Phi xử lý thương nặng cậu. Tại sương mù trong bận rộn một thiên hái thuốc, lúc này Lý Phi đã huyết khí hao tổn 10 phần nghiêm trọng, nhất là không có khâu lại tình huống dưới, cho vết thương bó thuốc, kia khó mà chịu được đau đớn càng làm cho Lý Phi trực tiếp thì ngất đi. Nhìn thấy Lý Phi kia vết thương máu chảy rầm rề, không cần phải nói Lưu Nhã Phỉ liền xem như từng có làm lính trải nghiệm Triệu Lôi cũng là không dám quá nhiều nhìn thẳng. Thì đúng là như thế, hai người càng là hơn thanh tỉnh nhận thức được, tại đây hải đảo nếu là cảnh ngộ mãnh thú công kích đó là cỡ nào đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là bị bắt mấy lần liền để Lý Phi dường như mất mạng. Nếu không phải hắn kỹ năng bơi tốt, có thể làm thời rồi sẽ táng thân miệng quặng. Nhìn Lý Phi khuôn mặt tái nhợt, Lưu Nhã Phỉ lo lắng nắm chặt nhìn xung quanh, Triệu Lôi thì là nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ, Lý Phi hắn năng lực gắng gượng qua cửa này sao? Triệu Lôi mở miệng hỏi đến Lục Kỳ về Lý Phi thương thế, nhưng là thấy Lục Kỳ nét mặt nghiêm trọng, không có trực tiếp trả lời chính mình, mà là đưa tay lần nữa đưa về phía Lý Phi cổ tay. Mười mấy giây qua đi, Lục Kỳ ánh mắt khiếp sợ nói hai chữ khơ mạch. Làm sao vậy Lục Kỳ, cái gì là khơ mạch? Triệu Lôi vội vàng lần nữa hỏi. Lục Kỳ lúc này mới mở miệng yếu ớt giải thích nói khơ mạch là thuộc về có hợp lại nhân tố mạch tượng, so sánh bình thường mạch cường độ vẫn là chưa đủ. Nhìn xem Lý Phi đại ca tình huống hiện tại là nghiêm trọng mất máu đưa tới, lại này trên hoang đảo, có thể hay không qua đạo này quan, liền phải nhìn xem vận khí của hắn. Nói xong, Lục Kỳ nhanh chóng hoàn thành còn thừa vết thương cuối cùng băng bó. Sau đó đặt mông ngồi ở hang đá chỗ cửa hang, nhìn bên ngoài nhóm lửa lửa trại. Thầm nghĩ nhìn chính mình ra đây dò cái hải, thế mà lại có biết bắt như vậy sự việc xảy ra. Thật là có điểm để người để bại. Nhưng hắn không biết là, chính mình trong doanh địa chuyện xảy ra, đây chính hắn cảnh ngộ muốn càng thêm nguy hiểm cùng nghiêm trọng. Một đêm qua đi, sương mù đã tán. Đảo ngoài thanh thần dương quang thật sớm thì chiếu đến trong rừng rậm, Lục Kỳ khi tỉnh lại, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ đang nằm tại chính mình đối diện một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp chính nhìn mình cằm chằm nhìn. "Ngươi tỉnh rồi Lục Kỳ?" Lưu Nhã Phỉ nhẹ giọng hỏi một câu sau đó liền dẫn đầu ngồi dậy. Đúng là ngay trước mặt Lục Kỳ duỗi cái lưng mệt mỏi, kia linh lung lồi lõm dáng người đường cong nhìn xem Lục Kỳ hết hầu lăn một vòng, cũng đội vàng ngồi dậy. Sau khi đứng dậy, Lục Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Triệu Lôi thì đã thức dậy, cũng ngồi ở Lý Phi bên cạnh lúc, hắn thì trước tiên tiến lên kiểm tra Lý Phi thương thế, nhưng là thấy Lý Phi vẫn không có thanh tỉnh. Với lại tình huống của hắn vẫn như cũ không thể lạc quan. Lục Kỳ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Là trực tiếp hồi khu cắm trại hay là lại lần nữa tìm địa phương nhường Lý Phi tu dưỡng cơ thể? Triệu Lôi một mặt lo nghĩ nhìn Lục Kỳ hỏi đến, hắn hiểu rõ Lý Phi còn có một cái bạn gái tại khu cắm trại chờ lấy hắn trở về, chính hắn cũng từng ở khu cắm trại nằm ngửa nghỉ ngơi thật lâu, hiểu rõ thời gian như thế có nhiều dày vò, cho nên hắn có thể lý giải Lý Phi hiện tại muốn gặp phải khốn cảnh. Chỉ có chính mình cảm động lây qua, mới có thể tốt hơn đã hiểu người khác. Lúc này Triệu Lôi đơn giản chính là cái đó có thể nhất đã hiểu Lý Phi người. Chỉ có hắn tốt, tất cả mới sẽ không cải biến, một sáng Lý Phi chịu không nổi, gánh không được nguy cơ lần này. Vậy hắn thì không còn có còn sống rời đi nơi này cơ hội. Lý Phi đại ca hiện tại thương thế cho dù thanh tỉnh thì quyết không thể lặn lội đường xa, với lại cũng không thể con hắn hành động, bằng không phần eo cùng với chân sau vết thương cũng cực dễ dẫn tới vết thương tiếp tục băng liệt. Chầm tư một lát sau, Lục Kỳ lại nói tiếp cho dù chúng ta bây giờ muốn trở về khu cắm trại, thì không thực tế, mang theo ca Lý Phi vượt qua ngọn núi này đều là một kiện rất phí sức lại chuyện nguy hiểm. Nghe được Lục Kỳ về sau, Triệu Lôi thì rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn thật đúng là dự định cùng Lục Kỳ thay phiên con Lý Phi chạy về khu cắm trại đâu. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Nơi này thực sự không quá an toàn, nếu không thừa dịp ngày mới sáng không lâu, chúng ta đơn giản ăn chút sau liền đi tìm kiếm một chỗ có thể an toàn cư trú chỗ đi. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Triệu Lôi, ngươi cùng Lưu Nhã Phỉ tới trước nhóm lửa nấu cơm đi. Ta đi tìm chút ít thích hợp gậy gỗ làm một bộ cáng cứu thương ra đây, như vậy một hồi chúng ta là có thể dơ lên Lý Phi xuất hành. Lục Kỳ đối hai người bàn giao một câu về sau, liền quay người hướng về trong rừng rậm đi đến. Vừa ly khai Triệu Lôi cùng ánh mắt của Lưu Nhã Phỉ, Lục Kỳ bước chân liền chậm lại. Hắn có chút tâm mệt. Lý Phi lần này đi theo hắn ra đây, nếu là không thể đem hắn bình an mang về lời nói, vậy hắn làm như thế nào đối mặt khu cắm trại những người kia, sao đối mặt Lệ Nhã? Đi ra một khoảng cách về sau, Lục Kỳ liền chọn chúng mấy cây thích hợp nhánh cây, một phen cật lực giày vò về sau, hắn thu được hai cây tiện tay gậy gỗ, lại phí hết một phen công phu, góp nhặt một ít nhỏ một chút gậy gỗ cùng một ít tính dẻo dai rất mạnh vỏ cây sau. Hắn lúc này mới đứng dậy lộ ra thỏa mãn nét mặt, dự định trở về. Nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị quay trở lại lúc, lại là nghe chắp sau lưng cách đó không xa trong rừng, truyền đến một hồi nam nữ vui cười âm thanh. Chương 471, người quen Vương Thiếu Vương công tử. Chương 471, người quen Vương Thiếu Vương công tử. Lục Kỳ dừng bước, quay người hướng về hậu phương nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy bóng người, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nghe được xa xa kia ba đạo vui cười âm thanh. Một nam hai nữ. Lục Kỳ vốn định không rảnh để ý trực tiếp trở về, nhưng là cảm giác đạo kia nam tử thanh âm không hiểu có chút quen thuộc. Thế là, liền tìm cây đại thụ cầm trong tay vật liệu gỗ toàn bộ đều đặt ở gốc cây, mang theo hoài nghi Lục Kỳ hướng về âm thanh truyền đến chỗ sờ lên. Ước chừng đi rồi 5-60 mét khoảng cách về sau, Lục Kỳ cuối cùng đi tới phát ra âm thanh ba người phụ cận. Lục Kỳ thì thầm nút trong một chỗ dốc trên rậm rạp đuổi cỏ dại về sau, đem trước mặt cỏ dại nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở nhìn về phía trước, chỉ gặp mặt trước mười vài mét chỗ, một cái nam tử cùng hai cái mặc váy ngắn tay mang theo rổ gợi cảm nữ nhân chính tại trên đồng cỏ ngắt lấy rau dại, trên đồng cỏ còn mở các loại màu sắc khác nhau hoa dại. Nam tử kia mặc dù đưa lưng về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ lại là hiểu rõ ánh mắt của hắn đang ngắm lấy hai nữ kia nổi bật dáng người sắc mị mị nhìn, mà hai nữ nhân kia dường như cũng biết nam tử tại sắc mị mị nhìn nàng nhóm, nhưng là không hề có cho hắn bất kỳ màu sắc, ngược lại như là thật cao hứng bị nam tử thưởng thức bình thường. Mãi đến khi nam tử tiện tay trên mặt đất lấy xuống hai đóa hoa dại đi lên trước, đi vào một nữ nhân sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau. Nữ nhân kia lúc này mới cho nên chứa kinh ngạc thẹn thùng kêu một tiếng a. Ai nha Vương thiếu, ngươi sao hư hỏng như vậy mà? Nhìn thấy người phụ nữ phản ứng, được xưng là Vương thiếu nam tử vẻ mặt vui cười đem trong tay một chi hoa dại thuận tay thì cắm vào người phụ nữ một bên bên hai, sau đó ánh mắt si mê nói một câu, hoa nha. Tiểu sảng bà bối, ngươi thật đúng là đẹp như tiên nữ kia. Hoa này phối ngươi quả thực tuyệt. Nói xong thì đưa tay ngăn cản tiểu sảng vòng eo, một tay lấy nàng gọi được trước người của mình, bàn tay lớn vô cùng không thành thật đi khắp. Thật mà Vương thiếu, ta thật đẹp như tiên nữ. Đó là tự nhiên. Vương thiếu lời vừa nói ra được phân nửa, lại là nhìn thấy một nữ nhân khác thì nhìn về phía hắn, chỉ gặp nàng tức giận đem trong tay rổ nhẹ nhàng quăng ra, đặt ở dưới chân, tiểu hừ một tiếng đạo hừ. Nam nhân miệng gạt người quỷ, Vương thiếu, ngươi tối hôm qua ôm của ta lúc có thể rõ ràng nói ta mới là đẹp như tiên nữ sao, mới như thế biết công phu, thì lại khen trên chị em tốt của ta. Lẽ nào ngươi có ta còn chưa đủ, không nên tất cả đều cho chiếm đoạt nha. Này nếu để cho Vương tổng biết, nhất định có ngươi quả ngon để ăn. Nghe xong nữ tử lời này, mặc kệ là Vương thiếu hay là trong ngực hắn tiểu sảng, đều là hơi thu liễm một chút, sau đó chỉ thấy Vương thiếu cùng nữ nhân đồng thời đi về phía lời mới vừa nói nữ tử. Vừa mới đi lên, Vương thiếu thì mặc kệ có phải nàng vui lòng, thuận thế thì đưa nàng ngăn ở ngực mình, đồng dạng bàn tay lớn không thành thật đi khắp tại nữ tử trên thân. Sắc mị mị giải thích nói biệt viện, ta làm sao lại như vậy bất công đâu, này không. Ngươi nhìn xem chi này hoa. Hoa này ta thế nhưng tại đây phiến trên đồng cỏ đang nhìn đẹp nhất một đóa ta thế nhưng yêu thích không buông tay đâu. Nói xong, liền đem trong tay còn lại một chi hoa dại cắm vào trên đầu của nàng. Lúc này, tiểu sảng thì trợ công Vương thiếu nói biện biện, ngươi nhìn xem Vương thiếu đoạn đường này đều là đang khen ngươi đây. Thì vừa mới khen ta một câu ngươi thì ghen á. Sau đó tiểu sảng lại gần sát biện biện bên thai nhỏ giọng nói ngươi không phải trước đó còn nói với ta muốn bắt lấy Vương thiếu tâm ngày càng cố hết sức sao. Vậy liền chúng ta cùng nhau bắt, dù sao cũng so một cái lao đầu tử mạnh hơn đi. Cho dù ta theo hắn, cha hắn còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể làm trừng mắt không phải sao? Viện viện nghe xong chính mình tỉ mọi lời này, trong lòng cũng là lạnh nhạt không ít. Mặc dù nàng hiểu rõ Vương thiếu phụ thân Vương chủ tịch trong khu cắm trại tuyệt đối là không người dám chống lại lão đại, nhưng hắn đứa con trai này Vương Thần Vũ thì không tệ, có cha hắn uy danh cùng bảo hộ, trong khu cắm trại thì coi là một viên an toàn thịt béo. Đi theo hắn, theo sát hắn, chỉ cần mình không bị vứt bỏ, có thể đem này Vương thiếu một mực cho dính bên trên, vậy các nàng thì tuyệt đối sẽ không bị ăn ít uống ít, không đến mức bị đói bụng. Hừ, đúng là ta ghen. Ai bảo hắn chỉ khen ngươi lại tại vừa nãy nhìn cũng không nhìn ta một chút đâu. Viện viện lúc nói lời này, không còn nghi ngờ gì nữa đã không có vừa nãy tức giận giọng nói, mặc dù vẫn như cũ ngoài miệng oán trách, nhưng nét mặt lại là nhìn về phía Vương thiếu, chờ đợi hắn lấy lòng. Quả nhiên, Vương thiếu đang nhìn đến viện viện bực này nét mặt sau đó, cười hắc hắc, càng là hơn không chút kiêng kỵ siết chặt viện viện vòng eo, gần sát thân thể chính mình. Sau đó mắt thần du ly tại hai nữ trước ngực vui vẻ nói viện viện, tiểu sảng, hai người các ngươi đều là của ta bà bối, trong lòng ta, các ngươi đều là đẹp nhất thấy không, này đầy đất hoa tươi cũng ghen ghét hai người dùng mạo đầu. Vương thiếu nhìn cuối cùng bị chính mình nắm ở trong ngực hai cỗ thân thể mềm mại, trong lòng đã là lửa nóng không được. Nay cuối cùng bị chính mình váy dày đòi hỏi hống tới tay nữ nhân, sao có thể nhường hắn không hưng phấn? Phải biết hai nàng thế nhưng nương tựa theo xuất sắc dung mạo trong khu cắm trại cũng coi là lẫn vào tương đối tốt nữ nhân, cho dù có đôi khi đồ ăn thiếu, nhưng các nàng thì dường như không có sao đói qua bụng. Với lại hai nữ thì rất là thông minh cùng chăm chỉ. Mặc dù có lúc không dựa vào nam nhân, nàng nhóm chính mình cũng có thể làm đến một ít ăn thứ gì đó. Cứ như vậy một mực hải đảo tại cùng Vương thiếu một cái trong doanh địa trộn lẫn đến hiện tại. Mặc dù nàng hiểu rõ Vương thiếu thân phận, cũng biết cha hắn thân phận cũng thật không đơn giản, nhưng ở đi vào này đảo hoang về sau, bắt đầu nàng cũng không có chủ động lấy lòng ai. Mãi đến khi gần đây đồ ăn càng ngày càng gấp thiếu, viện viện lúc này mới tại Vương thiếu thế công hạ dâng ra thân thể chính mình. Mà Vương thiếu phụ thân thì là đã sớm coi trọng tiểu sảng nữ nhân này, vì nàng ngạo nhân đầy đặn dáng người cùng một tấm tinh xảo gương mặt, Vương thiếu phụ thân mặc dù lên một chút tuổi tác, nhưng hắn trong khu cắm trại uy vọng rất cao, mà hắn ở đây khu cắm trại có thể duy trì uy vọng cao như vậy chủ nếu là bởi vì mọi người đều biết hắn có tài lực hùng hậu. Mà hắn bèn bèn chỉ là miệng hứa hẹn, là có thể đổi lấy người khác tôn kính cùng bảo hộ, một sáng có người nghĩ phản đối, chính hắn căn bản không cần ra tay, nhưng kia bị hắn thu mua lòng người người sẽ giúp hắn ra tay, giải quyết tất cả vấn đề. Đến mức hắn ăn uống, tại sau khi đi tới nơi này, trên cơ bản liền không có nhận qua đói, càng không có nhận qua bất nạn. Hắn mỗi ngày duy nhất quan tâm sự việc chính là như thế nào mới có thể rời khỏi tòa này hải đảo. Mà những kia ủng hộ hắn người đang nhìn đến hắn mỗi ngày đều bởi vì nghiên cứu thoát khỏi tòa này hải đảo mà không ngừng nỗ lực lúc, càng là đối với cái này chủ tịch Vương có không giống nhau ý kính nể. Thậm chí những kia trước đó không coi trọng hắn, cảm thấy hắn không có năng lực thu hoạch thức ăn người đều bắt đầu có chuyển biến. Nhưng chủ tịch Vương cùng hắn cái này nhi tử bảo bối có một dạng là cực kỳ tương tự, đó chính là đối đại mỹ nữ thái độ. Chỉ cần bọn hắn nhìn chúng nữ nhân, đều sẽ không chút nào keo kiệt, trước đó là bởi vì bọn họ tiền có thực lực, thật sẽ đính kim như đất. Mà hiện tại, mặc dù cách mở đô thị, nhưng cha con bọn họ tài lực ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, còn đang chống đỡ bọn hắn tại này hải đảo trên lung lạc lòng người, đạt được muốn tài nguyên. Chương 472, cơ thể kém ý nghĩ linh quang. Chương 472, cơ thể kém ý nghĩ linh quang. Mà tiểu sảng cùng viện viện dạng này nữ lưu, tại đô thị lúc, Vương thiếu cùng chủ tịch Vương đều là nàng nhóm tha thiết ước mơ người giàu có. Mà đến hiện tại đồ ăn khan hiếm hợp lý dưới, nàng nhóm lần nữa đem ánh mắt khóa chặt Vương thiếu. Mặc dù nàng nhóm hiểu rõ nếu đem này Vương thiếu đơn độc đặt ở nơi này, hắn có thể sống sót đều là vấn đề, nhưng người nào nhường hắn có một tốt cha đâu. Với lại người ta lão cha hay là một cái có kinh nghiệm lịch duyệt, có ý nghĩ hy vọng, có sức ảnh hưởng nhân vật. Vương thiếu, ngươi thật đúng là miệng lưỡi chân chu nha. Chẳng qua, ta yêu thích. Đúng vậy a Vương thiếu, tất nhiên ta cùng tiểu sảng cũng vui lòng cùng ngươi, làm nữ nhân của ngươi, vậy sau này ngươi nhưng phải nhiều hơn yêu thương cùng chăm sóc chúng ta nha. Nghe được hai nữ như vậy lấy lòng chính mình, vui lòng đi theo chính mình, làm nữ nhân của mình, Vương thiếu trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Ha ha ha. Đó là tự nhiên, nữ nhân của ta, ta tự nhiên là sẽ chiếu cố tốt, hiện trên đảo đồ ăn thu hoạch càng ngày càng khó. Nhưng mà ta Vương Thần Vũ có thể là tuyệt đối sẽ không nhường nữ nhân của ta đi đói bụng. Vương Thần Vũ. Vừa nghe đến tên này, mặc dù cái này Vương thiếu còn đưa lưng về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ trong đầu đã hồi tưởng lại làm sơ chính mình tại du thuyền bong thuyền lần đầu tiên ra ngoài ngắm cảnh, vừa kết bạn Nhiếp Tiểu Dung lúc thì phát sinh một màn kia. Làm thời 10 cái tuấn nam tịnh nữ, tự mình hướng về cùng Nhiếp Tiểu Dung đi tới, bên trong một cái người mặc xa hoa hàng hiệu chiều áo, nhuộm một đầu ngay ngắn mái tóc màu vàng, một lỗ tai trên còn mang một cái lấp lóe đinh hai. Với lại trên tay chiếc nhẫn thì trọn vẹn đeo 4-5 cái, lại đều là bản số lượng có hạn định chế công tử ca, không phải liền là trước mắt vị này Vương Thần Vũ sao? Nói như vậy, cha của hắn Vương Bưu đã nàng nhóm trong miệng khu cắm trại hẳn là cũng thì ở phụ cận đây đi. Cũng không biết bọn hắn cái đó chuyên nghiệp tư nhân bác sĩ có hay không có cùng với bọn họ, còn nhớ ra hỏa này thế nhưng từng có nhồi máu cơ tim cấp tính trải nghiệm, tin tưởng hắn lao cha như vậy khôn khéo, tư nhân bác sĩ như vậy nhân vật trọng yếu, nhất định là sẽ lưu tại bên cạnh mình a. Hy vọng ra hỏa kia thế nhưng một cái tây y y, lại là tư nhân bác sĩ, hẳn là sẽ mang theo chính mình hòm thuốc chữa bệnh. Muốn chân là như vậy, kia Lý Phi đại ca vết thương khâu lại cùng chữa trị chẳng phải là càng có hy vọng sao? Đúng. Bất kể như thế nào, cơ hội như vậy dù sao cũng phải đi xem mới được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lục Kỳ chính nghĩ như vậy, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Vương Thần Vũ đang cùng hai nữ tử ngồi ở hoa dại khắp nơi trên đất trên đồng cỏ, mà Vương Thần Vũ giờ phút này tả hữu khai cùng, bên trái một ngụm bên phải một ngụm. Thân hai nữ tâm hoa nộ phóng. Cơ mờ nở. Đây con mẹ nó giữa ban ngày các ngươi ngay tại nơi này lêu lổng, thực sự là không biết xấu hổ hổ thẹn. Nhìn thấy trước mặt chán ngán hình tượng, Lục Kỳ trong lòng vừa mắng, một bên trừng to mắt nhìn. Cứ như vậy, ghé vào trong bụi cỏ nhìn lén nửa giờ sau. Tiểu Hoàng Mao không ngờ rằng hư thành như vậy, thì điểm ấy thể lực còn dám ăn lấy trong chén nhìn trong nồi, thực sự là không biết lượng sức. Nhìn thấy Vương Thần Vũ cùng hai nữ cũng tại riêng phần mình sửa sang lấy trang phục, Lục Kỳ nhịn không được châm biếm nói. Sau đó thì đứng dậy hướng về ba người đi đến. Vương thiếu ngươi chắc chắn có lực nhi, bóp người ta cái nào đều đau. Đúng vậy a Vương thiếu, ngươi thật là biết chơi, chẳng trách như thế có nam nhân bị. Tiểu Sảng cùng viện viện một trái một phải đối Vương Thần Vũ giả mù sa mưa thổi nâng lấy, nhưng và hai nữ đột nhiên nâng lên sau cũng là bị thân ảnh trước mặt giật mình. A, ngươi là ai? Ngươi đang nơi này bao lâu? Tiểu Sảng cùng viện viện cơ hồ là đồng thời giật mình, tất cả đều bị hù nút ở sau lưng Vương Thần Vũ. Mẹ nó, tiểu tử ngươi không mọc mắt ta, không thấy được lao tử tại. Vương Thần Vũ cũng bị hai nữ tiếng thét gào dọa sợ, chỉ gặp hắn ngẩng đầu theo hai nữ con mắt nhìn quá khứ, sau đó liền nhìn thấy ba người xuất hiện trước mặt Lục Kỳ. Chỉ thấy Lục Kỳ con cung tên chính vẻ mặt nghiền ngẫm chằm chằm vào Vương Thần Vũ. Nhìn thấy Lục Kỳ mặt về sau, Vương Thần Vũ vừa trách mắng nửa câu cắm ở hết hầu, cũng không tiếp tục đang nói rằng đi. Là ngươi. Phát giác được Vương Thần Vũ nhận ra chính mình về sau, Lục Kỳ liền bình tĩnh hướng phía ba người đi ra phía trước. Vương Thần Vũ, Vương công tử đi. Đã lâu không gặp, nhìn tới ngươi đang này trên đảo thời gian qua vô cùng tươi nhuận rất không tồi sao? Lục Kỳ xuất hiện, quả thực nhường vừa mới thân mật chán ngán ba người hơi có vẻ hơi lung túng. Rốt cuộc nàng nhóm cũng không hiểu rõ Lục Kỳ là lúc nào xuất hiện ở đây. Nha, ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, tình cờ gặp ba vị. không ngờ rằng thế mà còn có một cái không đánh nhau thì không quen biết người quen. Vương thiếu, ta nói không sai a. Vương Thần Vũ nhìn về phía Lục Kỳ, đoán không ra Lục Kỳ nghĩ biểu đạt ý nghĩa, liền trực tiếp sảng khoái chất vấn người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi đang hải đảo đời sống không có tệ nha. Thế mà một chút không ổn. Nói xong, Vương Thần Vũ liền đem hai nữ ôm ở ngực mình, đắc ý nhìn về phía Lục Kỳ lại nói tiếp chẳng qua cùng ta so, ngươi giống như hay là kém một chút nha. Tiểu Sảng nhìn thấy Lục Kỳ toàn thân trang phục nhăn nhăn nhúm nhúm, còn có không ít phá chỗ, thế là liền đối với Vương Thần Vũ cung duy nói Vương thiếu, ngươi nhìn hắn mặc quần áo, đã bị hư hao như vậy, làm sao có thể cùng ngươi đây đâu? Chính là a. Vương thiếu, nam nhân như vậy nhìn như cương tráng, nói không chừng đều là thích rình coi cùng nhìn lên đâu. Ai mà biết được hắn xuất hiện ở đây bao lâu đâu. Viện Viện tức giận liếc nhìn Lục Kỳ một cái, dường như rất là phản cảm Lục Kỳ hành vi. Nhưng đối mặt hai nữ trong lời nói có gai ngôn ngữ, Lục Kỳ cũng không phản ứng nàng nhóm, thì không quan tâm như vậy không hề lực sát thương định nọ chi ngôn. Mà là nhìn về phía Vương Thần Vũ tiếp tục nói Vương công tử, ta có kiện sự tình, muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ồ, vậy ngươi không ngại hỏi trước một chút nhìn xem, ta nếu biết được, nói không chừng vẫn đúng là sẽ nể tình ngươi đã từng ra tay cứu mức của ta kể ngươi nghe đâu. Nghe vậy, hai nữ đầu tiên là dừng lại, ra tay cứu. Mà Lục Kỳ cũng là đúng Vương Thần Vũ mình có thể nói ra chính mình đã từng ra tay trợ giúp lời nói của hắn mà cảm thấy một tia khác vui mừng. Ha ha, nhìn tới ngươi công tử không chỉ rất hiểu hưởng thụ đời sống, cũng là một cái rất hiểu cảm ơn, trọng tình nghĩa người. Chẳng trách hai lần gặp được Vương công tử bên cạnh đều sẽ có để người hâm mộ mỹ nữ làm bạn. Đã như vậy, vậy ta trước hết cảm tạ Vương công tử. Ta muốn biết các ngươi khu cắm trại vị trí, cũng muốn biết ngươi cùng phụ thân ngươi cái đó tư nhân bác sĩ hắn có hay không có cùng với các ngươi. Nghe xong Lục Kỳ lời này, Vương Thần Vũ con mắt nghi ngờ nhìn về phía hai nữ, ra hiệu nàng nhóm không nên nói lung tung. Sau đó thì nghe hắn nói ngươi không phải cũng là bác sĩ sao? Tuy nói là một tên trung y liễu, có thể ngươi y thuật không phải cũng rất nhiều sao? Vì sao còn muốn nghe ngóng Trương thầy thuốc tung tích đâu? Hẳn là ngươi có khó khăn gì cần Trương thầy thuốc giúp đỡ? Vương Thần Vũ nói xong lời này, thì nhìn chòng chọc vào Lục Kỳ nét mặt, muốn theo Lục Kỳ hơi vẻ mặt nhìn ra một tia tin tức hữu dụng đến. Nghe được Vương Thần Vũ nói như vậy, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng này hoàng bao người trẻ tuổi, cơ thể không ra sao, đầu óc này đến vẫn rất linh quang. Nhanh như vậy có thể phân tích ra ta tìm Trương thầy thuốc mục đích. Còn thật không hổ là Vương Bưu cái này bất động sản ông trùm thương mại người nhi tử, tiểu tử này cũng không phải là muốn nhờ vào đó muốn cùng ta cầm chỗ tốt gì đi. Lục Kỳ chính nghĩ như vậy đâu, quả nhiên liền thấy Vương Thần Vũ không có hảo ý nhìn mình, cười hắc hắc. Chương 473, Vương Thần Vũ khu cắm trại chương 473, Vương Thần Vũ khu cắm trại còn nhớ cha ta khi đó đúng ta nhắc qua ngươi, nói ngươi họ Lục, gọi Lục Kỳ. Mặc dù ta không biết ngươi muốn tìm bác sĩ Trương có chuyện gì, nhưng chắc hẳn khẳng định là Ly không được cứu người chữa bệnh chuyện này a. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không muốn cùng hắn phí lòng này, trực tiếp rõ ràng nói đúng vậy, ta tìm bác sĩ Trương chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn có hay không có mang theo ta cần có ý dụng công cụ, nếu Vương công tử còn có cái gì khác ý nghĩ không cần cất dấu che, đều có thể nói ra, chỉ cần ta Lục Kỳ có thể làm đến đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật. Nghe xong Lục Kỳ lời này, Vương Thần Vũ tựa hồ là nhìn thấy tu tiên thần đan giống nhau, buông một chút, buông ra hai nữ thì đi về phía trước một bước, hoảng sợ nói nhìn tới này hoàng bao công tử thật đúng là có cầu ở ta. Cũng không biết hắn có cái gì khẩu vị, muốn mở cái gì kim khẩu. Lục Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Thầy thuốc nhân tâm, ta cũng là vì cho ta một người bạn trị liệu thương thế. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tất nhiên cũng nói như vậy, kia Vương công tử ngươi còn có gì đáng lo đâu đâu. Thì ra là thế. Lục Kỳ, ngươi thật đúng là để cho ta Vương Thần Vũ từ đáy lòng cảm nhận được vẻ khâm phục đâu. Bất quá, ta cũng không có cái gì chuyện đại sự, chỉ là có chút việc nhỏ cần ngươi giúp đỡ chút. Vương Thần Vũ nhìn về phía Lục Kỳ, vẻ mặt chờ mong dáng vẻ. Việc nhỏ? Vương công tử ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Lục Kỳ có thể giúp được việc ngươi bận điệu. Ngươi đây là? Hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Đi, Lục Kỳ huynh đệ chúng ta đến bên ấy trò chuyện. Bên ấy trò chuyện hờ à à à. Lục Kỳ đang nói, chỉ thấy Vương Thần Vũ hai bước tiến lên, một cái kéo lại cánh tay của mình, sau đó vẫn không quên quay đầu về hai nữ nói ra, bà bối, hai người lại này chờ ta một chút à, chúng ta rất mau trở lại đến. Nói xong, Vương Thần Vũ thì mang lấy Lục Kỳ cánh tay tiếp tục hướng về xa xa đi đến, mãi đến khi bọn hắn khoảng cách hai nữ đã rất xa lúc, Vương Thần Vũ lúc này mới buông ra Lục Kỳ, chỉ gặp hắn lúc này nét mặt có chút mất tự nhiên lại nhỏ giọng đối Lục Kỳ nói Lục huynh đệ, ta đây, kỳ thực thì không có bao nhiêu sự việc, chính là hy vọng ngươi cho ta điều trị cơ thể, để cho ta tại trước mặt nữ nhân đâu biểu hiện càng cứng chắc, cứng rắn bền bỉ, nam nhân một ít. Ta nói như vậy, ngươi thạo a? Nghe vậy, Lục Kỳ nhẹ nhàng hất cằm lên, mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem nói với Vương Thần Vũ nhìn tới ngươi hay là vô cùng tin tưởng trung ý mà. Đúng thế, ta thế nhưng trung ý kiên định người ủng hộ. Lục huynh đệ, a không, Lục thân y đi, ta yêu cầu này cũng không quá đáng a. Nhìn thấy Vương Thần Vũ như vậy tích cực thái độ, Lục Kỳ trong lòng buông lỏng, ám đạo tiểu tử này trong lòng thật đúng là chữa sắc vào đầu, cũng hư thành như vậy lại vẫn nghĩ thế nào để cho mình càng nam nhân. Thực sự là không muốn sống nữa. Chẳng qua hắn yêu cầu này đối với mình mà nói đến cũng không tính là quá đáng, dễ như trở bàn tay mà thôi, như là thực sự năng lực nhìn thấy bác sĩ Trương, đạt được hắn trị liệu công cụ, kia Lý Phi có thể cũng được, ít một chút nguy hiểm. Thế là Lục Kỳ liền đối với Vương Thần Vũ nói Vương công tử, người đưa tay ra. Nghe vậy, Vương Thần Vũ hết sức phối hợp vươn cánh tay của mình, mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ lại đối Vương Thần Vũ tiến hành phương diện khác quan sát cùng hỏi về sau, lúc này mới vẻ mặt thành thật nói cho Vương Thần Vũ đạo vấn đề của ngươi ta có thể giúp ngươi cải thiện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải dẫn ta đi gặp thấy bác sĩ Vương mới được. Vậy nhưng nói tốt ta chỉ phụ trách dẫn ngươi gặp đến hắn, về phần hắn có hay không có vật ngươi cần, ta cũng không chịu trách nhiệm. Với lại ngươi được hướng ta bảo đảm mặc kệ hắn có hay không có ngươi cũng được nói lời giữ lời. Được rồi, ta bảo đảm. Miệng bảo đảm không thể được. Như vậy đi. Nói xong, Vương Thần Vũ nhìn về phía Lục Kỳ, theo dõi hắn trên người mang theo bộ kia cung tên rồi nói tiếp thì dùng trên người ngươi bộ này cung tên tới làm chứng vật đi. Nếu là ngươi đổi ý hoặc là nhìn thấy người không có đạt được ngươi muốn chữa bệnh công cụ, vậy cái này phó cung tên có thể coi là của ta. Thế nào? Nghe xong Vương Thần Vũ lời này, Lục Kỳ hơi chừng trong mắt hỏi ngược lại ngươi nhất định phải dùng suy nghĩ của ngươi cùng ta cái này trung y làm dạng này giao dịch mới có thể tín nhiệm ta sao? Nghe được Lục Kỳ này công khai đùa giỡn bác sĩ Tiêu Ngạo lời nói, Vương Thần Vũ lập tức sắc mặt cứng đờ, suy tư một cái chớp mắt sau đó, gãi đầu lại nói cái đó. Hắc hắc. Lục huynh đệ, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi. Lúc này Lục Kỳ rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, nhưng là cũng không cùng ý Vương Thần Vũ lời nói, mà là trầm tư nói Vương công tử, làm phiền ngươi trước đi với ta một chuyến, cũng không phải rất xa. Ta phải trở về mang ta lên kia bị thương bằng hữu cùng nhau. Bằng không ta lo lắng hắn chịu không được thời gian quá dài. Ngươi là nói ngươi kia bị thương bằng hữu thì ở phụ cận đây. Kia đi nhanh đi. Hắn chịu là cái gì thương? Vương Thần Vũ vừa nói, vừa hướng xa xa sau lưng Tiểu Sảng cùng Biện Biện vẫy vẫy tay, ra hiệu để các nàng đi theo chính mình cùng đi. Hắn bị dã thú tập kích. Cứ như vậy phía trước hai người câu được câu không trò chuyện, Lục Kỳ mang theo ba người đầu tiên là đi tới chính mình ném nhánh cây chỗ, sau đó lại trở về Triệu Lôi ba người chờ đợi giản dị hang đá chỗ. Lục Kỳ ngươi quay về. Ồ. Bọn hắn là Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ đang ngồi ở trước đống lửa ăn lấy đồ ăn, thấy một lần Lục Kỳ quay về, Triệu Lôi vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Lục Kỳ còn có phía sau hắn Vương Thần Vũ ba người. Nghe vậy, Lục Kỳ đầu tiên là hướng Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ giới thiệu nói vị này là Vương công tử Vương Thần Vũ, hai nàng là Vương công tử bằng hữu. Vương công tử này là bằng hữu ta Triệu Lôi, nàng là Lưu Nhã Phỉ. Bên ấy bị thương gọi Lý Phi. Vừa mới làm xong giới thiệu lúc, Lục Kỳ liền nhìn thấy Lý Phi chính nghiêng đầu nhìn mình, "A, Lý Phi đại ca người tỉnh rồi." Kinh ngạc nói, Lục Kỳ ba chân bốn cẳng hướng về Lý Phi đi đến, Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ cũng đội vàng đuổi theo nói tại ngươi sau khi đi, Lý Phi thì thanh tỉnh, ta vừa mới cho hắn uống một bát nóng hổi thịt thái canh. Lục Kỳ vừa đến Lý Phi trước mặt, Lý Phi liền gạt ra một cái khó coi mỉm cười trêu ghẹo đến Lục Kỳ huynh đệ, thật không nghĩ tới, ta thế mà ở chỗ nào hổ giữ trong miệng xuống tiếp, chẳng qua, chính là vất vả ngươi. Hôm qua bước lên ngày sương mù dày đặc nguy hiểm còn ra đi giúp ta hái thuốc. Hiện tại ta bộ dáng này, chỉ sợ là tạm thời không cách nào trở về khu cắm trại. Nghe được Lý Phi nói như vậy nhìn, Lục Kỳ bận bịu trả lời ca Lý Phi, ngươi cũng đừng thao lòng này ta vừa mới gặp phải bằng hữu, chúng ta đi trước bọn hắn khu cắm trại, chỗ nào nói không chừng thì có ta cần chữa bệnh công cụ có thể cho ngươi khâu lại vết thương, như vậy ngươi rồi sẽ tốt càng nhanh một chút. Kế bên này có khác khu cắm trại. Lý Phi đôi mắt sáng lên xác nhận hỏi đúng vậy ca Lý Phi, vị tiên là Vương Thần Vũ cùng hắn hai cái bằng hữu, bọn hắn khu cắm trại liền tại phụ cận. Lý Phi khẽ gật đầu. Lục Kỳ lần nữa cho Lý Phi bắt mạch làm kiểm tra một chút về sau. Hắn liền nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng đã ăn xong Lưu Nhã Phỉ đưa tới một bát đồ ăn, nhìn thấy Vương Thần Vũ cùng hắn hai cái bạn gái thì trông mà thèm nhìn trong tay mình đồ ăn về sau, hắn liền nhường Lưu Nhã Phỉ đem còn lại đồ ăn tất cả đều phân cho ba người. Mà này một hào phóng cử động càng là hơn thắng được Vương Thần Vũ hào cảm. Cao hứng tiếp nhận Lưu Nhã Phỉ đưa cho mình bát gốm lúc, hắn càng là hơn liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 474, Chủ tịch Vương Bưu chương 474, Chủ tịch Vương Bưu Lục Kỳ sau khi ăn xong, liền cùng Triệu Lôi cùng nhau rất nhanh liền dùng mang về gậy gỗ cùng nhánh cây, ra đằng chế tạo ra một cái giản dị cáng cứu thương. Sau đó hai người đem Lý Phi chuyển trên cáng cứu thương, thu thập xong riêng phần mình thứ gì đó sau liền dơ lên Lý Phi đi theo Vương Thần Vũ ba người hướng về bọn hắn khu cắm trại mà đi. Trên đường đi, Vương Thần Vũ luôn luôn vô tình hay cố ý quay đầu nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, một bộ thấy vậy nữ nhân thì không rời nổi bước chân dáng vẻ, nhiều Lục Kỳ đã hiểu ra họa này phẩm tính, đơn giản chính là chữ sắc khắc ở trong lòng. Thành nghiệm nhập ma. Không chỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, háo sắc như này ra hỏa, chân không biết hắn ở đây đô thị lúc, hắc hắc bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp. Đi vào này hải đảo thế mà còn như vậy phóng đãng không bị trói buộc. Như là thực sự đưa hắn thể hư vấn đề cho chữa khỏi, không dùng đến mấy ngày, hắn cũng có thể dạy vò trở lại cái này hư dạng. Mà lại nói không cho phép hắn còn có thể dựa vào phụ thân lực ảnh hưởng, đi thai họa nhiều hơn nữa nữ nhân đâu. Giờ khắc này, Lục Kỳ đã trong lòng có dự định, đúng tiểu tử này, hay là ứng phó làm chủ, nghiêm túc không được. Mặc kệ thế nào, trước tiên cần phải đem Lý Phi thương thế giải quyết. Ước chừng một canh giờ sau, Lục Kỳ bốn người cuối cùng tại Vương Thần Vũ dẫn đầu tiếp theo đến hắn nói tới khu cắm trại. Vừa đến khu cắm trại, Lục Kỳ liền ngắm nhìn một phía, nơi này cũng là một chỗ rìa rừng. Khoảng cách bãi biển còn có gần khoảng trăm thước, mà ở khu cắm trại bên ngoài lại có một cái làm bằng gỗ hàng rào chắn, mà Vương Thần Vũ thì là mang theo bọn hắn theo một cái có người chấn giữ rào chắn mở miệng chỗ tiến nhập khu cắm trại. Trong doanh địa có tất cả lớn nhỏ 10 cái nhà cỏ, xem ra tất cả đều là dốc hết sức lực kiến tạo lên. Thấy Vương Thần Vũ vừa về đến, trong doanh địa rất nhiều người đều hướng hắn nhìn tới đồng thời chào hỏi, mà mỗi người đang đánh hết chào hỏi về sau, thì lại đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ bốn người. Lúc này, Lục Kỳ thấy một cái to con nam tử hướng về bọn hắn đi tới. Vừa thấy được Vương Thần Vũ sau liền vô cùng cung kính nói Vương thiếu ngươi quay về, chủ tịch chính tìm ngươi đây. Mấy vị này là? Nam tử kia tự cấp Vương Thần Vũ nói dứt lời về sau, liền nhìn về phía sau lưng Lục Kỳ bốn người dò hỏi tới đây. Vương Thần Vũ ho nhẹ hai tiếng nhà. Bọn hắn cũng là bằng hữu của ta, vừa vặn tại trong rừng rậm gặp, cho nên ta thì mang về khu cắm trại đến rồi. Mặc dù Vương Thần Vũ đã đúng nam tử đã làm giải thích, nhưng này nam tử ánh mắt hay là nhìn chằm chằm Lục Kỳ bốn người đánh giá. Vì Lục Kỳ trong bốn người hiện tại trừ ra Lý Phi bên ngoài, ba người bọn họ đều là mang theo cung tên. Nếu không phải nhìn thấy Lục Kỳ cùng Triệu Lôi giơ lên trên cáng cứu thương nằm bị thương Lý Phi, hắn khẳng định là muốn lên trước để ra nghi vấn một phen. Rốt cuộc bọn hắn cái này khu cắm trại thế nhưng đã cứng rắn qua mấy gậy tên giá hỏa có mắt không trọng. Mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là ỷ vào chính mình có một ít có thể hù dọa người đồ vật, muốn trắng trợn cướp đoạt trong doanh địa vật tư, thậm chí chiếm lấy tất cả khu cắm trại. Nhưng cuối cùng lại là đều bị chủ tịch Vương cùng dưới tay hắn bảo vệ nhân viên, thành công đem bọn hắn phản sát cùng bắn bị thương sau thương hoàng mà chạy. Thần Vũ, tiểu tử ngươi, sao mới trở về? Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội sau khu cắm trại phương truyền đến, Lục Kỳ đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hơn 50 tuổi nam nhân cùng với phía sau hắn đi theo bốn đại hán đang hướng về bên này đi tới. Mà nam nhân này chính là bất động sản ông trùm, chính là tổ chức lần này du thuyền lữ hành phú hào chủ tịch tập đoàn Vương Thị Vương Mưu. Cha. Nhìn thấy Vương Mưu sau đó, Vương Thần Vũ đội vàng hô một tiếng, hướng về hắn đi đến, trong miệng còn không ngừng giải thích nói cha, ta chỉ là ra ngoài cùng viện viện nàng nhóm đi hái được một ít rau dại mà thôi, đây không phải an toàn trở về rồi sao? Có thể Vương Mưu đang nghe Vương Thần Vũ sau khi giải thích, lại là tức giận nói ngươi tiểu tử thúi này, ra ngoài vì sao không mang theo bảo tiêu? Tại sao muốn tự mình ra ngoài khu cắm trại? Lẽ nào ngươi không biết hiện trên đảo nguy hiểm không? Những kia bụng đói ăn quảng, lấy mạnh hiếp yếu kẻ xấu không nói trước có bao nhiêu, trong rừng rậm những manh thú kia, người nào gặp ngươi, ngươi không được chôn vùi tính mệnh à? Huống chi gần đây chúng ta khu cắm trại người đã có 3 lần đoán được trong rừng hổ dữ. Ngươi vì sao luôn luôn không đem ta coi ra gì đâu? Vương Mưu lời nói 10 phần nghiêm khắc, nét mặt thì 10 phần không vui. Hắc hắc. Cha, ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận hờ à à à. Ngươi nói những thứ này đâu ta đều biết á. Tới tới tới, xem xét ta gặp được người nào. Vương Thần Vũ đối Vương Mưu, một bên hống một bên bận điệu nói sang chuyện khác. Thấy Vương Thần Vũ thành công đem Vương Mưu chú ý dẫn tới trên đầu của mình, Lục Kỳ cùng Triệu Lôi buông xuống trong tay giơ lên cáng cứu thương, cũng chủ động đi lên phía trước đến Vương Mưu trước mặt, không thất lễ mạo ân cần thăm hỏi đạo chủ tịch Vương, thực sự là không ngờ rằng, tại nơi này gặp ngươi. Không biết trên hải đảo mấy tháng nay ngươi trôi qua được chứ? Nhìn thấy Lục Kỳ lần đầu tiên, Vương Mưu rõ ràng sửng sốt một chút, trong đầu thật nhanh hồi tưởng đến Lục Kỳ khuôn mặt. Mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vô đuổi, sau đó chỉ vào Lục Kỳ nói ai nha. Ngươi không phải cái đó trên du thuyền xuất thủ cứu giúp quyền tử Lục Trung Ý sao? Thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay năng lực tại của ta khu cắm trại nhìn thấy ngươi, thực sự là thật cao hứng. Bác sĩ Lục, tới tới tới, đến nhà của ta đi trò chuyện. Vừa hỏi xong, Vương Mưu thì vừa nhìn về phía một cái một thằng đi theo nữ nhân của hắn, đạo nhanh đi đốt điểm uống nước nóng đến. Được rồi chủ tịch. Nữ tử kia cùng tiểu sảng nhìn có mấy phần tượng, đáp một tiếng sau liền rời đi. Sau đó Vương Mưu liền nhiệt tình kêu gọi Lục Kỳ ba người đi về phía chính mình nhà cỏ. Mà Lý Phi thì là trước bị dơ lên đặt ở Vương Mưu nhà cỏ bên cạnh một cái coi như là thảo trong đình ở giữa. Mà cỏ này trong đình ở giữa còn có một cái đại đôn gỗ, xung quanh còn trưng bày lấy mấy cái tiểu một chỗ ngồi, hiển nhiên là cung cấp người nghỉ ngơi nói chuyện trời đất chỗ. Vương Mưu nhà cỏ rất lớn, xem xét chính là trải qua không ít người cùng nhau hợp tác kiến tạo, gần 4 mét độ rộng, 10 mét chiều dài, tất cả đều là dùng to cỡ miệng chén gỗ liều xây mà thành. Với lại nhà cỏ đỉnh mặt hay là chữ nhân đỉnh. Nhà cỏ trong còn có một tấm làm bằng gỗ giường, khung giường cũng hẳn là thô một dựng, chỉ bất qua phía trên phủ lên là một ít thật nhỏ có khô chỉ có ở giữa ngủ người chỗ mới là hợp lại mà thành động vật da lông. Ngoài ra nhà cỏ mặt tường lần đầu tiên có thể làm cho tất cả mọi người chú ý tới thì là một con hồng khô đầu hiệu. Một đôi gạc hiệu dường như lối xứng, rất là bá khí đẹp mắt. Trừ ra gạc hiệu tường ngoài mặt còn có không ít cái khác trang trí vật cùng một ít làm bằng gỗ vũ khí, tự nhiên thì có cung tên, nhưng là cùng Lục Kỳ tất cả đầu tên cùng lông tên vật liệu hoàn toàn khác biệt, thì có một trường mâu, nhưng đầu mâu lại nào đó dày đặc thiết bị bao vây, mặc dù công nghệ đặc biệt thô ráp, nhưng Lục Kỳ không hoài nghi chút nào bị nó đánh trúng sau có khả năng tạo thành lực sát thương. Nhìn thấy Lục Kỳ ba người vừa tiến vào nhà có kia ánh mắt khiếp sợ, nhìn khắp nơi nhìn. Vương Mưu lên tiếng nói bác sĩ Lục, đến ngồi nơi này. Vương Mưu chỉ vào nhà cỏ chính giữa mấy khối ghế đá nói, sau đó lại hỏi bác sĩ Lục, ngươi cùng Thần Vũ là thế nào gặp phải? Bằng hữu của ngươi là thế nào bị thương? Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn thoáng qua Vương Thần Vũ, thầm nghĩ nhìn thấy tiểu tử này thời hắn trai ôm phải ấp, qua loa thu chàng hương diễm hình tượng. Sau đó trả lời chủ tịch Vương, ta cùng Vương công tử là tại rừng rậm ngẫu nhiên gặp phải hắn đang cùng bằng hữu ngắt lấy rau dại. Đúng đúng đúng, ta đang cùng viện viện tiểu sảng hái rau dại đâu. Vương Thần Vũ ngồi ở một bên, giới cười lấy cũng đội vàng bổ sung một câu. Sau đó Lục Kỳ lại đặt Lý Phi bị thương tình huống trước đại khái giảng một chút. Nhưng làm Vương Bưu cùng hắn khu cắm trại người nghe được Lục Kỳ nói ra hổ dữ hai chữ lúc, lại là tất cả đều vụt một chút đứng lên. Hổ dữ? Vương Bưu ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ đó có thể thấy được trên mặt mấy người đối với hổ dữ vẻ kiêng dè. Liền lên tiếng hỏi chủ tịch Vương, lẽ nào các ngươi thì tao ngộ qua hổ dữ tập kích? Chỉ thấy Vương Bưu sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta người đã 3 lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Nó quá cường đại, chúng ta tại đi vào hải đảo về sau, trước đó một mực không có gặp qua thân ảnh của nó, nhưng mà gần đây nó lại là xuất hiện trong rừng rậm, ra ngoài săn bắn đội ngũ đã 3 lần cùng với nó gặp nhau, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Dường như nó thì đang thử thăm dò chúng ta. Chẳng qua, Trước đó tại cách chúng ta hơi gần một cái tiểu khu cắm trại lại là trong một đêm tất cả đều mất mạng, mà chờ chúng ta phát hiện lúc, bọn hắn khu cắm trại chỉ có gãy chi hài cốt. Hình ảnh kia rất là máu tanh. Mà theo chúng ta khu cắm trại bác sĩ Trương phán đoán, nguyên nhân cái chết của bọn họ chính là nào đó cường đại dã thú gây nên. Nghe được nơi này, Lục Kỳ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nói với chủ tịch Vương, các ngươi cho rằng dã thú chính là kia hổ dữ à? Vương Nưu không có phủ nhận, mà là khẽ gật đầu. Chương 475, bác sĩ Trương đi ra chương 475, bác sĩ Trương đi ra nghe được Vương Nưu như vậy đáp lại, Lục Kỳ trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, nếu là kia manh thu thật đem nhân loại coi là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn lời nói, kia không khỏi thì thật là đáng sợ. Vì mọi người cho dù có cung tên có dao găm có dịu cứu hỏa, thế nhưng tại hổ dữ trước mặt đó cũng đều là yếu gà một con thôi. Chính mình hai lần cùng hổ dữ trải nghiệm, không có chỗ nào mà không phải là vận may ra chỉ mới có thể tránh được nguy cơ. Lần đầu tiên là chính mình mạo hiểm nhảy núi mới vì thoát thân. Mà lần thứ hai thì là hôm qua sương mù bên trong có chính mình chạy trốn tới thuyền nhỏ trốn vào trong nước biển, với lại cũng là Lý Phi thay mình cản trở một ít hổ dữ truy kích nhịp chân, hắn lúc này mới may mắn đào thoát. Tuy nói tại trên thuyền nhỏ, chính mình cho kia rơi xuống nước hổ dữ bắn 20 tên, nhưng đối với nó mà nói như thế chúng tên căn bản không thể đối với nó cấu thành nguy hiểm chí mạng. Cho nên Vương Bưu đám người nét mặt, Lục Kỳ hoàn toàn có thể lý giải cùng trải nghiệm. Bác sĩ Lục, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đến nơi này chính là có nhu cầu gì sao? Nghe được Vương Bưu như vậy hỏi, Lục Kỳ liền đưa hắn cùng Lý Phi ba người cùng đi đến ven biển mục đích nói ra, cùng với bọn hắn là như thế nào bị hổ dữ chỗ tập kích trải nghiệm đại khái cũng nói một lần. Do hải, hổ dữ gây thương tích. Nghe được Lục Kỳ nói mình ra đây do hải, với lại Lý Phi cũng là bị kia hổ dữ gây thương tích sau đó, Vương Bưu cùng sau lưng vì cả đám đều là kinh hãi. Trong miệng càng không ngừng nói xong kinh ngạc lời nói. Chủ tịch Vương, chúng ta tới nơi này là nghĩ nhìn một chút bác sĩ Trương, không biết hắn có hay không có mang theo ta cần cứu chữa khâu lại chữa bệnh công cụ. Bác sĩ Trương, thì ra là thế. Vương Bưu nghe nói Lục Kỳ nhu cầu về sau, liền quay đầu đối sau lưng một cái nam tử nói: "Thư quân, đi đem bác sĩ Trương tìm đến đi." Nghe được Vương Bưu lời này, Lục Kỳ trong lòng đống cảm giác vui mừng, có thể nhìn thấy bác sĩ Trương, có thể chữa trị Lý Phi thương thế thì càng có nắm chắc. Thấy nam tử nhận mệnh lệnh ra ngoài, Lục Kỳ cùng Triệu Lôi Lưu Nhã Phỉ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Vương Bưu mở miệng nói: "Không biết bác sĩ Lục ngươi ra biển thăm dò có cái gì phát hiện?" Nghe nói như thế, Lục Kỳ nhìn thoáng qua Vương Bưu, hơi suy tư, sau đó liền trả lời chủ tịch Vương: "Ta lần này ra biển dò xét, chỉ là phát hiện bình thường ngoài hải đảo vây xoay tròn nước biển dường như khoảng cách hải đảo càng xa hơn một ít. Vì chúng ta lần này điều khiển thuyền 10 phần giản dị, cái khác phát hiện ngược lại cũng không có." Nghe nói Lục Kỳ về sau, Vương Bưu khẽ mỉm cười nói: "Bác sĩ Lục thật đúng là có nhìn xa trông rộng có dũng khí, lái như thế giản dị thuyền nhỏ thì dám ra biển dò xét, hơn nữa còn là ở chỗ nào sương mù tràn ngập thời tiết trong. Nói thật, thật là để cho ta bội phục không thôi." Nói đến đây, hắn nét mặt không vui đầu tiên là nhìn về phía con của mình Vương Thần Vũ, sau đó có nhìn một vòng bọn hắn trong doanh địa người trẻ tuổi, tiếp tục nói: "Các ngươi đấy, muốn sớm ngày mở ra nơi này, trả lời đô thị, muốn nhiều học một ít người ta Lục Kỳ, bác sĩ Lục à. Đây mới là các ngươi người trẻ tuổi nên có phẩm chất cùng tinh thần. Chỉ có can đảm mạo hiểm tìm kiếm chân tướng, vậy mọi người mới biết sớm ngày tìm thấy rời khỏi nơi này biện pháp. Cũng nghe rõ chưa?" "Đã hiểu cha." "Đã hiểu chủ tịch Vương." Nghe được Vương Thần Vũ cùng mọi người trả lời về sau, Vương Bưu lại nhìn về phía Lục Kỳ tiếp tục hỏi: "Bác sĩ Lục, ngươi..." Nhưng, đúng lúc này, trước đó ra ngoài tìm kiếm bác sĩ Trương nam tử kia từ quân đột nhiên đi vào nhà cỏ, nói: "Chủ tịch Vương, bác sĩ Trương hắn hôm nay theo săn bắn đội đi ra, hiện tại cũng vẫn chưa về." "Cái gì?" Chủ tịch Vương vụt một chút thì theo trên băng ghế đá đứng lên, khí thế khinh người, nhìn về phía Từ Quân hỏi: "Là ai nhường bác sĩ Trương đi ra? Lẽ nào bọn hắn không biết bác sĩ Trương đối với chúng ta khu cắm trại tầm quan trọng sao?" Vương Bưu giọng nói nghe tới rõ ràng có một ít tức giận, hơn nữa nhìn hướng Từ Quân ánh mắt cũng là để người cảm thấy ngạt thở. "Chủ tịch Vương, hôm nay ra ngoài săn bắn dẫn đội người là Điền Cường, có thể, có lẽ là bởi vì gần đây trong rừng rậm luôn luôn có manh thu ẩn hiện, cho nên bọn hắn mang theo bác sĩ Trương, chuẩn bị bất ngờ đi." Từ Quân có chút nhỏ giọng giải thích một câu, có thể Vương Bưu nghe được hắn giải thích như vậy cùng hòa giải lời nói, tức thì bị khí chỉ một ngón tay, cả giận nói: "Hồ đồ. Hắn thế này sao lại là chuẩn bị bất ngờ, hắn là cái này tầm nhìn hạn hẹp. Lẽ nào hắn không rõ ràng Trương thầy thuốc tuổi tác sao? Không biết bác sĩ Trương đối với trong doanh địa tất cả mọi người tầm quan trọng sao? Nếu là bác sĩ Trương hắn..." Nói xong lời cuối cùng, Vương Bưu do dự dừng, dường như cũng không muốn đem trong lòng lo lắng lời nói ra, Lục Kỳ thấy đây, trong lòng cũng đã hiểu Vương Bưu lo lắng là đúng. Rốt cuộc một tên bác sĩ đối với ngưng lại tại này đảo hoang trên hết thảy mọi người mà nói đều là vô cùng chân quý chức nghiệp, thời điểm mấu chốt có thể là thực sự có thể biến thành người bị thương tái sinh phụ mẫu người nhà. Nhưng mà sự tình phát triển thường thường chính là như vậy, càng là lo lắng cái gì thì càng sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Vương Bưu vài tiếng thở dài sau đó lần nữa ngồi xuống, đồng thời sai người ngoài khu cắm trại chờ bác sĩ Trương khi trở về, cái đó nhận được mệnh lệnh nam tử vừa đi ra nhà có không có mấy phút sau, mọi người liền nghe đến một tiếng kinh hô theo khu cắm trại bên ngoài cách đó không xa truyền bay về. "Có chuyện gì vậy?" Vương Bưu vụt một chút lần nữa theo trên băng ghế đá đứng lên, kinh hoàng nét mặt hiện lộ không thể nghi ngờ, bận điệu dò hỏi: "Đi, nhanh đi ra xem một chút." Sau đó liền dẫn mọi người hướng về khu cắm trại lối vào chỗ đi đến, nhưng bọn hắn vừa mới đi đến khu cắm trại cửa lúc, lại là nhìn thấy vừa mới đi ra nam tử kia chính bị một cái máu me khắp người nam tử run run rẩy rẩy hướng về khu cắm trại đi tới. "Vương, chủ tịch Vương, không, không sao." "A, Hồ Bằng,
ngươi làm sao?
Hồ Bằng, Vương Ưu cận vệ một trong, hôm nay hắn đi theo Điền Cương còn có khu cắm trại ngoài ra hai nam tử cùng nhau ra ngoài săn bắn, với lại tại thời điểm ra đi, Điền Cương tự mình đem bác sĩ Trương thì mang theo ra ngoài. Chủ tịch Vương, chúng ta gặp phải hổ dữ tập kích, phốc.
Hồ Bằng miệng lớn thở hổn hển, đang khi nói chuyện thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Sau đó cả người thì sủi lơ trên mặt đất.
Hồ Bằng.
Vương Ưu một cái bước nhanh về phía trước, đem sủi lơ Hồ Bằng một cái tiếp được, lúc này, bên cạnh hắn cái khác người mới kịp phản ứng, tiến lên giúp đỡ. Theo Vương Bưu trong tay nhận lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hồ Bằng.
"Lục Kỳ, bác sĩ Lục, nhanh, làm phiền ngươi nhanh tới xem một chút chúng ta vị này Hồ Bằng tiểu huynh đệ."
Nghe vậy, Lục Kỳ cũng biết tình huống khẩn cấp, liền đội vàng xâm nhập đám người, đi tới Hồ Bằng trước mặt, đầu tiên là đại khái kiểm tra một hồi Hồ Bằng ngoại thương, sau đó bắt lấy Hồ Bằng cổ tay, cho hắn bắt mạch, mấy hơi thở sau đó, Lục Kỳ nói nhanh đi đánh điểm thủy đến.
Lục Kỳ sau khi nói xong, Vương Bưu lần nữa đối người đứng phía sau sốt ruột cường điệu phục một lần, vẹn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, chỉ thấy một cái nam tử cầm một cái lớn chừng miệng chén không biết vỏ quả đi tới. Kia vỏ quả nhìn qua rất là cứng rắn, nên chỉ là tất cả quả một nửa sắc ngoài. Nam tử cầm vỏ quả bên trong đựng đầy thanh thủy đi tới, mặc dù Lục Kỳ rất là tò mò bọn hắn thủy nơi phát ra, nhưng dưới mắt nhưng không có cái đó thời gian dư thừa phân tâm.
Chương 476, tìm kiếm bác sĩ Trương. Chương 476, tìm kiếm bác sĩ Trương. Chỉ gặp hắn đem kia vỏ quả sau khi nhận lấy chỉ là miệng nhỏ cho nam tử uống một chút, mặc dù gọi Hồ Bằng nam tử tại nếm thử một miếng thủy về sau, vẫn như cũ muốn cướp qua thủy tiếp tục uống, cũng là bị Lục Kỳ kịp thời chặn lại nói nếu ngươi không muốn chết thì nghe lời của ta. Uống ít một chút có thể cứu ngươi, nhưng nếu là đem này một chén nước tất cả đều uống, ngươi hiện tại muốn ở ra dám.
Lục Kỳ giọng nói rất là nghiêm túc, Hồ Bằng đang nghe Lục Kỳ sau còn có chút không tin, nhưng là nghe Vương Bưu nói Hồ Bằng, hắn chính là Lục Kỳ, tên kia Trung Ý Điệp, chúng ta trên du thuyền lúc, chính là hắn cứu thần vũ.
Ngươi nhắc nghe tốt lời nói của hắn.
Nghe vậy, Hồ Bằng lúc này mới nhịn được đúng thủy khát vọng.
Sau đó liền nghe Lục Kỳ hỏi tạm khí bị hao tổn.
Ngươi có phải hay không vừa nãy nhận qua trọng kích, hay là theo chỗ cao ngã xuống qua?
Nghe vậy, Hồ Bằng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ. Chính mình là tại cảnh ngộ hổ dữ thời điểm chạy trốn, vô ý theo một cái gần 10 mét dường như thẳng đứng dốc ngã xuống, cuối cùng phía sau lưng nặng nề đụng vào phía dưới trên một tảng đá về sau, này mới ngừng lại được, sau đó tại dốc phía trên liền truyền đến mấy người khác tiếng kêu thảm thiết, còn có kia hổ dữ phẫn nộ gào thét âm thanh. Cũng chính là bởi vì hắn lần này bất ngờ rơi xuống, mới có thể Hồ Bằng có thể may mắn theo hổ dữ trong miệng còn sống sót. Đồng thời nhịn đau quay trở về khu cắm trại. Làm Hồ Bằng đem chính mình cảnh ngộ đang không ngừng trong lúc thở dốc giảng thuật sau khi ra ngoài, Vương Mưu và tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Lục Kỳ, là hắn y thuật cảm nhận được kinh ngạc, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần khuôn mặt cùng đem cái mạch, thì chẩn đoán được hắn nhận qua trọng kích, với lại thương tới tự thân tạp khí.
Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ nhường một cái khác vịn Hồ Bằng nam tử cẩn thận đem Hồ Bằng cơ thể bên cạnh chuyển. Đưa tay vung lên phía sau lưng quần áo lúc, Hồ Bằng trên lưng, một viên lớn chừng bàn tay máu ứ động trong nháy mắt thì ra hiện tại trước mắt mọi người.
A, nghiêm trọng như vậy máu ứ động, nhìn tới bên trong tụ tập không ít tụ huyết a.
Vương Mưu làm gì cũng là một cái đã có tuổi có chút lịch duyệt người, tại hắn nhìn thấy Hồ Bằng phía sau lưng thương thế về sau, thì thốt ra nói.
Lục Kỳ nhìn về phía hắn, gật đầu một cái, giải thích nói ra hỏa này hôm nay đã đầy đủ may mắn.
Cảnh ngộ hổ dữ, chỗ cao nga xuống, gặp trọng kích, thương tới tính khí, thế mà còn có thể sống được chạy quay về, không thể không nói, thực sự là đầy đủ may mắn.
Nhưng nếu là hắn ở đây chạy một quãng thời gian, còn sống nói tại uống nhiều một chút nước lời nói, vậy coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng cứu hắn.
Lục Kỳ như vậy giải thích nói xong, Vương Mưu mấy người cũng đều là cảm giác sâu sắc vui mừng, mặc dù ra ngoài săn bắn đội ngũ 5 người bên trong, chỉ có hắn một người có thể trở về. Nhưng Vương Mưu thì đã không có muốn tiếp tục trách cứ hắn ý tứ, mà là giọng nói hòa ái đối Lục Kỳ nói bác sĩ Lục, thương thế của hắn nhưng có trị liệu chuyển biến tốt đẹp có thể.
Vương Mưu hiểu rõ, Lục Kỳ tất nhiên đã có thể nói ra Hồ Bằng thương thế, lại một mực không có nói mình không chữa được, vậy hắn chính là nhất định có nắm chắc đem nó chữa trị.
Chủ tịch Vương, ngươi yên tâm đi, Hồ Bằng ngoại thương mặc dù nhìn như nghiêm trọng, nhưng cũng không phải 10 phần muốn mạng thương thế. Nên chỉ là tính khí chịu một chút tổn thương, tăng thêm hắn đường dài chạy trốn lúc này mới đưa đến thổ huyết tình huống. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng một chút thời gian, ăn được một chút hữu ích tại tính khí trung thảo dược, hảo hảo điều trị một quãng thời gian, cơ thể rồi sẽ rất nhanh.
Vậy là tốt rồi.
Chỉ là không biết bác sĩ Trương Hòa Điển vừa bọn hắn thế nào.
Vương Bưu lo lắng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía Hồ Bằng hỏi hắn sự tình phát sinh địa điểm.
Làm một bên mọi người biết được Vương Bưu lại là muốn đích thân tiến đến xem xét tình huống về sau, tất cả đều lên tiếng muốn ngăn cản. Nhưng là bị Vương Bưu một câu cho hỏi mọi người á khẩu không trả lời được.
Lẽ nào các ngươi xảy ra chuyện bị nhốt lúc ở bên ngoài, thì không nghĩ có người đến trợ giúp có người tới cứu ngươi sao?
Nghe được Vương Bưu lời nói, cho dù là Lục Kỳ đều vì hắn những lời này cảm nhận được vẻ khâm phục cùng cảm động.
Một cái khu cắm trại có thể có dạng này người lãnh đạo mọi người, kia thật đúng là vận may của bọn hắn cùng phúc khí a.
Biết được Điền Cương cùng bác sĩ Trương xảy ra chuyện đại khái địa điểm về sau, Vương Bưu liền nhanh chóng tổ chức trong doanh địa 7 tên nam tử dự định tiến đến xem xét tình huống. Chẳng qua tại bọn hắn lâm khi xuất phát, Lục Kỳ mang theo Triệu Lôi lại là chủ động theo sau. Thấy Lục Kỳ hai người cũng muốn đi, Vương Bưu mặc dù trong lòng rất là vui mừng nhưng vẫn là lên tiếng ngăn cản đạo bác sĩ Lục, chúng ta tất cả hải đảo nhân chung, có thể cũng chỉ có ngươi cùng bác sĩ Trương hai người là nghề nghiệp bác sĩ. Hiện tại bác sĩ Trương không rõ sống chết, ngươi nếu lại có chuyện bất trắc, nhưng chính là tất cả mọi người thứ bị thiệt hại a.
Vương Bưu đang nói ra câu nói này lúc,
một thằng đúng bất động sản thương không có cái gì tốt cảm giác Lục Kỳ, lại là tại thời khắc này đúng Vương Bưu cái này phú thương có không giống nhau cách nhìn. Cho rằng lão đầu này kỳ thật vẫn là rất vì mọi người suy nghĩ, rất có nhân ái chi tâm. Nhưng Lục Kỳ giữ vững được ý nghĩ của mình, muốn cùng Vương Bưu đám người cùng nhau, lý do thì là lỡ như có tổn thương tình xuất hiện, hắn cũng được, trước tiên rút một tay. Thấy Lục Kỳ kiên trì, Vương Bưu đám người liền không ngăn cản nữa. Chẳng qua lại xuất phát trước, Lục Kỳ lại nói Hạ Triệu Lôi, nhường hắn trong khu cắm trại chiếu khán tốt Lý Phi cùng Lưu Nhã Phỉ. Chờ đợi mình quay về. Rốt cuộc bọn hắn đến nơi này cũng là vì Trương thầy thuốc chữa bệnh công cụ mà đến, nếu là hiện tại một chút lực cũng không ra lời nói, không gọi bất cận nhân tình. Huống chi chính mình cũng có một chút chỗ hơn người, nói không chừng đi còn có thể giúp đỡ bọn hắn một ít bận điệu. Thế là, Vương Bưu cùng người của hắn mang theo Lục Kỳ thì thẳng đến chuyện xảy ra địa điểm mà đi. Mà Vương Bưu vì chăm sóc Lục Kỳ, thì là nhường hắn đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Mà dọc theo con đường này, nhường Lục Kỳ kinh ngạc chính là, Vương Bưu mặc dù nhìn như đã có tuổi, nhưng hắn thể lực thật đúng là bảo trì rất tuyệt. Lục Kỳ tại đây một đường buôn ba bên trong liền không có trông thấy Vương Bưu vì thể lực vấn đề mà ngừng thời gian dài nghỉ ngơi, mà là theo sát bọn hắn khu cắm trại kia thất người trẻ tuổi bước chân, nhìn xem thân hình Vương Bưu lựa chọn định bảy người này của ứng đều là hắn muốn có tư nhân bảo tiêu. Mặc dù không có mở miệng hỏi Vương Bưu, nhưng Lục Kỳ có thể theo rất nhiều việc nhỏ không đáng kể trên đó có thể thấy được, bảy người này mặc dù ngắn tay xuyên hoa văn có chỗ khác nhau, nhưng mà bọn hắn tại ngắn tay ở dưới lưng lại hẳn là cùng một cái kiểu dáng, với lại bảy người hành động thì rất là ăn ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, đều là trải qua luyện tập mới có dạng này ăn ý. Lúc này bảy người này trong tay chỉ có hai người nắm giữ cung tên, còn lại năm người thì đều là trường mâu, mà Vương Bưu trong tay thì là một cái cây gỗ, nói là vũ khí chẳng bằng nói là hắn phụ trợ dùng bạ tổng, vừa có thể phòng thân cũng được dùng để trèo chống cơ thể, càng là hơn có thể dùng đến vì chính mình tại lạ lâm trong không cây bụi cỏ mở đường, vô cùng thực dùng thì vô cùng thuận tiện. Lục Kỳ thì là đi tại phía sau của đám người, hắn kỳ thực ngược lại là rất tình nguyện như vậy, tối thiểu nhất như vậy chính mình an toàn bộ là không có vấn đề gì lớn. Thì kia hổ dữ thật xuất hiện, thì có người phía trước cho hắn tạm thời cản trở đâu. Vì rừng rậm đường thật sự là không dễ đi lắm, cho nên một nhóm 9 người, không sai biệt lắm đi rồi gần 4 hơn 10 phút về sau, rốt cục đi tới nơi khởi nguồn phụ cận. Vương Bưu nhìn thoáng qua bên người 8 người sau nét mặt nói nghiêm túc hổ bằng nói tới vị trí, nên ở phía trước chỗ không xa mọi người để cao cảnh giác. Chú ý an toàn. Chương 477, máu canh tàn nhẫn một màn chương 477, máu canh tàn nhẫn một màn nghe được Vương Bưu nhắc nhở, mọi người nhất thời trong lòng siết chặt, tính cảnh giác trong nháy mắt tăng lên mấy phần. Bảy tên nam tử vẫn đã luyện làm địa nhanh chóng dựa vào, cố ý tạo thành một cái chặt chẽ đội hình phòng ngự, mỗi người ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia ngưng trọng cùng đề phòng, sau đó mới cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Lục Kỳ giờ phút này mặc dù theo thật sát đám người cuối cùng, nhưng thần kinh của hắn cũng như căng cứng dây cung bình thường, đánh lên 12 phần tinh thần. Rốt cuộc cái kia có nhìn rừng rậm chi vương xưng hô hổ dữ còn không phải thế sao tùy tiện có thể trêu chọc hắn hung manh cùng tàn bạo sớm đã xâm nhập lòng người. Với lại những thứ này manh thú tại trong rừng rậm ẩn hiện lúc, hành động cực kỳ bí ẩn, so như quỷ mị một. Cho dù Lục Kỳ thính lực hơn người, có thể những tên kia nếu là có chủ tâm không nghĩ để người phát giác, tại đây rậm rạp trong rừng rậm, chúng nó phát ra rất nhỏ động tinh thì rất khó bị kịp thời bắt được, Lục Kỳ thì không dám hứa chắc chính mình có thể trước giờ hoặc là kịp thời phát hiện bọn chúng lặng yên tiếp cận. Cứ như vậy, mọi người duy trì độ cao cảnh giác, chậm rãi đi rồi mấy chục mét. Đột nhiên, đi ở trước nhất ba người như là đồng thời đã nhận ra cái gì, đồng loạt dừng bước. Phía sau bốn người thấy thế, thì ngay lập tức khẩn trương lên, sôi nổi đưa ánh mắt về phía rừng rậm hai bên kia tĩnh mịch bụi rậm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng cảnh giác. Thứ quân, sao không đi rồi? Vương Bưu khẽ hỏi. Thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi cùng căng thẳng. Chủ tịch Vương, trong không khí có rất mùi máu tanh nồng đậm nói. Thứ quân hạ giọng hồi đáp, lông mày nhíu chặt ở cùng nhau. Vương Bưu nghe vậy, lúc này mới cẩn thận hít hà trong không khí mùi, quả nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi như có như không nhẹ nhàng đến. Nghe thấy tới cỗ này mùi máu tươi, Vương Bưu trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên gấp rút mà căng thẳng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi cùng lo lắng. Lục Kỳ nhìn thấy mọi người nét mặt biến hóa, hắn đồng dạng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú địa lắng nghe phía trước tiếng động, không buông tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu tiếng vang. Đúng lúc này, trước đám người trong bụi cỏ truyền đến một câu yếu ớt ho nhẹ thanh. Thanh âm này tại đây yên tĩnh mà âm trầm trong rừng rậm có vẻ đặc biệt đột ngột, phản phất là theo địa ngục truyền đến kêu gọi bình thường, nhường lòng của mọi người nhảy không khỏi hụt một nhịp. Lục Kỳ phản ứng nhanh chóng, đưa tay hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới một chỉ, hạ giọng nhưng ngựa khí kiên định mà đối với mọi người nói ra, bên ấy có người, các ngươi nghìn vạn lần cẩn thận một chút. Nói xong, Lục Kỳ không chút do dự cầm cung tên, dẫn đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cẩn thận sờ lên. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm lên, kia cỗ mùi tanh gây mũi phảng phất là hơi thở của tử thần, tràn ngập tại tất cả trong không khí, để người cảm thấy một hồi ngạt thở. Lúc này Vương Bưu đám người đã ở trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất, sắc mặt của bọn hắn càng phát ra tái nhợt, trên trán thì toát ra mồ hôi mịn, bước chân cũng biến thành càng thêm trở nên nặng nề. Làm Lục Kỳ mang theo mọi người vừa mới bỏ lên trên một chỗ dốc về sau, một màn trước mắt lập tức nhường thân làm bảo tiêu bảy người cũng nhịn không được cảm thấy một hồi buồn nôn. Chỉ thấy trước mắt đất rừng bên trên, một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Còn có rõ ràng kéo được dấu vết cùng với chiến đấu kịch liệt qua dấu hiệu. Tại gần dài 30 mét về khoảng cách, ba bộ hài cốt ngổn ngang lộn xộn địa phân bố trong đó, kia thảm thiết chẳng cảnh quả thực như là nhân gian luyện ngục một. Trong đó tối để người dùng mình là, có một bộ thi thể cơ hồ bị chặn ngang xé rách, thân trên cùng hạ thân tách ra có xa 5, 6 mét, với lại trên thi thể còn lưu lại bị nghiêm trọng gặm ăn qua dấu vết, nội tạng cùng phá toái quần áo rơi lả tả trên đất, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Khoảng cách mọi người gần đây một bộ thi hài, Vương Bưu vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền ngay lập tức phân biệt nhận ra được. Là Trương, bác sĩ Trương. Giọng Vương Bưu run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bi thống. Lòng của hắn giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, trước mặt đột nhiên hiện lên một tia hắc mang, cả người quơ quơ, kém chút thì đã hôn mê. Tốt tại người đứng bên cạnh hắn tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy hắn, mới khiến cho hắn miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Nghe được Vương Bưu về sau, Lục Kỳ cũng đội vàng nhìn chăm chú hướng về kia cố thi hài nhìn lại, quả nhiên chính là cái đó từng có qua gặp mặt một lần bác sĩ Trương. Lục Kỳ tâm tại thời khắc này cũng là đột nhiên trầm xuống, một cỗ nặng nề thương cảm cùng tiếc hận trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn không khỏi nghĩ tới bác sĩ Trương khi còn sống âm dung kiếm mạo, mà bây giờ lại chỉ còn lại có cỗ này thảm không nỡ nhìn thi hài, có thể nào không để người đau lòng như góc. Nhưng nghĩ đến vừa nãy kia một tiếng ho nhẹ, Lục Kỳ liền cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống, đội vàng thu hồi tâm thần, lần nữa cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Hắn hiểu rõ, tại đây một mảnh máu tanh cùng tử vong phía sau, có thể còn có người đang đợi cứu viện, hắn không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Vương Bưu đám người đã bị trước mặt này chưa bao giờ kiến thức qua máu tanh một màn triệt để sợ ngây người, thân thể của bọn hắn như là bị làm định thân chú bình thường, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin nét mặt. Bất kể là kia bảy cái thân kinh bách chiến bảo tiêu, hay là hiểu sâu biết rộng Vương Bưu, đều vào lúc này sản sinh nghiêm trọng tâm lý khó chịu, trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải, hai chân cũng nhịn không được khẽ run lên, rất muốn ngay lập tức thoát khỏi cái này địa phương đáng sợ. Cho nên khi Vương Bưu nhìn thấy Lục Kỳ tiếp tục đi đến phía trước lúc, hắn nhịn không được nhỏ giọng chặn lại nói: "Bác sĩ Lục, nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn cũng đã chết, chúng ta hay là đi nhanh lên đi." Nhưng mà Lục Kỳ lại như là không có nghe được Vương Bưu, dường như ánh mắt kiên định tiếp tục hướng về phía trước kia càng thêm máu tanh chỗ đi đến. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải tìm thấy cái đó người còn sống, tất nhiên đã đến nơi này, hắn thì tuyệt đối không dễ dàng buông tha, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực đi tìm. Lục Kỳ đi tới thứ hai cỗ trước thi thể, chỉ thấy cỗ này thi thể bộ mặt đã bị gặm cắn được máu thịt bé bé, không cách nào nhận ra là ai. Với lại hắn tứ chi cũng đã có bộ phận bị cắn đứt, tàn khuyết không đầy đủ địa tàn mát ở trung quanh, kia cảnh tượng thê thảm để người không rét mà run. Mặc dù người đã chết, nhưng mà Lục Kỳ lại đúng tên này người chết tràn đầy kính ý theo hiện trường đánh nhau dấu vết lưu lại đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ở đây trước khi chết hẳn là cùng đấu kia hổ dữ tiến hành một hồi mười phần kịch liệt phản kháng, mới biết lưu lại rõ ràng như thế dấu vết. Có thể tưởng tượng, cảnh tượng lúc đó là cỡ nào kinh tâm động phách, mà cái chết của hắn chẳng cũng là thê thảm nhất một cái, coi là bị tiên hổ giữ cho tàn nhẫn địa giải phẫu đồng thời gặm ăn qua, cái này khiến Lục Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên một cô đau buồn phẫn nộ tình. Lục Kỳ ở trong lòng yên lặng cho cầu nguyện một phút đồng hồ, hy vọng linh hồn của hắn có thể có được nghỉ ngơi, sau đó mới tiếp tục đi về phía cuối cùng một bộ thi hài trước. Cổ thi hài này tình hình tương đối trước hai cái muốn tốt một ít, nhưng cũng đã không có một tia sinh cơ. Nam tử một cái đùi rõ ràng bị hổ giữ gặm ăn qua, miệng vết thương máu thịt bé bé, bạch cốt lộ ra ngoài, để người nhìn sinh ra ý lạnh trong lòng. Lúc này, Vương Bưu cùng một tên khác bảo tiêu nhịn không được đi lên phía trước xem xét người này, nhưng mà lại vẫn như cũ không phải bọn hắn lo lắng Điền Cương bản thân. Trên mặt của hai người lộ ra vẻ thất vọng cùng ánh mắt bi thống, nhưng nhiều hơn nữa hay là đối trước mắt này thảm thiết chẳng cảnh sợ hãi cùng không đành lòng nhìn thẳng. Mà đúng lúc này, kia thanh ho nhẹ lần nữa truyền đến, nương theo lấy đạo kia ho nhẹ thanh âm bên trong, thế mà còn kèm theo mang huyết gian nan tiếng thở dốc, phảng phất là sinh mệnh cuối cùng dãy rủa, để người nghe không khỏi sinh lòng thương hại cùng sợ hãi. Lục Ký nghe được âm thanh về sau, vội vàng nghe tiếng tiến đến, hắn chạy mười mấy mét về sau, cơ thể tại một cây đại thụ phía sau đột nhiên cứng lại rồi. Chỉ thấy một cái to con nam tử chính dựa lưng vào đại thụ nửa nằm ngửa, tình trạng cơ thể của hắn cực kỳ không xong, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, máu tươi càng không ngừng theo miệng vết thương tuôn ra, đưa hắn dưới thân thổ địa cũng nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Mà hắn dường như cũng là đang nhìn đến Lục Kỳ về sau, trong mắt lộ ra một loại ánh mắt không thể tin, thẳng tắp nhìn về phía Lục Kỳ, ánh mắt kia để lộ ra một tia kinh hỉ cùng hy vọng, phảng phất là tại trong hắc ám nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Lục Kỳ thì nhìn ra, lúc này nam tử đã đến dầu hết đèn tắt lúc. Chỉ thấy trên mặt đất vết máu theo mười mấy thước xa xa một thẳng kéo dài đến cây này đấy, tạo thành một cái đường máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình. Nam tử hai chân đã bị cắn xé được máu thịt bé bét, dường như nhìn không ra dáng dấp ban đầu, thân trên cũng nhiều chỗ có nghiêm trọng cắn bị thương, sâu đủ thấy xương. Trên đầu thì có một đạo thật dài vết thương, máu tươi không ngừng theo mặt chỗ chảy xuống, đưa hắn mặt nhiễm được một mảnh đỏ bừng. Mà những thứ này cũng đều không phải nhường nam tử có thể chí mạng thương, hắn vết thương chí mạng tại phần bụng, lúc này nam tử hai tay đang gắt gao địa che lấy bụng của mình, mà ở trong tay của hắn, chính nâng lấy một đoàn tinh hồng thân mềm tổ chức. Lục Kỳ chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đồ vật trong tay của hắn, chính là chính hắn thể nội tổ chức, kia cảnh tượng thê thảm nhường Lục Kỳ trong lòng một hồi nắm chặt đau nhức. Tựa hồ là cảm thấy mình tại lúc sắp chết còn có thể nhìn thấy một cái xa lạ người, nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy vui tính cùng cảm kích, mặc dù hắn đã suy yếu tới cực điểm, nhưng vẫn là cố gắng muốn gạt ra vẻ mỉm cười. Vương Bưu cùng ngoài ra mấy người tại nhìn thấy Lục Kỳ cứng ở dưới gốc cây lớn về sau, liền tất cả đều đội vàng chạy tới. Làm Vương Bưu vừa ra hiện tại thời khắc hấp hối nam tử trước mặt lúc, nam tử kia ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia sáng. Hắn đem hết toàn lực địa đưa tay chỉ phía bên phải rừng rậm phương hướng, há miệng vất vả nói một câu: "Chủ tịch Vương, nhanh, mau rời đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên miệng phun máu tươi, cơ thể mềm nhũn, triệt để rời đi thế giới này. "Điền Cương, Điền Cương ngươi tỉnh." Vương Bưu cùng Từ Quân gần như đồng thời phát ra bi thống tiếng hô hoán, bọn hắn ngồi xổm trước mặt Điền Cương, trong mắt tràn đầy nước mắt, hai tay càng không ngừng run rẩy, trầm thống địa la lên tên của hắn. Nhưng mà, Điền Cương đã vĩnh viễn nhắm mắt lại, không còn có một tia phản ứng, chỉ để lại cô kia lạnh băng thi thể cùng vô tận bi thống. Nhưng mà, chính là hắn tại tắt thở thời điểm chỉ một ngón tay phương hướng, nhường Lục Kỳ lập tức khẩn trương lên. Lục Kỳ vội vàng quay đầu, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng bất an. Hai cái hô hấp sau đó, Lục Kỳ liền loáng thoáng địa nghe được một tiếng trầm thấp tiếng giống theo cái hướng kia truyền đến, thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục hống, tràn đầy lực uy hiếp cùng tính nguy hiểm. Lập tức, Lục Kỳ trong lòng còi báo động mãnh liệt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng đối chỗ có người nói ra, nơi này nguy hiểm, chạy ngay đi. Thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng khủng hoảng. Chương 478, lão hồ ly Vương Bưu. Chương 478, lão hồ ly Vương Bưu. Nghe được Lục Kỳ về sau, Vương Bưu đám người còn đang do dự, nhưng mà Lục Kỳ lại là kéo lên một cái Vương Bưu cánh tay hướng về lúc đến phương hướng vội vàng chạy ra. Với lại đối sau lưng bảy người lo lắng nói nhanh đi. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ xa xa trong rừng rậm, một đầu hổ dữ sắc sỡ chính nện bước Lục thân không nhận nhịp chân hướng về nơi này đi tới, khi mà nó cảm giác được phía trước có động tĩnh lúc, chính là ngửa đầu một tiếng phẫn nộ. Tiếng hổ gầm chấn toàn bộ rừng rậm cũng vì đó run rẩy. Chạy ngay đi. Lục Kỳ lần nữa đối chỗ có người nói. Vương Bưu bọn người ở tại rõ ràng nghe thấy này thanh hổ khiếu về sau, cũng không dám lại có bất kỳ một tia chần chờ. Co cẳng liền chạy. Khi mà Lục Kỳ trở về tới thứ một bộ thi thể phụ cận lúc, lại là tại một cái trong bụi cỏ nhìn thấy một cái màu đen ý dụng vali sách tay. Ồ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. Cứ nhưng ở thời điểm này nhìn thấy vật mình muốn. Thế là Lục Kỳ vung lỏng ra Vương Bưu cánh tay liền nhanh chóng tiến lên nhặt lên, sau đó một khắc không dám dừng lại tiếp tục hướng về xa xa chạy tới. Mà và Lục Kỳ cùng Vương Bưu còn có hắn bảy cái bảo tiêu tất cả đều chạy đi về sau, không đến 5-6 cái hô hấp. Đầu kia hổ giữ thân ảnh nhất vọt liền nhảy ra bụi rậm, đi tới thi thể của Điền Cương bên cạnh, khi nó nhìn thấy thi thể còn đang ở lúc, mắt hổ trì trệ, rõ ràng nộ khí biến mất không ít, yên tâm rất nhiều. Nhưng nó vẫn là đúng vừa mới Lục Kỳ đám người đảo tẩu phương hướng giận dữ hơn một tiếng. Tựa hồ là đang phát ra nghiêm trọng nhất cảnh cáo, để cho Lục Kỳ đám người trốn xa xa không muốn lại đến nơi này quấy rầy nó. Một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp qua đi, kia hổ giữ sặc sỡ quay đầu lại nhìn về phía thi thể của Điền Cương, miệng to như chậu máu đột nhiên một tấm, cắn Điền Cương một cái chân. Sau đó thì hướng về sau lưng rậm rạp trong bụi rậm đi đến. Lúc này Lục Kỳ cùng Vương Bưu đám người một hơi đi ra ngoài mấy khoảng trăm thước, tại không có phát giác được sau lưng có hổ dữ đuổi theo về sau, bọn hắn lúc này mới tìm một chỗ hơi phân tán ra đến từng ngụm thở dốc nhìn hô hấp. Nguy hiểm thật. Nguyên lai tên đại gia hỏa kia vẫn chưa đi xa. Thực sự là kém chút đưa mạng nhỏ. Vương Bưu lau lau rồi một chút cái trán toát ra mồ hôi. Hắn giờ phút này còn có những người khác là lòng còn sợ hãi, mà Lục Kỳ thì là rất nhanh liền điều chỉnh tốt hô hấp của mình, ngồi xuống một gốc dưới gốc cây lớn, lộ ra thô to rễ cây bên trên. Chờ không nổi muốn mở ra trong tay một thuốc, muốn nhìn một chút bên trong có hay không có chính mình cần chữa bệnh công cụ. Nhìn trong tay đen như mực sa hoa cặp ra, Lục Kỳ âm thầm suy nghĩ, này cho phú thương xem bệnh tư nhân bác sĩ cũng có tiền như vậy sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái hộp thuốc y tế cũng cao cấp như vậy. Thế nhưng, bác sĩ Trương lưu lại cái này tư nhân hộp thuốc y tế lại là rất khó mở ra, ngay tại Lục Kỳ còn đang ở lúc nghiên cứu, Vương Bưu lại là đột nhiên đi tới Lục Kỳ bên cạnh, chỉ gặp hắn đưa tay đối Lục Kỳ nói ta đến đây đi. Bác sĩ Trương theo ta nhiều năm như vậy, hắn hòm thuốc chữa bệnh ta biết sao mở. Đưa qua hòm thuốc chữa bệnh về sau, Vương Bưu rất là thuần thục liền đem trên cái dương mặt mật mã cho giải tỏa cũng mở ra hộp thuốc. Mà ở hộp thuốc mở ra sau khi, hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem cái dương lại cho Lục Kỳ. Lục Kỳ có chút bất ngờ, dù sao cũng là này hộp thuốc tại này hải đảo bên trên, cũng coi như được một kiện bảo bối cấp thứ khác. Mà Vương Bưu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Có lẽ là hắn muốn là hiểu rõ cái dương đồ vật bên trong đi. Lục Kỳ trong lòng chỉ có thể giải thích như vậy nhìn nghi ngờ của mình. Kỳ thực Lục Kỳ vẫn đúng là đoán không sai. Vương Bưu đối với Trương thầy thuốc ý trong hòm thuốc thứ gì đó kỳ thực đã sớm là nhất thanh nhị sở, cho nên mới sẽ không chút do dự đưa cho Lục Kỳ. Mà Lục Kỳ đang xem hết đồ vật bên trong về sau, lại là tiếc nuối thở dài một cái. Trong hòm thuốc đại khái điểm hai cái khu vực, bên trái toàn bộ là các loại dược phẩm, mà bên phải thì là thả ở một ít giản dị chữa bệnh khí cụ, cỡ nhỏ huyết áp máy đo đặc khí, ống tiêm ống kim, còn có một cái cỡ nhỏ dao giải phẫu, y dụng băng gạc, y dụng cái kéo hai thành, y dụng nhíp, ống nghe bệnh, nhiệt kế, cầm máu mang, y dụng băng dính, đông tăm, băng. Nhưng lại duy trì có không có khâu lại sử dụng châm cùng tuyến. Không nhìn thấy vật mình muốn, Lục Kỳ biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút thất lạc, Vương Bưu đối với Lục Kỳ nét mặt thì là thu hết vào mắt. Đồng thời lên tiếng dò hỏi bác sĩ Lục, làm sao vậy? Trong hòm thuốc không có có vật ngươi cần sao? Lục Kỳ cũng không trả lời, chỉ là khe khẽ lắc đầu là đáp lại. Nhưng Vương Bưu lại là mang theo một tia mỉm cười, sau đó nhìn xem nói với Lục Kỳ, bác sĩ Lục, không biết ngươi nghĩ thứ muốn tìm cụ thể là cái gì? Có thể ta có thể giúp ngươi. Ồ. Nghe vậy, Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bưu. Thấy Vương Bưu thì một bộ biểu tình bình tĩnh nhìn chính mình lúc, Lục Kỳ trong lòng liền suy đoán đạo lao gia hỏa này khẳng định biết mình nhu cầu, chỉ là cố ý như vậy dứt lời hẳn là hắn là nghĩ cùng mình làm giao dịch hay sao. Thế là Lục Kỳ hỏi dò nha. Chủ tịch Vương, ta nghĩ thứ muốn tìm rất đơn giản, chính là khâu lại vết thương dùng kim chỉ mà thôi. Vì bằng hữu của ta hắn hiện tại vết thương rất nghiêm trọng, cho nên kim chỉ tại ta mà nói hiện tại là trọng yếu nhất chữa bệnh khí cụ. Nguyên lai là như vậy. Bác sĩ Lục, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta thì hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vương Bưu thì không còn giấu giếm ý nghĩ của mình, trực tiếp nói với Lục Kỳ ra đây. Trước đó nếu là hắn còn không nhìn thấy Trương thầy thuốc kết cục, còn ôm lấy một tia hy vọng, hiện tại đã hiểu rõ bác sĩ Trương đã bỏ mình, Vương Bưu càng là hơn hy vọng có thể đem Lục Kỳ cái này hiểu trung y người lưu tại chính mình khu cắm trại. Rốt cuộc nơi này là hải đảo, bác sĩ Trương cho dù tây y rất nhiều, nhưng thuốc tây luôn có lúc dùng hết, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ. Bác sĩ Trương cho dù y thuật tốt đi một chút, nhưng mà tại không có thuốc tây tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể là thuốc thủ vô sách. Có thể Lục Kỳ thì là khác nhau, trung y tại này hải đảo trên có thể nói là như cá gặp nước, rất nhiều dược thảo đều là hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thứ gì đó. Nhìn về phía Vương Bưu, Lục Kỳ hỏi chủ tịch Vương, không biết ngươi nói yêu cầu là cái gì? Nếu ta có thể làm được lời nói không chừng vẫn đúng là sẽ xem xét đâu. Ha ha ha. Vậy liền thật tốt quá, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là hy vọng bác sĩ Lục có thể lưu tại của ta khu cắm trại, vì một tên bác sĩ, thế nhưng ai cũng muốn tranh lấy chức nghiệp. Nếu là ngươi năng lực đáp ứng ta yêu cầu này, trở về khu cắm trại, ta nhất định cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết khâu lại vết thương dùng kim chỉ vấn đề. Thế nào? Nghe vậy, Lục Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Vương Bưu, lão gia hỏa, thật đúng là sẽ làm mua bán, bản tính này đánh bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được hắn khôn khéo tới. Vẹn vẹn chỉ là muốn dùng như vậy một cái nho nhỏ chữa bệnh khí cụ liền muốn đem chính mình lôi kéo tại bên người. Thật đúng là cáo giả. Lục Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhìn thấy Lục Kỳ hơi chút vẻ suy tư, Vương Bưu cũng không đội vã thúc giục, mà là trước hết để cho người bên cạnh thu Lục Kỳ trong tay một thuốc, lại tiếp tục vừa cười vừa nói Lục Kỳ bác sĩ, không đội, lần này ra đây nghị cách cứu viện nhiệm vụ của bọn hắn mặc dù mượn, không có gặp phải. Nhưng ta và ngươi nói sự việc, chờ ngươi về đến khu cắm trại về sau, đang từ từ làm quyết định không mượn. Với lại, ta còn có một cái thông tin muốn cùng bác sĩ Lục ngươi chia sẻ. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, Vương Bưu liền tự mình hướng về phía trước rừng rậm đi đến, kia bảy cái nam tử thì đi theo. Đối với Vương Bưu để người thu hộp thuốc sự việc, Lục Kỳ ngược lại cũng chưa có cái gì đặc biệt ý kiến, rốt cuộc vậy cũng đúng hắn tư nhân bác sĩ, với lại Vương Bưu cũng coi là cái dương chủ nhân. Dừng một chút, Lục Kỳ thì không còn lưu lại, mặc dù không biết Vương Bưu nói tới là tin tức gì, nhưng mà hắn lại bắt đầu đúng cái này Vương Bưu lại có nhận thức mới. Hắn tuyệt đối là một con lão hồ ly. Đủ mưu tính sâu xa thì đầy đủ khôn khéo. Chương 479, thật là lớn một đầu lợn rừng. Chương 479, thật là lớn một đầu lợn rừng. Lục Kỳ hiểu rõ Vương Bưu dụng ý, nhưng nếu không phải trong lòng sốt ruột Lý Phi thương thế, hắn là tuyệt không có khả năng làm ra không tình nguyện thỏa hiệp sự tình. Trở về trên đường, Lục Kỳ vừa đi vừa nghỉ, bởi vì hắn cuối cùng sẽ gặp được một ít hữu dụng dược thảo. Thế là liền sẽ dừng bước lại, đem những kia hữu dụng dược liệu tất cả đều đóng gói mang đi, mà Vương Bưu bọn người ở tại nhìn thấy Lục Kỳ cử động như vậy về sau, cũng chưa vội vã thúc giục Lục Kỳ, mà là đúng Lục Kỳ giá trị càng thêm coi trọng. Rốt cuộc, bác sĩ Trương trong hòm thuốc những thuốc kia 10 phần có hạn, với lại có dược cũng đều là có bảo đảm chất lượng kỳ. Thoạt đầu Vương Bưu đám người là đi tại trước Lục Kỳ mặt, nhưng theo Lục Kỳ hái thuốc bước chân, bọn hắn liền đi từ từ tại sau lưng Lục Kỳ. Nhìn thấy Lục Kỳ một thân một mình 10 phần linh hoạt xuyên thẳng qua trong rừng rậm, Vương Bưu mấy người cũng mới ý thức được chính mình đối với trước mắt Lục Kỳ hiểu rõ quá ít, cũng quá coi thường hắn. Nhưng, đang lúc Vương Bưu đám người đi theo Lục Kỳ đi vào một chỗ trong rừng rậm lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên thả chậm bước chân, lại hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Vương Bưu sau lưng một cái nam tử vào lúc này không cẩn thận phát ra một chút tiếng vang, liền bị Lục Kỳ một cái nét mặt nghiêm túc cảnh cáo. Với lại Lục Kỳ vội vàng vất tay, ra hiệu mọi người đè thấp thân thể, đừng ở phát ra một tia tiếng động. Mười mấy hơi thở về sau, Vương Bưu lúc này mới trông thấy Lục Kỳ tiếp tục túi lưng xuống về phía trước sờ soạn. Chủ tịch Vương, tiểu tử này thần thần bí bí hắn rốt cục muốn làm gì a? Vương Bưu nhìn mình bên cạnh lên tiếng hỏi nam tử nói. Khẳng định là có phát hiện gì, cái này Lục Kỳ, ta trước đó ngược lại là xem thường hắn, muốn cho là hắn chỉ là một cái bác sĩ, không có gì năng lực tự vệ cùng săn bắn kinh nghiệm, chẳng qua hiện tại xem ra, hắn so với chúng ta bất cứ người nào đều mạnh hơn. Không nói những cái khác, liền nói trước đó hổ dữ, hắn có thể là cái thứ nhất đưa ra cảnh cáo cùng dự phán người. Chúng ta sở dĩ có thể còn sống từ nơi đó rời khỏi, có thể tất cả đều là của hắn công lao. Với lại dọc theo con đường này, hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm độ tự do cùng linh hoạt thân thủ, đủ để nhìn ra, hắn cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng người a. Thế nhưng đang nghe Vương Bưu nghe được lời này về sau, nam tử kia lại là một bộ khinh thường dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng một cái tiểu bác sĩ mà thôi, ta cũng không tin hắn năng lực có bản lĩnh gì, đáng giá chủ tịch như vậy đánh giá. Nhưng ngay tại hai người đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy Lục Kỳ nâng cung cài tên đang hướng về trước mặt bụi rậm sờ soạn vào trong, xem ra nhất định là hắn phát hiện cái gì giá vật. Vương Bưu cùng bên cạnh hắn mấy tên bảo vệ tất cả đều nhìn Lục Kỳ nhất cử nhất động. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ sau lưng Vương Bưu đám người tất cả đều đang nhìn mình, chỉ bất quá đám bọn hắn nghe không được âm thanh, chính mình lại là nghe được thanh thanh sờ sờ, vì thì ở trước mặt mình 30 mấy mét chỗ, một cái do 7 con lợn rừng tạo thành 7 heo rừng đang gặm ăn mặt đất cỏ dại, sợi cỏ, còn có một số vẩy xuống tiểu dã quả. Mà Lục Kỳ đang nhìn đến những thứ này lợn rừng lúc, liền quay đầu về phía sau túi người cất giấu Vương Bưu đám người đánh một cái suy thủ thế, ý là để bọn hắn gìn giữ an tĩnh tuyệt đối. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ tiếp tục hướng về phía trước sờ soạn. Mãi đến khi khoảng cách chủ xí nghiệp nhóm 10 mấy thước lúc, Lục Kỳ nhắm ngay trong đó một đầu gần đây lợn rừng, một tiện bắn ra. Hưu một tiếng, trong tay tên nhọn nhanh chóng bắn ra, chính giữa lợn rừng thân thể, lập tức, lợn rừng phát ra hét thảm một tiếng. Cái khác lợn rừng chạy tứ tán, hướng về phương hướng ngược nhau phi buôn ra ngoài, mặc dù Lục Kỳ lần nữa lấy tên dự cùng, nhưng đã không thấy cái khác lợn rừng thân ảnh. Mấu chốt nhất là, bị hắn bắn trúng đầu kia lợn rừng thế mà thì trước tiên co cẳng liền chạy, mặc dù đã trúng tên, đau gần chết, nhưng nó hay là nhảy nhót nhìn khỏe mạnh thân thể, không muốn sống muốn sống rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Lục Kỳ đột nhiên theo bụi rậm tại bọn ra ngoài, thẳng đến bị thương lợn rừng mà đi. Sau lưng, Vương Bưu bọn người ở tại nghe được lợn rừng gào thét ra kia một cú họng lúc, liền toàn bộ đều hai mắt tỏa ánh sáng, không hẹn mà cùng hoảng sợ nói lợn rừng. Kỳ thực, Lục Kỳ sở dĩ không muốn bỏ lỡ như vậy một lần ngẫu nhiên gặp săn bắn cơ hội, cũng là có chính hắn dự định. Rốt cuộc khu cắm trại của Vương Bưu lúc trước hắn đi về sau, bao nhiêu cũng là có chỗ phát hiện. Bọn hắn trong doanh địa tất cả mọi người có thể nói là hơi có vẻ gầy gò, cho dù là Vương Bưu, vậy cũng cùng chính mình lúc trước trên du thuyền nhìn thấy hắn lúc gầy. Mà hắn những người hộ vệ kia mặc dù mỗi cái cũng có cơ thể, nhưng Lục Kỳ cũng có thể nhìn ra bọn hắn có thể cũng là đói dừng lại cơ dừng lại. Có thể căn bản cũng không có ăn no. Năng lực tại khoảng cách ven biển gần như vậy khu cắm trại có thể kiên trì đến hiện tại người, bọn hắn cũng đều coi là như sắt thép ý chí. Mà hiện tại, nhìn thấy Lục Kỳ một tiễn bắn trúng một đầu đại lợn rừng, không chỉ có là Vương Bưu, bảy tên bảo tiêu nam tử cũng là vẻ mặt hưng phấn. Đang đuổi trục trên đường, đầu kia bị thương lợn rừng mạnh mẽ đâm tới, Lục Kỳ một bên chạy một bên lần nữa nâng cung. Vương Bưu đám người nhìn thấy Lục Kỳ như vậy vận động dữ dội hạ lấy tên dự cung, chính là lãng phí mũi tên, khẳng định bắn không trúng. Nhưng mà, hưu một tiếng, kèm theo lại là một tiếng thê thảm heo gào tiếng vang lên. Một tiếng này có thể nói là tinh chuẩn vô cùng, với lại thì tương đối phấn khích, bởi vì này thế nhưng thỏa thỏa di động bắn địa, năng lực cũng tại ra heo bỏ chạy lúc còn có thể đưa nó bắn trúng, không cần phải nói Vương Bưu ngay cả phía sau hắn hai cái mang tên bảo tiêu đều là vì cảm giác đến xấu hổ. Tại đây một tiếng dưới, chỉ thấy đầu kia lợn rừng không còn có chạy trốn khí lực mà trong nháy mắt thì ngã trên mặt đất. Dồn dập hừ hừ mấy hơi thở sau đó, thì không còn có tiếng động. Lục Kỳ thở hổn hển, đang khôi phục thể lực lúc, Vương Bưu cùng hắn hộ vệ của hắn cũng đều chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy lợn rừng trên người cắm hai chi tên nhỏ lúc, tất cả đều là khiếp sợ nhìn nhau sững sờ, nói không ra lời. Hiện tại đi đến lợn rừng trước mặt về sau, lúc này mới phát hiện Lục Kỳ hai chi tên mũi tên thứ nhất là trực tiếp xuyên thấu lợn rừng bụng, mà thứ hai chi lại là nghiêng đâm vào cái cổ. Như vậy tinh chuẩn thuật bắn cung, mặc kệ là để bọn hắn bảy người ai tới, kia đều chỉ có hâm mộ phần kia. Thật là lớn một đầu lợn rừng. Vương Bưu nhìn trên mặt đất nằm lợn rừng cao hứng nói, lớn như vậy một đầu lợn rừng, đầy đủ chúng ta khu cắm trại người ăn được đã mấy ngày. Vương Bưu bên cạnh, Từ Quân nhìn thấy trên đất lợn rừng sau đó, con mắt cũng đang phát sáng. Trong giọng nói của hắn, hoàn toàn đã đem trước mặt trên mặt đất nằm lợn rừng trở thành bọn hắn chiến lợi phẩm của mình giống như. Nói mấy người khác cũng đều là hưng phấn, cao hứng không được. Chỉ có Vương Bưu tại xúc động sau đó, lập tức thu hồi lửa nóng ánh mắt, nhìn về phía Lục Kỳ tán dương thực sự là không ngờ rằng a. Bác sĩ Lục ngươi không chỉ tuổi trẻ tài cao, y thuật cao minh, với lại này săn bắn bản lĩnh cũng là nhất tuyệt a. Lúc nói lời này, Vương Bưu cố ý để cao chính mình giọng nói, đồng thời rất là có lòng dựng lên ngón tay cái của mình, đúng là hắn một tiếng này tận lực tán thưởng, đem bảy người khác chú ý cho kéo lại. Này mới khiến bọn hắn thanh tỉnh nhận thức được công lao này cũng không thuộc về chính bọn họ mà là Lục Kỳ. Là Lục Kỳ chính mình một người săn bắn một người thu hoạch. Cùng bọn hắn là không có có quan hệ gì. Chương 480, bây giờ các phú hào chương 480, bây giờ các phú hào nghe được Vương Bưu đối với mình tán dương, Lục Kỳ này mới thở bình thường một chút hô hấp của mình, cười lấy trả lời chủ tịch Vương ngài quá khen, lợn rừng tại này hải đảo trên vẫn là rất nhiều năng lực săn bắn đến cơ hội thì rất nhiều, tin tưởng ngài những người bạn này hẳn là cũng thường xuyên có thể săn bắn đến đi. Nghe xong Lục Kỳ lời này, không chỉ có là Vương Bưu, bảy người khác cũng đều là có chút chất phát nhìn Lục Kỳ, ám đạo, ừm, lợn rừng rất nhiều sao? Vì sao chúng ta sao không gặp thường thấy đâu? Với lại bọn người kia thế nhưng cẩn thận vô cùng, một sáng ngửi được hoặc là nghe được một tia động tĩnh cuối cùng sẽ trước tiên liền chạy chạy mất, căn bản không cho người ta tới gần cơ hội. Thế nhưng bây giờ lại là nghe được Lục Kỳ nói thứ này vô cùng thông thường. Lục huynh đệ, ngươi thường xuyên nhìn thấy chúng nó sao? Từ Quân hỏi tất cả mọi người tiếng lòng, mọi người giờ khắc này đều đang đợi nhìn Lục Kỳ trả lời đúng. Ta tại đảo trong hình bành khuyên thường xuyên năng lực gặp phải lợn rừng, còn có gấu đen, sói hoang, sơ tiêu, báo hoa, hổ dữ bà. Không dối gạt mọi người nói, lần này ra đây, bằng hữu của ta sở dĩ bị thương cũng là bị một đầu hổ dữ gây thương tích. Cái gì? Ngươi thế mà gặp được nhiều như vậy manh thú? Từ Quân bọn người ở tại nghe được Lục Kỳ giảng thuật về sau, tất cả đều bị khiếp sợ đến, phải biết bọn hắn đang cùng theo Vương Bưu cùng nhau sau khi đi tới nơi này, thì định cư lại tốn thời gian dài đến kiến tạo nhà cỏ, kiến tạo khu cắm trại. Trong doanh địa mỗi người đều có khác biệt phân công, mỗi ngày đều sẽ có người ra ngoài săn bắn. Hôm nay thì là bọn hắn khu cắm trại nhân viên thứ bị thiệt hại thảm nhất một lần. Nếu không phải Lục Kỳ vừa nãy săn bắn đến như thế đại một đầu lợn rừng lời nói, lúc này Vương Bưu cùng cả đám nên cũng tại túi đầu điệu xỉu, trong bi ai đâu. Bác sĩ Lục, hẳn là vừa nãy như lời ngươi nói những thứ này dã thú ngươi cũng săn bắn qua sao? Vì sao ngươi gặp phải chúng nó còn có thể bình an vô sự còn sống rời đi đâu? Lời này là Từ Quân bên người một cái khác nam tử hỏi, trong giọng nói của hắn hiển nhiên là có chút không tin Lục Kỳ giảng những chuyện này. Nghe vậy, Lục Kỳ chỉ là hơi cười lấy nhìn hắn một cái, sau đó trả lời những thứ này mảnh thu bên trong, trừ ra kia hổ giữ thịt ta còn không có thưởng thức qua bên ngoài, cái khác thịt cũng còn không tệ. Nhất là kia báo hoa thịt, rất là mỹ vị. Cái gì? Lục Kỳ ngữ xuất kinh nhân, nhưng hắn trong lòng muốn chính là cái này hiệu quả, nhìn mọi người tất cả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chính mình. Lục Kỳ trong lòng rất là sảng khoái. Hắn nhìn về phía Vương Bưu lúc, phát hiện Vương Bưu đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt thì chính nhìn chính mình. Thế là hắn liền thuận miệng hướng Vương Bưu lại nói một câu, chủ tịch Vương ngài như là không tin ta chỗ nói chuyện, và trở về khu cắm trại về sau, ngài trước tiên có thể hỏi bằng hữu của ta, bọn hắn có thể vì ta vừa nãy chỗ nói chuyện làm chứng. Khu khu. Vương Bưu làm bộ ho nhẹ, dừng một chút nói, chỉ dựa vào bác sĩ Lục vừa nãy săn bắn đầu này lợn rừng thời chỗ biểu hiện ra kinh người thuật bắn cung, cũng đủ để cho ta tin phục, ta làm sao lại như vậy hoài nghi bác sĩ Lục đâu. Ngạch. Bác sĩ Lục, không biết ngươi định xử lý như thế nào đầu này lợn rừng đâu. Vương Bưu đầu tiên là nhìn phía sau Bảo Tiêu, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ dò hỏi, thấy đây, Lục Kỳ tâm mặt cười không cười thầm mắng một tiếng, la hồ ly. Sau đó nhìn về phía mọi người nói, ta lần này mới đến, đến chủ tịch Vương ngài khu cắm trại vốn là muốn cầu cạnh ngươi, này lợn rừng, coi như là ta cho các ngươi tặng một phần tạ lễ. Mong rằng chủ tịch Vương trở về khu cắm trại về sau, năng lực mượn dùng khâu lại vết thương kim chỉ dùng một lát, ta tại nơi này cũng thay của ta bị bằng hữu kia kể một ít cảm tạ. Cái gì? Thật không bác sĩ Lục, ngươi thật muốn đem đầu này lợn rừng cũng đưa cho chúng ta sao? Từ Quân đang nghe Lục Kỳ sau cho là mình nghe lầm, đây chính là nguyên một đầu lợn rừng a. Cứ như vậy nói tiến thì đưa. Phải biết tới qua bọn hắn khu cắm trại những người kia, không phải nghĩ trộm chính là công khai đoạn, nơi nào có tượng Lục Kỳ như vậy, săn được nguyên một đầu lợn rừng, con mắt cũng không nháy mắt một chút nói tiến thì đưa cho bọn họ đây. Này làm sao năng lực không cho bọn hắn hưng phấn? Những người còn lại cũng đều nét mặt khiếp sợ nhìn Lục Kỳ, sôi nổi tỏ vẻ nhìn cảm tạ. Ngay cả một thằng trầm ổn lão luyện Vương Bưu, tại thời khắc này, cũng là bị Lục Kỳ đại khí làm chấn kinh một cái. Chẳng qua trong đầu của hắn cũng không chỉ là này nhất thời vui vẻ, mà là tự hỏi muốn hay không dẫn theo người của mình cũng đi tìm kiếm trên đảo càng thích hợp ở lại sinh tồn chỗ, rốt cuộc ven biển quá gần, thức ăn thu hoạch độ khó cũng là ngày càng cực khổ, nhất là gần 2 tháng đến nay, bọn hắn khu cắm trại người vì nhẫn nhịn không được đói khát trốn đi người cũng đã có 3 cái. Mà những thứ này lưu lại người không có chỗ nào mà không phải là đi theo chính mình tương đối lâu, lại hắn cho mọi người làm ra qua phong phú hồi báo cam kết người, bảo đảm bọn hắn sẽ ở chính mình an toàn trở về đô thị về sau, đời này không lo ăn uống ở được, bọn hắn lúc này mới vui lòng khăng khăng một mực đi theo chính mình. Bác sĩ Lục, ta Vương Mỗ chứng kiến thấy người rất nhiều, nhưng mà giống như ngươi có đại nghĩa, có quyết đoán người trẻ tuổi, ta nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi cũng vậy để cho ta Vương Mỗ duy nhất cảm thấy khâm phục người trẻ tuổi. Tốt. Lần này, Vương Bưu là thực sự là Lục Kỳ mà điểm rồi một cái từ đáy lòng tán dương. Lục Kỳ tự nhiên cũng được, cảm thụ được Vương Bưu thời khắc này chân tình bộc lộ. Chỉ là hắn không biết là, Vương Bưu sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ khu cắm trại tất cả mọi người, là xác thực đang gặp phải nghiêm trọng đồ ăn nguy cơ. Mọi người hưng phấn qua đi, Lục Kỳ liền đem mũi tên theo lợn rừng trên thân rút ra, thu nhập chính mình túi tên trong, về phần khiêng lợn rừng trở về công tác tự nhiên không cần Lục Kỳ tại quan tâm. Hơn 100 cân đại lợn rừng, bị Từ Quân mấy người cột vào một cái cánh tay thô gậy gỗ bên trên, bốn người dơ lên cứ như vậy nhẹ nhõm hướng về khu cắm trại phản đi. Mà lúc này Lục Kỳ cũng là trong lòng thoải mái không ít, nhớ lại về phía sau mau chóng cho Lý Phi khâu lại vết thương, sau đó đem chính mình hái thảo dược kịp thời lại cho Lý Phi sử dụng bên trên, để cho thương thế của hắn có thể mau sớm khôi phục trở lại. Vừa về tới khu cắm trại, khi mọi người nhìn thấy Từ Quân đám người dơ lên đại lợn rừng lúc, khu cắm trại tất cả mọi người hưng phấn đem dơ lên lợn rừng bốn người bao quanh. Mặc kệ là ánh mắt hay là lời nói, đều bị tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Mà Lục Kỳ tại thấy cảnh này lúc, trong lòng càng là hơn minh xác một việc, đó chính là Vương Bưu cùng toàn bộ khu cắm trại người, nhìn như trước kia mỗi cái đều là phú hào, có thể hiện tại, bọn hắn hôm nay cũng đều là sẽ vì ăn một miếng ăn mà dứt khoát.